Chương 2233 Nham Tương Sông Hộ Thành. Chương 2233 Nham Tương Sông Hộ Thành bị đánh lui đằng sau, những yêu thú này cũng chưa hóa thành thi thể, mà là trực tiếp biến thành một sợi khói xanh, sau đó tiêu tán. Có thể nhìn ra được, những yêu thú này cũng không phải hoàn toàn thực thể, nhưng cũng không thể nói là huyễn tượng, mà là xen vào huyễn tượng cùng thực thể ở giữa một loại linh thể. Huyết mạch này trong bí cảnh, tuyệt đại bộ phận yêu thú hẳn là đều thuộc về loại tình huống này, mà bởi vì hai người này xuất thủ vừa nhanh vừa độc, yêu thú đều để hai người bọn họ đánh lui, cho nên trên đường đi, Tô Trần ngược lại là cũng không có gì cơ hội xuất thủ, từ trước đến nay Cổ Thân Lương cùng một chỗ theo ở phía sau, đánh một chút xì dầu, thản nhiên tự đắc. Xem ra, chúng ta là xem trọng ngươi. Cái gì xông qua tử môn trận cửa thứ 6, đều là chỉ là hư danh. Giết yêu thú khoảng cách, Cổ Thành Long đột nhiên quay đầu, một bộ khinh bị thần sắc, hướng về phía Tô Trần nói ra, thật đúng là để cho ta trước đó nói đúng, ngươi chỉ cần có thể không cản trở, đều cảm ơn trời đất. Cổ Thành Long lời này vừa ra, Cổ Thân Lương trên mặt cũng không nhịn được toát ra một tia bất bình chi sắc, hắn thấy Tô Trần thực lực cũng tương tự rất mạnh, chỉ bất quá không có cơ hội phát huy ra thôi. Giờ phút này Cổ Thành Long như vậy đánh giá Tô Trần, lại là dẫm đến có chút quá. Bất quá, coi như Cổ Thân Lương chuẩn bị mở miệng là Tô Trần nói một câu lời công đạo thời điểm, Tô Trần lại là không thèm quan tâm mở miệng, đã như vậy, vậy ngươi liền có thể người làm phiền tôi, lần này bí cảnh, coi như toàn bộ nhờ hai người các ngươi. Một bộ mệt lại bộ dáng, làm cho Cổ Thành Long vừa rồi những cái kia trào phúng, thật giống như một quyền đánh vào trên bông bình thường, cũng không có đưa đến nửa điểm hiệu dụng. Ngược lại là để Cổ Thành Long chính mình cảm thấy có chút nội thương. Cổ Thành Long vừa định lại nói cái gì, cũng chỉ nghe phía trước Cổ Vân Phàm lạnh lùng một câu, làm chính sự. Cổ Thành Long đành phải tâm không cam tình không nguyện ngậm miệng lại, đi theo Cổ Vân Phàm cùng một chỗ, tiếp tục chém giết dọc đường yêu thú. Mà Tô Trần tự nhiên mừng rỡ cùng Cổ Thân Lương cùng một chỗ ở phía sau vui hưởng kỳ thành, nhẹ nhõm tự tại. Cổ Thành Long ở phía trước, thỉnh thoảng lưu ý lấy Tô Trần, cũng là âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì Tô Trần vừa rồi cái kia không đau không ngứa một câu trả lời, để hắn phảng phất đụng phải cái đinh mềm giống như, cho nên hắn cũng bởi vì nguyên nhân này ghi hận Tô Trần. Hắn nhìn chuẩn một cái cơ hội, âm thầm vung tha một đầu hỏa yêu xà, để đầu này hỏa yêu xà thành cá lọt lưới, mặc cho nó đi theo sóng nhiệt, hướng phía sau Tô Trần cùng Cổ Thân Lương quét sạch mà đi. Lửa này yêu xà, một khi cắn trúng người, cái kia hỏa độc tuyệt đối để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, chờ xem. Cổ Thành Long trong lòng cười thầm, lửa này yêu xà mặc dù không tính là huyết mạch này trong bí cảnh yêu thú mạnh mẽ nhất, nhưng chỉ cần khẽ cắn bên trong người, chẳng những vết thương rất khó xử lý, hơn nữa còn rất có thể nhiễm lên khó mà trừ tận gốc hỏa độc. Hắn cũng phải để Tô Trần thêm chút giáo huấn, để Tô Trần minh bạch đắc tội hắn là cái gì cảm thụ. Ai nha? Hậu phương Cổ Thân Lương, qua một hồi lâu mới chú ý tới đầu kia hỏa yêu xà. Nhưng lại đã chậm, hỏa yêu xà đã cách hắn rất gần, đều nhanh cắn được cánh tay của hắn. Trong lúc nhất thời, Cổ Thân Lương cũng là dọa đến kêu to lên. Bá! Ngay vào lúc này, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một đạo sáng như tuyết kiếm quang, từ xưa Thân Lương trước mắt chém đi qua, đạo mắt liền từ bên phải đến bên trái, đem cái kia hỏa yêu xà một chém hai đoạn. Tê lạc! Cái kia hỏa yêu xà chia hai nửa thân thể, cũng là biến thành khói xanh. Cổ Thân Lương chưa tỉnh hồn, trừng trong mắt nhìn trước mắt một màn này, qua một hồi lâu, lúc này mới kịp phản ứng, hướng phía kiếm quang tới phương hướng nhìn sang. Chỉ gặp chém ra một kiếm này người, chính là Tô Trần. Tô Trần, thật sự là rất đa tạ ngươi. Cổ Thân Lương chân tình thực cảm nói lời cảm tạ, vừa rồi lần này quá kinh hiểm, mặc dù hắn không biết cái kia hỏa yêu xà là thế nào đến trước mặt mình, bất quá không hề nghi ngờ, nếu như mới vừa rồi không có Tô Trần một kiếm kia lời nói, mình đã bị hỏa yêu xà cho tập kích thành công. Khách khí cái gì? Tô Trần đạm đạm nói ra, sau đó ánh mắt chính là nhìn về phía đi ở phía trước. Mặt kia sắc có chút khó coi Cổ Thành Long trên thân. Cổ Thành Long giờ phút này nội tâm thật là 100 cái khó chịu, chủ yếu là hắn không ngờ tới, Tô Trần phản ứng thế mà so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều, thực lực cũng so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh, một kiếm liền dễ như trở bàn tay đem đầu kia hỏa yêu xà chặt đứt, làm cho hắn nho nhỏ tính toán rơi vào khoảng không. Mặc dù không phải bao lớn một sự kiện, nhưng loại chuyện này thoát ly chính mình khống chế cảm giác, hay là để đến Cổ Thành Long giống như nuốt con rồi giống như, khó chịu không nói ra được. Nhất là Tô Trần vừa rồi liếc tới cái nhìn kia, thật giống như hắn đã biết cái gì giống như. Bất quá Cổ Thành Long lập tức liền an tâm, bởi vì căn bản không có khả năng có người có thể nhìn ra được, vừa rồi đầu kia hỏa yêu xà là chính mình cố ý lộ ra. Lui một bước nói, dù là liền xem như Tô Trần đã nhìn ra, hắn lại có chứng cứ gì? Nghĩ tới đây, Cổ Thành Long cũng là giống như cười mà không phải cười nhìn Tô Trần một chút, hai mắt không sợ hai chút nào cùng Tô Trần đối mặt. Bất quá sau một khắc, hắn lại phát hiện chính mình nghĩ sai, bởi vì Tô Trần trong hai mắt, căn bản là tâm tình gì đều không có, cũng không có phẫn nộ, cũng không có chỉ trích, chỉ là một loại ý vị thâm trường bình tĩnh, thật giống như nhìn thấu hết thảy bình thường. Loại ánh mắt này, để Cổ Thành Long cảm giác phi thường không thoải mái. Các ngươi nhìn. Ngay vào lúc này, Cổ Thân Lương đột nhiên chỉ về đằng trước, kêu một tiếng. Thanh âm này đem Cổ Thành Long suy nghĩ cũng đánh gãy, quay đầu hướng phía Cổ Thân Lương chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước, thế mà xuất hiện một ngụm sôi trào nham tương. Nham tương này, hiện lên một con sông bình thường hình dạng, không tính rất rộng, nhưng lại thật dài, nhìn không thấy cuối. Cổ Thân Lương lúc này, cũng coi như phát huy ra điểm tác dụng, lập tức tôi động nguồn lực hướng sông nham tương hai bên phương hướng tìm kiếm. Do xét một hồi, Cổ Thân Lương sắc mặt khó coi, sông nham tương này không có cuối cùng, mà là giống sông hộ thành mở dạng, hiện lên một vòng tròn, cây đuốc sần núi vây quanh. Nói cách khác, chỉ cần bọn hắn muốn đi núi lửa, nhất định phải vượt qua sông nham tương. Nhìn trước mắt cách đó không xa sông nham tương, bên trong sôi sùng sục nham tương, như là một ngụm ngay tại nấu nước nổi lớn mở dạng, không ngừng nổi lên quay cuồng. Khi đó thỉnh thoảng quăng lên nham tương, đều có cao mười mấy trượng. Mặc dù tất cả mọi người là phản hư cảnh, nhưng cũng có thể cảm nhận được nham tương này nhiệt độ cùng uy năng. Cổ Vân Phàm đầu tiên động tác, trong tay hắn xuất hiện một thanh thần binh tiểu chủy thủ, hướng phía nham tương kia trong sông ném xuống. Chỉ gặp chủy thủ vừa tiếp xúc với cái kia nóng hở nham tương, lập tức bị hòa tan trở thành một sợi xương trắng. Cảnh tượng này cũng là làm cho Cổ Thân Lương lập tức sắc mặt tái nhợt, liền ngay cả thần binh lợi khí còn như vậy, huống chi nhục thể của hắn đâu. Uy lực bực này, dù là hắn mặc hồng long giáp, cũng không nhất định có thể gánh vác được. Cổ Vân Phàm cùng Cổ Thành Long hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, chỉ gặp bọn họ ánh mắt hai người đều là đồng thời nhìn về phía Cổ Thân Lương cùng Tô Trần. Cổ Vân Phàm mở miệng nói, "Con đường sau đó, hai người các ngươi cũng đừng có đi, ta cùng Thành Long sư đệ đi thăm dò, các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi." Chương 2234 chia ra hành động, chương 2234 chia ra hành động, cái này Cổ Thân Lương rõ ràng có chút chần chờ. "Ta nhìn quyết định như vậy đi, chia ra hành động, các ngươi tại bờ sông chờ xem. Sông nham tương này nguy hiểm như thế, các ngươi cùng đi theo, sẽ chỉ kéo chúng ta chân sau." Cổ Thành Long cũng là phụ hòa nói, lại nói, "Thân Lương sư đệ ngươi là huyết mạch bí cảnh chủ nhân, vô luận như thế nào, cuối cùng đều có giữ gốc ban thưởng. Không cần đến ở chỗ này quá mức liều mạng, vạn nhất ngươi bị nham tương gây thương tích, chúng ta tới không kịp cứu viện, ngươi chẳng phải là tổn thất lớn hơn rồi." Hai người, kẻ sướng người họa, đều là thuyết phục Cổ Thân Lương cùng Tô Trần lưu lại. "Ta muốn thử một chút." Cổ Thân Lương cắn răng, đột nhiên phảng phất hạ quyết tâm bình thường, đi về phía trước, thúc dục chân nguyên, đằng không mà lên, muốn lăng không vượt qua nham tương hà. Nhưng là, ngay tại hắn đi vào nham tương hà trên không trong nháy mắt đó, nham tương hà bên trong đột nhiên bốc lên từng cái bọt khí khổng lồ. "Bành!" Bọt khí kia ầm vang nổ tung, hơn 10 đạo nham tương dòng chảy xiết, như là suối phun một dạng phun lên không trung, trực tiếp cuốn về phía Cổ Thân Lương. Cổ Thân Lương thấy thế, quá sợ hãi, vội vàng từ bỏ vượt qua dòng sông dự định, quay đầu hướng về sau gấp rút lui. May mắn hắn cũng không có vượt qua bờ sông bao nhiêu, lúc này về sau nhanh chóng thối lui còn kịp. Nhưng ngay cả như vậy, khi Cổ Thân Lương một lần nữa trở xuống mặt đất thời điểm, quần áo trên người vẫn là bị hỏa thiêu ánh sáng, lộ ra mảng lớn bị đốt bị thương làn da. Cứ việc Cổ Thân Lương mặc trên người hồng long giáp, nhưng ở nham tương hà uy lực trước mặt, cho dù là hồng long giáp cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản cái kia nóng hở nhiệt lượng tiêu đốt. Lại thêm Cổ Thân Lương bản thân chiến lược bình thường, không có cách nào vận dụng tự thân thủ đoạn đến chống cự nham tương dòng chảy xiết, liền tạo thành kết quả như vậy. Cổ Thân Lương lộ ra 10 phần quất bách, dù sao cũng là hắn khăng khăng muốn vượt qua nham tương hà mới tạo thành kết quả như vậy, giờ này khắc này cũng là khó tránh khỏi mặt lộ khó xử, vội vàng từ trong nhẫn không gian lấy ra một chút màu xanh lá hơi mở dược cao, hướng trên vết thương bôi chất lấy. "Thân Lương sư đệ, nói để cho ngươi không nên mạo hiểm, ngươi làm sao nôn nóng như vậy đâu? Ai, bây giờ ngươi thụ thương, càng không pháp cùng chúng ta cùng đi núi lửa, hay là hảo hảo lưu tại nơi này dưỡng thương đi." Cổ Thân Lương vừa thụ thương này, càng làm cho Cổ Vân Phạm cùng Cổ Thành Long tìm được lý do, trong miệng một lời để Cổ Thân Lương lưu tại nguyên địa. "Về phần Tô Trần sư đệ, ngươi liền lưu tại nơi này chiếu cố Thân Lương sư đệ. Nếu không, Thân Lương sư đệ bạn nhất có cái không hay xảy ra, huyết mạch này bí cảnh cũng sẽ đóng lại, đối với chúng ta ai cũng không có chỗ tốt." Cổ Vân Phạm dùng không có chút nào chừa chỗ thương lượng ngữ khí, chém đinh chặt sắt tuyên bố đối với Tô Trần an bài. Tô Trần giống như cười mà không phải cười, nghe Cổ Vân Phạm lời này, cũng không có đáp ứng, cũng không có phản bác, tựa như không nghe thấy bình thường. "Quyết định như vậy đi." Cổ Vân Phạm cùng Cổ Thành Long cũng không có nói tiếp cái gì, trực tiếp xoay người, thân ảnh của hai người một trước một sau đằng không mà lên, phóng thích ra thủ đoạn phòng ngự chống cự nham tương hà nhiệt độ, hướng nham tương hà đối diện bay đi. "Bành!" Nham tương hà bên trong bạc khí, lần nữa nổ tung, nham tương dòng chảy xiết hướng phía hai người quét sạch mà đi. Cái kia trùng kích tình thế, vậy mà so vừa rồi Cổ Thân Lương qua sông thời điểm, còn cường thịnh hơn rất nhiều. Nhìn tình thế này, nếu như Cổ Vân Phàm cùng Cổ Thành Long hai người bị nham tương này đầu sóng gọn tới lời nói, rớt xuống nham tương hà, chỉ sợ cũng là cựu tử nhất sinh. Bất quá sau một khắc, chỉ thấy hai người này trong tay một chảo, riêng phần mình trong tay đều nhiều hơn một đạo màu vàng thần phù, không chút do dự thôi động chân nguyên đến trong đó. Thần phù vỡ vụn, lập tức ở trên người bọn họ xuất hiện từng đạo tia sáng kỳ dị. Sau đó, hai người này thân hình lại đột nhiên phảng phất chắp cánh bình thường, phi tốc mà đi, như là điện quang hỏa thạch, hướng bờ bên kia đột bắn. Tốc độ kia nhanh chóng, đơn giản như là lưu tinh, trong nháy mắt liền rơi xuống bờ bên kia. Lại là tốc độ thần phù, hai người bọn họ lại có thứ đồ tốt này. Cổ Thân Lương trừng to mắt, cho dù là tính tình tốt hắn, tại thời khắc này cũng là phảng phất ý thức được cái gì, nhịn không được tức giận bất bình. Rõ ràng mọi người là cùng một bọn, cùng một chỗ tiến vào huyết mạch này bí cảnh tới tìm bảo, mà lại huyết mạch này bí cảnh vẫn là hắn Cổ Thân Lương. Kết quả, hai người kia tư tàng tốc độ thần phù thứ đồ tốt này, nhưng không có nửa điểm cho Cổ Thân Lương cùng Tô Trần dùng ý tứ. Đương nhiên, Cổ Thân Lương cũng không có muốn chiếm đối phương tiện nghi ý nghĩ. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình cẩn trọng chuẩn bị nhiều như vậy đang lượng, cơ hồ đem chính mình hơn phân nửa thân ra đều cầm lên, nhưng không có đạt được đối phương ngang hàng đãi ngộ. Nói trắng ra là, đối phương tựa hồ có một loại cũng không đem mình làm đồng bạn cảm giác. Bất quá, Cổ Thân Lương cũng không có nhiều phàn nàn cái gì, dù sao đồ vật là đối phương, dùng như thế nào, cho ai dùng, hẳn là người ta định đoạt. Bất quá, khi Cổ Thân Lương xoay người, nhìn một chút bên người Tô Trần đằng sau, liền nhịn không được nói, "Tô Trần, ngươi làm sao không cùng bọn hắn cùng đi? Chính ta một người ở chỗ này không có vấn đề, nếu như ngươi không cùng bọn hắn cùng đi nói, chỉ sợ bọn họ tại núi lửa tìm tới bảo vật, không có phần của ngươi." "Không quan hệ, vừa vặn ta cũng không muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động." Tô Trần lại là một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, nhìn một chút nham tương kia sông, liền khởi hành hướng nham tương hà phương hướng đi đến. Chớ tới gần, nham tương kia sông uy lực sát thực phi thường đáng sợ, chúng ta không thể khắc chế đạo cụ, hay là không nên tùy tiện tiến lên cho thỏa đáng. Cổ Thân Lương lập tức ngăn cả nói, ngươi không muốn đi núi lửa nhìn xem? Tô Trần hỏi ngược lại, hai chúng ta chính mình đi sao?
Không được đi, chỉ là sông nham tương này, chúng ta liền không cách nào vượt qua.
Cổ Thân Lương có chút không thể tin hỏi, hắn chưa từng nghĩ tới, muốn tại không có hai người kia tình huống dưới trừ hỏa núi thám hiểm.
Khỏi cần phải nói, sông nham tương này, không có hai người kia trợ giúp lời nói, sẽ rất khó vượt qua.
Cho nên, hắn cùng Tô Trần hai cái muốn đơn độc đi, không thể nghi ngờ si tầm vọng tưởng.
Không thử một chút làm sao biết?
Tô Trần nói xong câu đó đằng sau, liền không tiếp tục để ý tới Cổ Thân Lương đáp lại, mà là tiếp tục đi lên phía trước, thân hình khoảng cách nham tương hà càng ngày càng gần. Rất nhanh, nham tương hà phảng phất cảm ứng được Tô Trần xuất hiện bình thường, sôi trào lên, trong đó bọt khí vỡ tan, nham tương dòng chảy xiết hướng Tô Trần kích xạ mà đi.
Mau tránh ra!
Cổ Thân Lương vội vàng kêu lên, nham tương này dòng chảy xiết cũng không phải đùa giỡn, hồng long giáp đụng phải nó đều không thể hoàn toàn ngăn cản.
Sau một khắc, chỉ gặp Tô Trần trong tay áo cũng là phun ra một chùm hỏa diễm.
Cái kia buộc hỏa diễm hướng nham tương dòng chảy xiết vào tới, lập tức liền chỉ gặp để cho người ta chấn kinh ánh mắt một màn phát sinh.
Nham tương kia dòng chảy xiết, vậy mà ngừng lại, như là từng đầu hỏa xạ tại Tô Trần bên người du đậu, lại là vẫn duy trì một khoảng cách Tô Trần quanh thân một trượng phạm vi, không gần Tô Trần thân.
Loại cảm giác này, thật giống như Tô Trần trên thân có cái gì để bọn chúng sợ sệt đồ vật một dạng.
Cổ Thân Lương nhìn trợn mắt hốt mồm, nhưng khi nhìn thấy Tô Trần trong tay áo bắn đi ra cái kia buộc hỏa diễm lúc, hắn lại như có chút suy nghĩ, phảng phất minh bạch cái gì.
Xem ra, Tô Trần ngọn lửa trên người, hẳn là phẩm cấp cực cao, mới có thể để cho đến những nham tương này năng lượng cũng vì đó kiêng kỵ.
Chương 2235 nuốt không trôi khẩu khí này, chương 2235 nuốt không trôi khẩu khí này Tô Trần, ngươi lại có bực này năng lực, xem ra chúng ta tại huyết mạch này trong bí cảnh, có thể tự do hành động, không cần nhất định phải dựa vào cái kia hai cái sư mình.
Cổ Thân Lương vừa mừng vừa sợ, hắn ngay từ đầu ý nghĩ đương nhiên là có thể dính vào Cổ Vân Phàm cùng Cổ Thành Long cái kia hai cái bắt đuổi, nhưng khi đối phương bỏ xuống bọn hắn một mình vượt qua nham tương hà đằng sau, hắn cũng liền từ bỏ loại ý nghĩ này.
Mà bây giờ, Cổ Thân Lương nội tâm phản phất lại giấy lên hy vọng mới.
Đi theo ta.
Tô Trần nói, cũng là đằng không mà lên, Cổ Thân Lương theo sát phía sau.
Bành bành bành.
Liên tiếp không ngừng bọt khí tiếng bạo liệt, không ngừng truyền vào lỗ tai, hồ dung nham kia phản phất một ngụm đột nhiên sôi trào nổi lớn bình thường, từng đạo trùng thiên nham tương sóng lớn, không ngừng hướng phía hai người kích xạ.
Chỉ là, những nham tương này sóng lớn, tại sắp tiếp xúc đến hai người lúc, liền đều là như là chạm đến một đạo tường vô hình bình thường, tự động lui bước.
Có Tô Trần cái kia có thể để nham tương năng lượng nhượng bộ lui binh năng lực đặc thù, hai người vượt qua nham tương hà tự nhiên không có phí bao nhiêu lực khí, trực tiếp liền vượt qua nham tương hà, rơi vào đối diện bờ sông.
Đi vào bờ bên kia, rất rõ ràng có thể cảm giác được cái kia cô nóng rực năng lượng càng thêm nồng hậu dày đặc, nhưng so với vừa rồi trong sông nham tương năng lượng kinh khủng kia, vẫn là phải tốt hơn nhiều.
Chỉ ở chỗ này bọn hắn mặc hồng long giáp, không sử dụng Tô Trần tiên hỏa, cũng có thể tiếp nhận.
Quá tốt rồi Tô Trần.
Cổ Thân Lương không khỏi hớn hở ra mặt, đạo, chúng ta vượt qua nham tương hà, có thể tiếp tục hướng núi lửa xuất phát.
A. Cổ Thân Lương đột nhiên cảm thấy một cỗ dị dạng từ trên thân truyền đến, lập tức túi đầu nhìn lại, đã thấy trên người hồng long giáp, không biết lúc nào thế mà nhiều hơn một đạo thật dài vết rách.
Mà lại, vết rách kia còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt mở rộng, mà tại vết rách này sinh ra chỗ, Cổ Thân Lương cũng là cảm nhận được một cô nóng rực chi ý tại lan tràn, thiếu đốt lấy chính mình còn chưa khép lại làn da.
Hồng long giáp hỏng.
Cổ Thân Lương cái này giật mình không thể coi thường, sắc mặt cũng là đột nhiên tái nhợt.
Hồng long giáp làm sao lại đột nhiên hỏng?
Cổ Thân Lương không biết, nhưng hắn biết, nếu như hồng long giáp bên trên vết rách tiếp tục mở rộng nói, vậy hắn tại sông nham tương này bờ bên kia chỗ tuyệt đối không chống được bao lâu.
Lúc này, Cổ Thân Lương đột nhiên chú ý tới Tô Trần sắc mặt cổ quái.
Dọc theo Tô Trần khuôn mặt xem tiếp đi, chỉ gặp Tô Trần mặc trên người hồng long giáp, vậy mà cũng xuất hiện một vết nứt.
Đây là có chuyện gì?
Cổ Thân Lương lại là giật nảy cả mình, thậm chí so với hắn chính mình hồng long giáp xảy ra vấn đề còn gấp, Tô Trần, làm sao ngươi hồng long giáp cũng hỏng?
Cái này, chẳng lẽ là trùng hợp sao?
Cổ Thân Lương coi như có ngốc, lúc này cũng phát giác có cái gì không đúng.
Hắn cùng Tô Trần hồng long giáp, vậy mà không sai biệt lắm trước sau chân đồng thời hỏng,
mà lại còn vừa lúc ở bọn hắn vượt qua nham tương hà đằng sau.
Việc này vô luận như thế nào muốn, đều cảm thấy thật trùng hợp, xảo đến không giống như là ngẫu nhiên.
Không phải ngẫu nhiên.
Tô Trần từ tốn nói, là hai người kia tại hồng long giáp bên trong động tay chân.
A.
Cổ Thân Lương kỳ thật trong đầu cũng từng lóe lên ý nghĩ này, nhưng lại cảm thấy tự dưng như vậy suy đoán người khác không tốt lắm.
Nhưng giờ phút này nghe Tô Trần ngữ khí, lại là 10 phần chắc chắn, thật giống như hắn 100 xác định bình thường.
Xác định là hai người bọn họ động tay chân sao?
Cổ Thân Lương không khỏi hỏi.
Cái này hồng long giáp, ở bên ngoài bọn hắn vừa lấy ra thời điểm, năng lượng trong đó liền đã không nhiều lắm, lại thêm bọn hắn cố ý đuổi nghịch chút ít tay chân, làm cho hồng long giáp hiệu quả càng là giảm bớt đi nhiều.
Cho nên, trên thực tế cái này hồng long giáp hư hao là chuyện sớm hay muộn.
Nếu như chúng ta vừa rồi không cưỡng ép độ nham tương hà lời nói, cái này hồng long giáp hẳn là còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, chí ít chống đến huyết mạch bí cảnh kết thúc không có vấn đề.
Bất quá, bởi vì vừa rồi độ nham tương hà nguyên nhân, hồng long giáp nhận nham tương hà bên trong năng lượng trùng kích, liền đánh không được sớm nứt ra.
Cổ Thân Lương một mặt kinh ngạc nghe Tô Trần nói xong, không khỏi vỗ đùi, giận dữ nói, bọn hắn cố ý đem có vấn đề hồng long giáp cho hai người chúng ta, mà bọn hắn mặc lại là đang yên đang lành hồng long giáp.
Khó trách ta ý đồ vượt qua nham tương kia sông thời điểm, cảm giác hồng long giáp không nhiều lắm hiệu dụng, nguyên lai nguyên do ở chỗ này.
Cổ Thân Lương cũng không phải đồ đần.
Lập tức nghĩ thông suốt, Cổ Vân Phàm cùng Cổ Thành Long hai người,
chính là vì để hắn cùng Tô Trần không cách nào vượt qua Nham Tương Hà, mới có thể chuẩn bị loại này có vấn đề Hồng Long Giáp cho hai người bọn hắn cái. Mặc dù Cổ Vân Phàm cùng Cổ Thành Long không nhất định có thể biết trước huyết mạch trong bí cảnh có Nham Tương Hà, nhưng là, nếu là hỏa thuộc tính năng lượng huyết mạch bí cảnh, coi như không có Nham Tương Hà, cũng có mặt khác hình thức hỏa thuộc tính khảo nghiệm. Chỉ cần có khảo nghiệm như vậy, liền có thể dùng có vấn đề Hồng Long Giáp, đem Cổ Thân Lương cùng Tô Trần ngăn cản tại nửa đường. Cứ như vậy, Cổ Vân Phàm cùng Cổ Thành Long hai người, liền có thể hất ra hai người bọn họ, tự do tầm bảo. Tìm được bảo vật, đương nhiên cũng không cần phân cho hai người bọn họ. Cổ Thân Lương nghĩ đến điểm này, mau tức nổ. Hắn mặc dù là trong đám người hướng kiếp đảm, nhưng cũng không phải mềm yếu có thể bắt nạt. Cổ Vân Phàm cùng Cổ Thành Long loại hành vi này, không khác là trước lợi dụng hắn, lại đem hắn đá một cái bay ra ngoài. Mà lại, hai người này kế hoạch, hay là ngay từ đầu liền định tốt, cho nên mới sớm chuẩn bị có vấn đề Hồng Long Giáp. Tô Trần, ngươi có thể hay không giúp ta? Cổ Thân Lương nghiến răng nghiến lợi, hai người chúng ta cùng một chỗ tờ bảo, không thể thua bọn họ. Nếu như đạt được bảo vật hoặc là cơ duyên, trừ ta giữ gốc ban thưởng bên ngoài, mặt khác toàn bộ về ngươi, ta cái gì cũng không cần. Ta chỉ là nuốt không trôi khẩu khí này. Dưới mắt, trước giải quyết cái này Hồng Long Giáp sự tình lại nói. Tô Trần tế ra một chuỗi thiên hỏa, đem Cổ Thân Lương vây quanh, tạm thời giúp Cổ Thân Lương ngăn cách nóng rực năng lượng xâm nhập. Sau đó, Tô Trần nhanh chóng đem trên người mình Hồng Long Giáp cởi, từ trong nhận không gian lấy ra mấy loại hỏa thuộc tính nguyên vật liệu, cùng Hồng Long Giáp cùng một chỗ, đặt đan hỏa phía trên dung luyện. Giờ phút này thời gian khẩn cấp, nguyên vật liệu cũng không tính đầy đủ, lâm thời dung luyện, hiệu quả chắc chắn sẽ không quá tốt. Bất quá, có thể đem Hồng Long Giáp chữa trị cái 2-3 thành, cũng liền đủ. Rất nhanh, Tô Trần đem chính mình Hồng Long Giáp chữa trị tốt, ném cho Cổ Thân Lương, để hắn thay đổi. Sau đó lại chữa trị Cổ Thân Lương bị thay thế một kia. Khi hai người một lần nữa mặc vào Hồng Long Giáp, liền cảm giác cái kia cô nóng rực năng lượng lần nữa bị ngăn cách tại thân thể bên ngoài. Đi, chúng ta cũng đi núi lửa. Tô Trần đi ở phía trước, Cổ Thân Lương theo sát ở phía sau. Hiện tại bọn hắn không có Cổ Vân Phàm cùng Cổ Thành Long ở bên người, chém giết yêu thú nhiệm vụ liền toàn rơi vào Tô Trần trên đầu. Bất quá, Cổ Thân Lương rất nhanh liền phát hiện, Tô Trần chém giết lên trong bí cảnh này yêu thú đến, tựa hồ lộ ra cũng không so Cổ Vân Phàm cùng Cổ Thành Long tốn sức. Thế nhưng là, Tô Trần rõ ràng chỉ có phản hư cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, cái này kinh khủng vượt cấp chiến lực, cũng là làm cho Cổ Thân Lương âm thầm liễu lưới. Nhìn, đi theo Tô Trần phía sau Cổ Thân Lương, rất nhanh trên mặt đất phát hiện một khối hồng quang loẹt loẹt đồ vật. Chương 2236 linh dược có trí, chương 2236 linh dược có trí, đây là cái gì? Tô Trần thuận tay nhặt lên tảng đá kia. Đây là một khối toàn thân đỏ tươi tảng đá, lớn nhỏ cỡ nắm tay, như là máu tươi đổ vào mà thành, lộ ra một cỗ tà dị khí tức. Long huyết thạch. Tô Trần không có phí khí lực gì liền nhận ra tảng đá kia, đây là một loại hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, lớn nhất công hiệu là thở phản hư cảnh võ giả tăng cao tu vi chi dụng. Chứ có thể làm cho phản hư cảnh võ giả tăng cao tu vi bên ngoài, long huyết này thạch còn có một loại khác công hiệu, đó chính là võ giả cường đại nguyên thần, là phản hư cảnh võ giả tiến vào hóa thần cảnh đặt nền móng. Long huyết này thạch, xem ra hẳn là trước đó núi lửa phun trào, ném đi ra. Tô Trần ước lượng một chút trong tay long huyết thạch, nghĩ không ra huyết mạch này trong bí cảnh còn có long huyết thạch loại tu luyện này thánh phẩm, mà lại là vượt qua Nham Tương Hà đằng sau mới có. Cái này cũng khó trách Cổ Vân Phàm cùng Cổ Thành Long muốn vứt bỏ hai người bọn họ, chính mình độ Nham Tương Hà. Tô Trần đem long huyết này thạch, thuận tay hướng Cổ Thân Lương đưa tới. Tô Trần, vừa rồi ta nói, tất cả thu hoạch đều thuộc về ngươi, ta chỉ cần chính ta phần kia giữ gốc ban thưởng. Cổ Thân Lương không có chơi đồ mì nổ huyết thạch, nghiêm túc nói, nếu như không có ngươi nói, ta căn bản là không có cách vượt qua sông Nham Tương này, dù cho vượt qua, cũng sẽ bởi vì Hồng Long Giáp hư hao mà dẫn đến bí cảnh thất bại. Cho nên, ta hiện tại sở dĩ có thể ở chỗ này, đều là dựa vào ngươi, ta sao có thể lại muốn trong bí cảnh tìm được bảo vật đâu? Cổ Thân Lương nói xong, lui về sau một bước, cho thấy chính mình không cần long huyết thạch quyết tâm. Vậy ta cũng không bằng tầm mệnh. Tô Trần cũng không có khách khí, đem long huyết thạch cất vào nhẫn không gian của mình. Thời gian kế tiếp, bọn hắn vừa tìm được mấy khối long huyết thạch, có lớn có nhỏ, trong đó lớn nhất thậm chí đạt đến quả dừa kích cỡ tương đương, ẩn chứa trong đó năng lượng đầy đủ tăng lên không ít tu vi. Bọn hắn cũng không phải không nghĩ tới trực tiếp nhanh chóng giết tới miệng núi lửa, bởi vì những này long huyết thạch nếu là từ núi lửa phun trào đi ra, như vậy tại miệng núi lửa hẳn là sẽ có càng nhiều long huyết thạch. Bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì thật đến miệng núi lửa, Tô Trần thiên hỏa năng lượng có thể sẽ nhịn không được. Mà lại, miệng núi lửa sẽ có càng nhiều long huyết thạch, ý nghĩ này cũng bèn bèn phỏng đoán mà thôi, không cần vì điều phỏng đoán này cố ý đi mạo hiểm, trước làm gì chắc đó cho thỏa đáng. Nếu thật là chơi lớn rồi, dẫn đến bí cảnh thất bại, đó mới có hối hận. Hai người tiếp tục hướng miệng núi lửa phương hướng bước tiến lên, qua không lâu, bọn hắn liền trông thấy một đạo to lớn bóng trắng từ trước mắt hiện lên. Nhìn, Cổ Thân Lương lần nữa kêu to lên, chỉ vào đạo bóng trắng kia. Bóng trắng kia bước chân hơi dừng lại, hai người liền thấy rõ cái kia lại là một cái toàn thân tuyết trắng con thỏ, so với người còn cao, hai con mắt như là hồng ngọc bình thường chiếu lấp lánh, chân trước còn ôm một cây củ cải. Con thỏ này vẹn vẹn chỉ là dừng một chút, liền lại tháo chạy, chạy nhanh chóng. Trong bí cảnh này, làm sao còn sẽ có con thỏ? Cổ Thân Lương cũng là có chút ngộng, ngơ ngác nhìn cái kia tuyết trắng con thỏ thân ảnh đi xa. Cũng không trách hắn kinh ngạc như thế, cho tới bây giờ, bọn hắn tại trong bí cảnh nhìn thấy sinh linh đều là hỏa xạ, hỏa lang loại hình yêu thú, mà con thỏ này lại là vẻ vô hại hiền lành, hơn nữa còn phiêu phì thể trắng, thấy thế nào làm sao giống như là đám yêu thú trong mắt bữa ăn ngon, nhưng lại có thể tại trong bí cảnh còn sống lấy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, khi Tô Trần thấy rõ ràng con thỏ này lúc, lại là ánh mắt ngưng tụ. Mau đuổi theo, con thỏ này là cái bà bối. Tô Trần thoại âm rơi xuống, thân ảnh đã hướng con thỏ kia đuổi tới.
A, Cổ Thân Lương lấy làm kinh hãi, nhưng hắn hiện tại đối với Tô Trần lời đã rất tín phục, cho nên không chút do dự đi theo Tô Trần đuổi tới. Hai người thôi động thân pháp, Cổ Thân Lương sử xuất toàn bộ sức mạnh, thôi động ra bình sinh tốc độ nhanh nhất, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp cái kia đại bạch thỏ. Nhưng làm cho Cổ Thân Lương kinh ngạc chính là, đồng dạng tốc độ, Tô Trần lại là thành thạo điêu luyện, một bộ chưa hết toàn lực bộ dáng. Cái kia đại bạch thỏ rất nhanh phát hiện có hai người đang đuổi nó, thân hình trong lúc đó bắt đầu mơ hồ, sau một khắc vậy mà tại hai người trong tầm mắt trực tiếp biến mất. Nó không thấy. Cổ Thân Lương đội vàng kêu lên, dọc theo khí tức của nó đuổi theo. Tô Trần đạo. Cổ Thân Lương đội vàng phóng xuất ra hồn lực, hắn là đan đạo thiên tài, loại sự tình này làm thuận buồm xuôi gió. Hai nhân mã khóa lại định đại bạch thỏ đảo tàu phương hướng, đuổi theo. Tô Trần, tại sao chúng ta phải đuổi con thỏ kia? Cổ Thân Lương hỏi, hắn thấy con thỏ kia không có bất kỳ cái gì đáng giá truy đuổi địa phương, chẳng lẽ Tô Trần là muốn đem nó giết nướng thịt thỏ ăn sao? Đây không phải là một con thỏ. Tô Trần đạo, chuẩn xác mà nói, bản thể của nó không phải con thỏ. Bản thể của nó hẳn là con thỏ trong ngực ôm củ cà rốt kia. Củ cải. Cổ Thân Lương nghi ngờ nói. Không sai, củ cải kiếp nhưng thật ra là một cây linh dược, về phần con thỏ thì là nó huyễn hóa ra tới hình tượng. Tô Trần đạo, linh dược có thể rời đi thổ nhưỡng, đồng thời huyễn hóa hình tượng, đây là đã sinh trưởng vượt qua 5000 năm, đồng thời mở ra linh trí biểu hiện. Dạng này linh dược, mặc kệ là công hiệu hay là giá trị, đều so với bình thường linh dược cao không biết gấp bao nhiêu lần. Tô Trần, ngươi làm sao cái gì đều hiểu a? Cổ Thân Lương nghe, cũng là mặt lộ thần sắc hướng tới, vậy chúng ta mau đuổi theo đi thôi, ta cũng muốn nhìn xem dạng này linh dược bản thể sẽ là bộ dạng gì. Hai người truy tìm lấy đại bạch thỏ tung tích, một đường mà đi. Không sai biệt lắm một lúc lâu sau, bọn hắn rốt cục nhìn thấy cái kia đại bạch thỏ, người sau ngồi xổm ở một cái màu lửa đỏ trên gò đất nhỏ, hai đầu ngắn ngủi chân trước bưng lấy một cây củ cải, gặm đến chính vui mừng. Bất quá, chỉ cần hơi thêm lưu tâm, liền sẽ phát hiện, mặc dù con thỏ không ngừng tại gặm củ cải, nhưng nó trong tay củ cải lại là cũng không có mảy may biến ngắn dấu hiệu. Hai người hướng phía đại bạch thỏ phương hướng tới gần, đại bạch thỏ phát ra được, hồng ngọc giống như hai mắt lập tức khóa chặt hai người, tản ra một cỗ vẻ dữ tợn. Miệng kia có chút một phát bên trong, lại là lộ ra đầy miệng răng nanh, đơn giản hoàn toàn phá vỡ thỏ hình tượng. Linh dược này linh trí đã rất thành thục. Cổ Thân Lương không khỏi nói ra, nó đối với chúng ta đã có phòng bị, nếu như chúng ta tới gần nó nhất định sẽ công kích hoặc là chạy trốn. Thử nhìn một chút. Tô Trần đối với Cổ Thân Lương đạo, ngươi tìm một chỗ giấu đi. Tốt. Cổ Thân Lương vội vàng lui về sau vài chục bước, tìm khối đá lớn núp ở phía sau. Hắn biết mình chiến lược không tốt, loại thời điểm này hay là không cần cho Tô Trần thêm phiền tốt. Tô Trần hướng cái kia đại bạch thỏ đi qua, mà cái kia đại bạch thỏ lại là không biết là phản ứng chậm chạp hay là như thế nào, vẫn đang gặm củ cải, không có nửa điểm muốn di động dấu hiệu. Tô Trần đi đến nửa đường, thân ảnh đột nhiên từ 1/6 biến thành 6 cái. Các loại cái kia 6 đạo hư ảnh biến mất thời điểm, Tô Trần thân hình đã cách cái kia đại bạch thỏ rất gần. Chương 2237 Tô Trần bị nuốt, chương 2237 Tô Trần bị nuốt sau một khắc, chỉ gặp Tô Trần thân hình tựa như tia chớp nhảy ra, trong tay vô danh kiếm biến thành một màn hàn quang, hướng phía cái kia đại bạch thỏ chém đi qua. Bất quá, Tô Trần xuất thủ, hay là có lưu chỗ trống, bởi vì hắn không muốn thương tổn gốc linh dược này bản thể, cho nên chỉ cần kiếm quang một khi chém trúng lời nói, hắn sẽ lập tức đem kiếm quang thu hồi. Mà theo Tô Trần một chém này, cái kia đại bạch thỏ tốc độ lại là ngoài dự liệu nhanh, đột nhiên quay đầu, chân sau đạp một cái, đã chạy ra thật xa. Vạn kiếm chạy xiết. Tô Trần tự nhiên không có khả năng để nó đào tẩu, lập tức đem kiếm ý thi triển đi ra, dây đặc kiếm ý trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. Đại bạch thỏ bị kiếm ý phong bế đường đi, bất đắc dĩ xoay người lại, hé miệng hướng phía Tô Trần cắn tới. Đừng nhìn cái này đại bạch thỏ nhìn người vật vô hại, nhưng mở ra cái kia tràn đầy răng nanh miệng lúc, nhưng cũng là mười phần đáng sợ, một ngụm hướng phía Tô Trần cắn qua đến. Tô Trần thấy thế, lập tức vung tay áo, từ trong tay áo xông ra một đạo hỏa trụ. Đại bạch thỏ một ngụm này, rắn rắn chắc chắc cắn lấy trên hỏa trụ, sau một khắc chính là liên tục không ngừng bung lòng ra miệng. Thiên hỏa này uy lực quá cường đại, liền ngay cả đại bạch thỏ cũng là không chịu nổi, cũng may nó cái này đại bạch thỏ thân thể không phải thực thể, chỉ là huyễn hóa mà thôi, nếu không nó có khả năng muốn hồi phi yên diệt. Nhưng cuối cùng như vậy, nó cũng là chịu nhất định thương tích, dù sao đây chính là thiên hỏa chi lực. Đem thiên hỏa phun ra đằng sau, đại bạch thỏ chính là về sau gấp nhảy mấy lần, ngồi xổm ở khoảng cách Tô Trần mấy trượng xa địa phương, trong ánh mắt lại có một cố nhân loại bình thường băng lãnh cùng ngon sắc. Rất hiển nhiên, nó cũng biết Tô Trần không dễ trọng, linh dược lại không am hiểu chiến đấu, nếu như nó không có sinh ra linh trí lời nói, khẳng định chỉ có bị Tô Trần ngắt lấy đi phần. Linh dược vốn là sức chiến đấu không mạnh, có linh trí đằng sau cũng chỉ là có được mấy loại thần thông cổ quái mà thôi, nhưng cũng không đại biểu nó liền dũng mãnh thiên chiến. Trên thực tế, nó mặc dù đầy người linh khí, nhưng nó sức chiến đấu thật chẳng ra sao cả. Mà bây giờ, Tô Trần rất rõ ràng không muốn để cho nó đào tẩu, nó lại bị thương, nếu là cưỡng ép thoát đi, Tô Trần lại đổi lời nói, đối với nó cũng là một loại cực lớn hao tổn. Có lẽ đuổi tới cuối cùng, nó hay là sẽ bị Tô Trần bắt lấy. Trong lúc nhất thời, nó cũng là lâm vào tiến thối lưỡng nan cục diện. Một người một linh dược, cứ như vậy rằng co. Gia hỏa này, khai hóa trí tuệ, không dễ làm a. Tô Trần tự lẩm bẩm, đột nhiên, ánh mắt của hắn hơi động một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Linh dược này, sở dĩ cùng mặt khác linh dược khác biệt, có thể đản sinh ra linh trí đến, khẳng định là bởi vì hấp thu so các linh dược khác càng nhiều thiên địa linh khí. Nếu như là ở bên ngoài, có thể sẽ có một ít bí ẩn thiên địa linh khí tụ tập chi địa, bởi vì địa hình hoặc là nguyên nhân khác, linh khí sẽ hội tụ ở nơi đó không chảy ra, thiên trường lúc lâu, càng để lâu càng nhiều,
so ngoại giới nồng hậu dày đặc không biết bao nhiêu, cuối cùng dựng dục ra loại này sinh ra linh trí linh dược. Nhưng ở huyết mạch này trong bí cảnh, loại điều kiện này khẳng định là không có đủ. Mà lại, trong bí cảnh này tất cả đều là hỏa thuộc tính năng lượng, nhưng gốc linh dược này lại không phải hỏa thuộc tính, cái này cũng đã nói lên gốc linh dược này sinh ra cũng không phải là thông qua loại phương thức này. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có một loại khả năng khác, chính là gốc linh dược này là thôn phệ mặt khác linh dược mới sinh ra linh trí. Loại tình huống này không nhiều, nhưng cũng không tính hiếm thấy, nếu như hai gốc linh dược kể cùng một chỗ sinh trưởng, khoảng cách rất gần, như vậy trong đó một gốc liền có khả năng thôn phệ một bụi khác bên trong linh khí, thẳng đến đem một bụi linh dược khác thôn phệ thành sắt giống. Đương nhiên, lúc này linh dược hay là không thể động, nó thôn phệ là thông qua một chủng loại giống như tụ linh pháp trận bình thường trận pháp thực hiện, mà lại trận pháp này cũng không phải là người vì, mà là tự nhiên hình thành trận pháp. Mà nếu như là rất nhiều linh dược sinh trưởng cùng một chỗ, như vậy, trong đó một gốc linh dược liền có khả năng thông qua loại phương thức này, đem mặt khác linh dược toàn bộ thôn phệ hết. Nếu như thôn phệ số lượng linh dược đủ nhiều lời nói, liền có thể cắt đất, khắp nơi đi lại. Chỉ cần có thể cắt đất, tự nhiên là có thể thôn phệ đến càng nhiều linh dược, mãi cho đến sinh ra linh trí, hóa ra huyễn tượng mới thôi. Mà lại, cách thổ chi sau, linh dược liền có thể nắm giữ một môn không cần học tập thôn phệ thần thông, thôn phệ lên mặt khác linh dược đến càng thêm thuận tiện. Rất hiển nhiên, trước mắt gốc linh dược này, kinh lịch chính là như vậy quá trình. Đã như vậy gốc linh dược này liền có thôn phệ thần thông. Khi nó nhìn thấy mặt khác thích hợp thôn phệ linh dược lúc, liền sẽ sinh ra thôn phệ khát vọng, tiến tới biến thành hành động. Tô Trần trong tay khẽ động, từ trong nhẫn không gian lấy ra một gốc phản hư cảnh sơ giai linh dược. Gốc linh dược này vẫn là hắn từ cổ dược nhất mạch lấy được. Giơ lên linh dược tại đại bạch thỏ trong tầm mắt lung lay, quả nhiên liền nhìn thấy cái kia đại bạch thỏ một đôi hồng ngọc giống như con mắt, trong nháy mắt tập trung vào linh dược, ánh mắt đi theo Tô Trần cánh tay quỹ tích mà di động, thậm chí còn vang lên một trận tiếng nuốt nước miếng. Rất hiển nhiên, Tô Trần trong tay linh dược này khơi dậy nó thèm ăn. Bởi vì Tô Trần trong tay gốc linh dược này không phải khác, rõ ràng là một cây củ cải. Chuẩn xác mà nói, là một gốc thanh phượng hành, từ bên ngoài nhìn vào đứng lên, liền cùng một cây củ cải xanh không có gì khác biệt. Cái này đại bạch thỏ bản thể là một gốc linh sâm, giờ phút này huyễn hóa thành đại bạch thỏ bộ dáng, nhìn thấy linh dược, nhất là giống củ cải linh dược, càng là không rời mắt nổi con người. Mà lại, vừa rồi nó bị thương, nếu như lúc này có một gốc linh dược có thể thôn vệ, liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tô Trần mỉm cười, huy động trong tay thanh phượng hành, dẫn dụ đại bạch thỏ. Đại bạch thỏ con mắt đi theo thanh phượng hành chuyển, nhưng thần sắc lại là mười phần chần chờ, vừa rồi Tô Trần tiến hóa, hiển nhiên để nó trong lòng có e dè. Chỉ là, khi Tô Trần đem thanh phượng hành đi lên quang ra thời điểm, đại bạch thỏ rốt cục nhịn không được, bí quá hóa liều, đống nhiên xông lên, trương đại chủy đi đón bị Tô Trần ném tới giữa không trung thanh phượng hành. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tại thời khắc này, Tô Trần thân ảnh cũng là nhảy lên một cái, xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở giữa không trung, cùng thanh phượng hành cùng một chỗ bị đại bạch thỏ miệng to như chậu máu nuốt vào. Tô Trần trốn ở tảng đá phía sau, cổ thân lương quá sợ hãi, trơ mắt nhìn Tô Trần bị đại bạch thỏ nuốt vào trong bụng, thân ảnh trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Cổ thân lương sắc mặt trắng nhợt, nhưng lập tức lại nghĩ tới Tô Trần hẳn không phải là loại kia kẻ lỗ mãng, dù sao cũng là Tô Trần chính mình cầm trước linh dược dụ hoặc đại bạch thỏ, hẳn là sẽ không có chuẩn bị ở sau đi. Trong lòng của hắn bất ổn, nhưng giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tiếp tục trốn ở tảng đá sau. Đại bạch thỏ tại thôn vệ thanh phượng hành cùng Tô Trần đằng sau, cũng không có chần chờ, quay người liền muốn rời đi nơi này. Chỉ là nó vừa chạy không có mấy bước, đột nhiên giẫm chân xuống, lộ ra thống khổ chi sắc. Chỉ thấy nó bụng đột nhiên lồi một khối đi ra, cái kia lồi ra tới địa phương là cái năm đấm hình dạng, thật giống như có người ở bên trong đánh một quyền bình thường, đánh cho đại bạch thỏ thân hình đều là hướng về phía trước thoăn một khoảng cách. Chương 2238 phản hư cảnh tam trọng đỉnh phong, chương 2238 phản hư cảnh tam trọng đỉnh phong nào. Đại bạch thỏ đau mở ra miệng to như chậu máu, gào một tiếng. Chỉ là, miệng của nó vừa mở ra, một nắm đấm liền từ trong miệng của hắn vung đi ra, trên nắm tay chân nguyên xung ra, ngưng kết thành một cái mới chân nguyên quả đấm to. Cái này chân nguyên quả đấm to một cái lượn vòng, liền trùng điệp đánh vào đại bạch thỏ trên mặt. Bành! Đại bạch thỏ thân thể khổng lồ kia bị đánh đến bay ra ngoài. Mặc dù nó có các loại thần thông cổ quái, nhưng không có thể ứng phó loại trạng diện này, mà bản thân nó sức chiến đấu cũng căn bản không đủ để ứng phó loại cục diện này. Bành 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 bành. Không chờ hắn rơi xuống đất, trên thân thể của hắn lại xuất hiện rất nhiều chỉ quả đấm to, đều là tại từ nội bộ ra bên ngoài bành. Trừ nắm đấm bên ngoài, thậm chí còn có kiếm quang tuyết trắng không ngừng chớp động, từ nội bộ tạo thành đại phá hoại. Cái này đại bạch thỏ làm sai lầm nhất sự tình chính là đem Tô Trần nuốt vào, cứ như vậy tốc độ của nó không có cách nào phát huy ra, bởi vì Tô Trần tại hắn trong cơ thể của nó, cho nên nó cũng chỉ có thể trở thành một cái đống cắt đảm nhiệm Tô Trần xâm lược. Hiện tại, nó chỉ có thể tự ăn ác quả. Bành! Lại là trùng điệp một quyền, đại bạch thỏ lồng ngực rốt cục bị từ bên trong đánh nổ, Tô Trần thân ảnh từ cái kia bụng khang bên trong bay vụt đi ra. Mà khi thân ảnh của hắn xuất hiện khắc thứ nhất, lập tức liền vươn tay hướng phía đại bạch thỏ trong tay linh sâm bắt tới, cái này linh sâm mới là bản thể của nó, đại bạch thỏ chẳng qua là biến ra huyễn tượng hóa thân thôi. Sau một khắc, Tô Trần tay rốt cục một mực bắt lấy cây kia linh sâm. Đại bạch thỏ đương nhiên sẽ không bỏ qua, túi đầu muốn cắn Tô Trần. Mà lúc này đây, Tô Trần lại tế ra thiên hỏa chi lực, tại thiên hỏa chi lực cùng Tô Trần thực lực song trọng trấn áp phía dưới, căn này linh sâm rốt cục trung thực. Nó cuối cùng dùng đại bạch thỏ hình tượng hung hăng nhìn Tô Trần một chút, lộ ra mười phần không cam tâm, sau đó đại bạch thỏ hình tượng tiêu tán, chỉ để lại bản thể hình dạng. Cái này linh sâm bản thể bị Tô Trần nắm trong tay, là một cây toàn thân trắng như tuyết dài thẳng ra, khoảng chừng một tên tráng hán cánh tay như vậy to dài, nhìn qua giòn non nhiều chất lỏng, linh khí bốn phía. Nhưng khi Tô Trần nếm thử dùng hồn lực đến dò xét nó thời điểm, trên người nó lập tức nổi lên từng cái quỷ dị phù văn, để cho người ta nhìn lên một cái đều sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ. Thật thần kỳ linh dược. Cổ Thân Lương lúc này cũng là rốt cục có thể từ tảng đá phía sau đi ra, hiếu kỳ chạy tới quan sát căn này linh sâm, chợt chợt tán thưởng. Thân Lương, ngươi giúp ta hộ một chút pháp. Tô Trần không chần chờ, quyết định lập tức đem gốc này linh sâm ăn vào, tăng lên một chút tu vi, dễ ứng phó tiếp xuống mạo hiểm. Trên thực tế, nếu như đổi lại lúc khác, Tô Trần đạt được gốc này linh sâm, có thể sẽ đem nó trước nuôi dưỡng ở không gian giới tử, cách một đoạn thời gian lấy một chút trong đó dựng dục ra linh khí, tế thủy trường lưu. Bất quá bây giờ thứ nhất là không gian giới tử tạm thời còn không thể dùng, thứ hai là bí cảnh này kế tiếp còn không biết sẽ đụng phải cái gì, sớm làm tăng thực lực lên đối với đằng sau mạo hiểm càng có lợi hơn. Cái này linh sâm là thôn phệ không biết bao nhiêu linh dược đằng sau mới đản sinh ra linh trí, linh khí trong đó so với bình thường linh dược không biết phong phú bao nhiêu, phục dụng đằng sau chỉ sợ tu vi chướng đến không phải một điểm nửa điểm. Tô Trần đầu tiên là đem linh sâm lá cây cùng sợi rễ thu hạ đến để ở một bên, sau đó đem linh sâm nắm trong tay, không có ăn, mà là thôi động công pháp, trực tiếp rút ra trong đó tinh hoa. Theo công pháp vận chuyển, từng luồng linh khí cũng là từ linh sâm bên trong tuôn ra, cùng Tô Trần xen lẫn, cộng minh. Tại Tô Trần quanh thân, từng đạo linh khí giao thoa, trong lúc bất chi bất giác kết thành một cái phảng phất to lớn tổ bình thường linh khí cháo, đem Tô Trần phong tại trong đó, thậm chí ngay cả bóng người đều thấy không rõ. Theo thời gian trôi qua, cái này tổ phía trên xen lẫn linh khí càng ngày càng nhiều, tựa như một cái cự đại ánh sáng chứng bình thường, phía trên có loáng thoáng thiên địa quy tắc chi lực đang chấn động. Đây là bởi vì linh sâm bên trong linh khí là thực sự nhiều lắm, dù cho lấy Tô Trần thể chất cũng vô pháp tại trong thời gian ngắn tiêu hóa những linh khí này, cho nên những linh khí này liền tại Tô Trần quanh thân tạm thời tập kết. Khi ánh sáng chứng linh khí hừng hực độ đạt tới một cái đỉnh phong đằng sau, liền mắt Trần có thể thấy cái này ánh sáng chứng quang mang lại dần dần yếu bớt xuống dưới. Đó là bởi vì ánh sáng chứng bên trong Tô Trần ngay tại không ngừng từ ánh sáng chứng hấp thu linh khí. Hai ngày sau đó, ánh sáng chứng đã từ quang mang chướng mắt trạng thái biến thành nhạt đến cơ hồ không có trạng thái, linh khí trong đó đã không sai biệt lắm bị Tô Trần hấp thu xong tất. Lại một canh giờ, ánh sáng chứng rốt cục triệt để nhạt đến biến mất không thấy gì nữa, mà trong đó Tô Trần thân ảnh cũng là lại xuất hiện. Thời khắc này Tô Trần toàn thân tản ra một cỗ ánh sáng nhu hòa, giống như tắm rửa tại một cỗ nhìn không thấy thiên địa đại đạo bên trong, mọi cử động làm cho người ta cảm thấy quyền uy cảm giác. Tô Trần mở to mắt, đứng lên, đột phá đến phản hư cảnh tam trọng đỉnh phong. Tô Trần mắt sáng ngời, trong đó điện quang ẩn ẩn, uy năng ám ẩn. Một cây linh sâm, để tu vi của hắn từ phản hư cảnh nhị trọng đỉnh phong thẳng tới phản hư cảnh tam trọng đỉnh phong. Mà lại, ngay cả như vậy, còn có bộ phận linh khí không có luyện hóa hoàn tất, tồn trữ tại Tô Trần chân nguyên hải bên trong. Chỉ có thể nói, căn này linh sâm bên trong ẩn chứa linh khí, thật sự là quá kinh khủng. Một bên Cổ Thân Lương, nhìn thấy Tô Trần tu vi đột phá nhiều như vậy, cũng là từ đáy lòng cao hứng. Đối với hắn mà nói, Tô Trần thực lực đề cao, như vậy hắn tại huyết mạch này trong bí cảnh thu hoạch, cũng liền càng có bảo đảm. Tô Trần, chúng ta bây giờ tiếp tục đi tới sao? Cổ Thân Lương không kịp chờ đợi hỏi, mặc dù hắn hai túc không ngủ trông Tô Trần hai ngày, bất quá hắn hiện tại tinh thần lại là vô cùng tốt, đã bắt đầu chờ mong tiếp xuống mạo hiểm sẽ có dạng gì bảo bối đang đợi hắn. Chờ chút, ăn trước ít đồ. Tô Trần lại là ngăn trở Cổ Thân Lương, từ trong nhẫn không gian lấy ra một ngụm nồi lớn, cùng một chút linh dược, thịt yêu thú cùng đồ gia vị. A, Cổ Thân Lương một mặt mộng, phản hư cảnh võ giả là có thể làm được 10 ngày nửa tháng không ăn uống, mà lại nhẫn không gian của bọn hắn bên trong cũng đều có lương khô, căn bản không cần đến cố ý nấu cơm ăn. Cổ Thân Lương muốn ngăn cản Tô Trần, nhưng Tô Trần đã đem nồi gác ở mấy khối trên tảng đá, ở phía dưới hiện lên lửa, bắt đầu nấu canh. Đem thịt yêu thú cùng linh dược gia nhập trong nồi, cuối cùng, Tô Trần gia nhập trước đó từ linh sâm bên trên tu hạ tới diệp tử cùng sợi rễ, trong nồi canh lập tức tản mát ra một loại nồng đậm đặc thù mùi thơm, nghe ngóng làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Uống đi, trong này linh khí trải qua các linh dược khác điều hòa, sẽ không kịch liệt như vậy. Tô Trần chỉ vào trong nồi lớn canh đối với Cổ Thân Lương nói ra, Cổ Thân Lương mới ý thức tới, nồi canh này lại là Tô Trần cho hắn chịu. Mặc dù Tô Trần dùng bẹn bẹn chỉ là cái kia linh sâm sợi rễ cùng diệp tử, nhưng Cổ Thân Lương biết, lấy thể chất của mình, coi như bẹn bẹn chỉ là sợi rễ này cùng diệp tử bên trong linh khí đều rất khó tiêu hóa. Mà Tô Trần nồi canh này lại là gia nhập không ít các linh dược khác điều hòa, để linh khí trong đó trở nên càng ôn hòa dễ dàng hấp thu. Chương 2239 hắc sát mục chương 2239 hắc sát mục Cổ Thân Lương chính mình cũng là luyện đan sư, tự nhiên có thể đại khái nhìn ra được, Tô Trần ngoài định mức gia nhập vào trong nồi những linh dược kia, đều là cực kỳ ôn hòa, có thể trung hòa mặt khác dược tính dược liệu, còn có một số thì là ôn dưỡng thân thể cùng tăng cường thể chất công dụng. Những linh dược này có thể làm cho cuồng bạo linh khí trở nên ôn hòa một chút, thích hợp hắn hơn loại này tương đối thể chất yếu đối hấp thu. Tô Trần, ta thật sự là không biết nên làm sao cảm ơn ngươi tốt, không đối, ta cảm thấy ta phải gọi ngươi một tiếng bụi ca. Cổ Thân Lương mặt mũi tràn đầy cảm kích, lúc đầu hắn đã hạ quyết tâm không cầm trong bí cảnh này trừ giữ gốc ban thưởng bên ngoài đồ vật, bao quát cái này linh sâm hắn cũng sẽ không ham. Thế nhưng là, Tô Trần chẳng những đem linh sâm lá cây cùng sợi rễ cho hắn, hơn nữa còn dựng vào chính mình rất nhiều chân quý linh dược cho hắn nhị canh. Hắn vừa rồi thế nhưng là thấy rõ ràng, Tô Trần bỏ vào trong nồi rất nhiều linh dược đều là có giá trị không nhỏ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Trần sẽ đối với hắn tốt như vậy. Cảm động sau khi, càng là quyết định, tại trận này trong bí cảnh, nhất định phải hảo hảo phụ trợ Tô Trần, ít nhất phải hết sức làm đến không kéo chân hắn. Tiện tay mà thôi, cũng chi thực lực của ngươi tăng lên, đối với lần này bí cảnh cũng có chỗ tốt. Tô Trần nói ra, dù sao bí cảnh này là cổ thân lương huyết mạch bí cảnh, nếu như có thể tăng cường cổ thân lương tu vi, tự nhiên là sẽ giảm xuống cổ thân lương tại trong bí cảnh đột nhiên gặp nạn phong hiểm. Phải biết, nếu như cổ thân lương tại trong bí cảnh không cẩn thận cúp máy, như vậy bí cảnh cũng sẽ tùy theo lập tức kết thúc, cũng không có cơ hội đi tìm càng nhiều cơ duyên. Một mặt khác, mặc dù cổ thân lương cường điệu trong bí cảnh bảo vật hắn đều không cần, nhưng Tô Trần căn cứ tự mình làm người nguyên tắc, cũng sẽ không thật toàn bộ ăn xong lau sạch thu vào chính mình túi, cần thiết ngon ngọt vẫn là phải cho cổ thân lương một chút. Một nồi nóng hổi linh sâm canh thịt vào trong bụng, cổ thân lương cảm giác mình thân thể sắp nổ tung bình thường, ngay sau đó ngay cả lời cũng không kịp nói, vội vàng ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp, tiêu hóa trong đó linh khí. Làm luyện đan sư, cổ thân lương thể chất liền như là những luyện đan sư khác một dạng lợi yếu. Cũng chính bởi vì vậy, bình thường đồng cấp võ giả có thể tiếp nhận linh khí trùng kích, hắn chưa hẳn có thể tiếp nhận. Nhưng là linh sâm canh thịt linh khí vừa tiến vào thể nội, cổ thân lương liền có thể rõ ràng cảm giác được, linh khí này so với bình thường linh khí phải ôn hòa rất nhiều, trong đó cùng bạo tính cơ bản bị trung hòa, chỉ còn lại có ôn hòa tầm bổ linh khí. Ước chừng khoảng một canh giờ, cổ thân lương liền kết thúc vật công, kinh hỉ nói, ta đột phá đến phản hư cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Cổ thân lương vốn là phản hư cảnh ngũ trọng, một nồi nước để hắn tấn thăng đến phản hư cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Đương nhiên, hắn hiện tại chiến lực cùng đồng cấp những võ giả khác là không cách nào sánh được, chỉ là tại hắn tự thân lúc đầu trên cơ sở trở nên mạnh hơn một chút. Đối với cổ thân lương tới nói, dạng này thành quả đã để hắn mừng rỡ. Nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát, bọn hắn liền tiếp theo khởi hành hướng núi lửa phương hướng đi. Cũng không biết cổ Vân Phàm cùng cổ Thành Long hai người hiện tại thế nào. Cổ thân lương nói thầm lấy, hắn nhưng là không có chút nào hy vọng hai người kia tại huyết mạch của mình trong bí cảnh tìm tới cái gì tốt bà bối, cái kia hai cái qua sông đoạn cầu ra hỏa không xứng. Không thể không nói, núi lửa kia nhìn rất gần, nhưng trên thực tế đi cũng rất xa. Lại đi ước chừng một ngày, giết một số yêu thú, nhặt được mười mấy khối long huyết thạch đằng sau, phía trước xuất hiện lần nữa tồn tại đặc biệt. Đó là một gốc toàn thân đen kịt cây khô, mười phần đột một đứng sừng sững ở một mảnh màu đỏ trên vùng bình nguyên, tạo hình mười phần cổ quái. Hắc sát một. Tô Trần nhận ra cây khô này, thân lương, huyết mạch của ngươi trong bí cảnh, còn có bực này đồ tốt. Hắc sát một là cái gì? Cổ thân lương hỏi. Loại cây này sinh trưởng niên hạn không dài, rất dễ dàng chết héo, theo lý tới nói không có tác dụng gì. Tô Trần nói ra, nhưng là, tại nó chết héo đằng sau, nó thân cây lại là có thể hấp thu đến từ bốn phía các loại cuồng loạn sát khí, cuối cùng hình thành sát hóa thụ tâm. Sát hóa thụ tâm bên trong không chứa linh khí, không để cho võ giả tăng cao tu vi công hiệu. Nhưng là bên trong chứa là sát khí, nếu như võ giả có thể hấp thu đồng thời linh ngộ, như vậy đem có thể để cao thật lớn võ kỹ lực sát thương. Thì ra là thế. Cổ thân lương đã hiểu, cái kia chúng ta nhanh đi lấy nó thụ tâm. Ân. Tô Trần nhẹ gật đầu, hai người cùng một chỗ hướng cây kia hắc sát mục đi đến. Đi đến đen sát mục trước mặt cách đó không xa, hai người quan sát tỉ mỉ cái này hắc sát mục. Chuẩn xác mà nói, cây này càng giống là một gốc bị sét đánh qua cây bị cháy, mà lại siêu siêu vẹo vẹo không có bất kỳ cái gì tạo hình có thể nói, cơ hội nhìn không ra là cây. Mà khi hai người đến gần lúc, cái kia đen như mực trên cành cây đột nhiên nổi lên từng tấm mặt người, tái nhợt mặt người lưu động tại thân cây đen kịt bên trên, nhìn mười phần quỷ dị, thậm chí có chút khiếp người. Không thích hợp. Tô Trần đột nhiên hơi nhướng mày, nói ra, làm sao không thích hợp? Cổ thân lương cũng là không khỏi lui lại mấy bước, hắn chẳng qua là cảm thấy cái này hắc sát mục thật sự là cổ quái, trên cành cây thế mà mọc ra mặt người. Nếu như không phải bên trong có bảo bối lời nói, đánh chết hắn cũng không muốn tới gần nơi này cái cây. Cái này hắc sát mục có chút cổ quái. Tô Trần một câu còn chưa nói xong, đột nhiên hai người trong hai nghe được hai đạo không gì sánh được quen thuộc tiếng gào từ đằng xa truyền đến. Là hắc sát mục. Vân Phạm sư minh, chúng ta mau ra tay lấy nó thụ tâm. Theo cái này hai âm thanh, hai cái bóng người cũng là một trước một sau từ đằng xa bay vụt mà đến, căn bản không nhìn Tô Trần cùng cổ thân lương tồn tại, cứ như vậy thẳng hướng hắc sát mục. Là cổ Vân Phạm cùng cổ Thành Long. Cổ thân lương thấy rõ ràng, lập tức kinh hô một tiếng, trên mặt xuất hiện tức giận. Vài ngày không có gặp hai tên này, kết quả vừa thấy mặt, vậy mà đi lên liền cướp đoạt bọn hắn trước nhìn thấy đồ vật. Lui lại. Tô Trần ngược lại là tương đối bình tĩnh, trong miệng phun ra một câu như vậy. Vừa bọn hắn cảm thấy cái này hắc sát mục có chút bất thường, vậy trước tiên để hai tên này đi thử một chút đến cùng có cái gì bất thường. Trong chớp mắt, cổ Vân Phàm thân ảnh đã bổ nhào vào, trong tay nhiều một thanh trường kiếm, quả quyết chém về phía hắc sát mục gốc rễ. Dù sao hắc sát mục chỉ có thụ tâm hữu dụng, mà hắn một kiếm này chạm tại gốc, cũng sẽ không thương tới thụ tâm, hơn nữa còn thuận tiện đem hắc sát mục toàn bộ mang đi. Một kiếm này, cổ Vân Phàm mặc dù không động dùng toàn lực, nhưng uy lực vẫn là không kém. Chỉ là, sau một khắc, chuyện quỷ dị xuất hiện. Cái kia rõ ràng như là một đoạn cháy mục nát mục bình thường hắc sát mục, thế mà giống như là có được sinh mệnh bình thường, thân cây kia đã nứt ra một đạo khe hở, phun ra một đoàn màu đen sương mù. Sau một khắc, hắc vụ này liền đem cổ Vân Phàm bao khỏa ở trong đó, khiến cho không được tránh thoát. Mà lại, không chỉ có như vậy, hắc vụ này còn lập tức hóa lỏng thành màu đen chất nhầy, sền sệt trói buộc cổ Vân Phàm, tính bền dẻo nhìn cực kỳ đáng sợ, mặc kệ cổ Vân Phàm làm sao giãy giụa, đều là không cách nào thoát thân. Chương 2240 quả nhiên có gì đó quái lạ. Chương 2240 quả nhiên có gì đó quái lạ. Mà đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, chính là cổ Vân Phàm còn phát hiện những này màu đen chất nhầy bên trong đúng là có kịch độc, không chỉ ăn mòn thân thể của hắn, hoàn hư yếu lấy tinh thần của hắn. Phá cho ta! Cổ Vân Phàm quát to một tiếng, tế ra chân nguyên hộ thể, liều mạng chống cự màu đen chất nhầy ăn mòn. Nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, chân nguyên hộ thể rất nhanh liền trở nên phá thành mảnh nhỏ. Thành Long sư đệ. Cổ Vân Phàm ánh mắt nhìn về phía tùy theo mà đến cổ Thành Long, hiển nhiên là trông cậy vào cổ Thành Long có thể nghĩ một chút biện pháp. Chỉ là, Cổ Thành Long lại là toát ra vẻ chần chờ, tu vi của hắn không bằng Cổ Vân Phàm, tùy tiện đi cứu, vạn nhất đem chính mình cũng dựng vào đi làm sao bây giờ? Cổ Vân Phàm nhìn thấy Cổ Thành Long thần sắc, lập tức liền minh bạch hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi tức giận không thôi. Hai người bọn họ đều là người một đường, nếu như Cổ Thành Long đụng phải một dạng tình huống, hắn cũng chưa chắc sẽ mạo hiểm thân xuất biệt thủ. Chỉ là hiện tại loại sự tình này mở đến trên đầu mình, hay là để hắn khó mà tiếp nhận. Cổ Vân Phàm còn chưa kịp nói cái gì, đột nhiên, từ hắc sát một cái kia vỡ ra một đạo khe hở trong thân cây, vươn một cánh cây, như là linh xà bình thường, lại hình như một đầu đầu lưỡi, sau một khắc liền đem Cổ Vân Phàm cuốn lại, hướng phía trong cái khe kéo mà đi. Thân Lương sư đệ, Tô Trần sư đệ. Cổ Vân Phàm thực sự không có cách nào, đành phải hướng Cổ Thân Lương cùng Tô Trần cầu cứu. Mặc dù hắn hay là bởi vì muốn cướp đoạt Cổ Thân Lương cùng Tô Trần cơ duyên, mới có thể biến thành dạng này, nhưng dưới sự không thể làm gì, cũng chỉ có mặt dạn mày dày xin giúp đỡ hai người. Tô Trần cười nhạt một tiếng, tế ra vô danh kiếm, hướng phía Hắc Sát Mộc giết tới. Hắn cũng không phải muốn cứu Cổ Vân Phàm, chủ yếu là không có kiên nhẫn ở một bên làm các loại. Hoa. Tô Trần kiếm quang giết tới, cái kia Hắc Sát Mộc lập tức lại phun ra một đạo hắc vụ, hướng phía Tô Trần quần quần cuốn tới. Phá cho ta. Tô Trần một kiếm đảo qua đi, cùng lúc đó trong tay áo phun ra một đạo thiên hỏa, cùng kiếm ý cùng nhau hướng hắc vụ công kích đi qua. Bởi vì có thiên hỏa chi lực tồn tại, một kiếm này nổi lên đến hiệu quả liền cùng Cổ Vân Phàm vừa rồi một kiếm kia hoàn toàn khác biệt, một kiếm chém tới, tại trong hắc vụ đổ ra một vết nước. Cứu ta, cứu ta. Cổ Vân Phàm phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường, một bên rẽ rủa một bên liều mạng gào thét. Bất quá, Tô Trần thì là bỏ mặc, chỉ là huy kiếm tiếp tục hướng Hắc Sát Mộc giết đi qua. May mắn, Hắc Sát Mộc bởi vì muốn phân tâm đối phó Tô Trần, cho nên cũng tạm thời đem Cổ Vân Phàm chí chi mặc kệ, không có tiếp tục đem Cổ Vân Phàm hướng bên trong kéo. Chỉ gặp Hắc Sát Mộc trên cành cây, những cái kia tái nhợt mặt người vậy mà tại quỷ dị và mèo, từ trên cành cây dần dần trồi lên, biến thành từng bộ tái nhợt nhân thể, từ thân cây bên trong rẽ rủa chui ra ngoài. Những người này thể phảng phất không có xương cốt bình thường, rơi trên mặt đất lúc còn tại không ngừng mà mèo, mười phần quỷ dị. Cảnh tượng này làm cho Tô Trần hơi nhướng mày, dừng bước. Cái này Hắc Sát Mộc quả nhiên có gì đó quái lạ. Tô Trần trong miệng thì thảo, nếu như nói, trước đó hắc vụ cùng từ trong thân cây rũa ra cảnh, những này còn có thể xem như Hắc Sát Mộc bản thân thần thông, như vậy từ thân cây bên trong phun ra một đống quỷ dị tái nhợt nhân thể, vậy tuyệt đối không phải Hắc Sát Mộc tự thân lúc đầu vốn có thần thông. Thân Lương, huyết mạch trong bí cảnh đồ vật đều là từ đâu tới? Tô Trần hỏi. Huyết mạch này bí cảnh mặc dù là Cổ Thân Lương vừa mới kích hoạt huyết mạch bí cảnh, bất quá đồ vật trong đó luôn không khả năng là vừa vặn đản sinh, như vậy những vật này là từ đâu tới đâu? Huyết mạch trong bí cảnh đồ vật, nghe nói trước kia đều là ngoại giới thực thể đồ vật, là tổ sư vận dụng đại thần thông rời tới. Cổ Thân Lương trả lời ngay đạo, thì ra là thế. Tô Trần nhẹ gật đầu, xem ra cái này Hắc Sát Mộc là tại ngoại giới sinh trưởng thời gian rất lâu, phát sinh biến dị. Tựa như trước đó cái kia đản sinh ra linh trí linh sâm bình thường, cái này Hắc Sát Mộc cũng là tình huống tương tự. Nhìn bộ dạng này, có thể là cái này Hắc Sát Mộc trước dùng hắc vụ đem con ngồi cho thu nạp ở, sau đó kéo vào trong thân cây tiêu hóa. Về phần những này tái nhợt người bản mèo thể, có thể là người sống bị tiêu hóa xong đằng sau, sinh ra hoán linh loại hình. Ba 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 ba. Một trận nhẹ vang lên, chỉ ít mười mấy bộ tái nhợt nhân thể đứng lên, lung la lung lay, thân thể tản mát ra một cỗ kỳ quái mùi hôi thối, làm cho người buồn nôn. Thân thể của ta, thân thể của ta, đưa ta thân thể. Những người này thể nội đồng thời phát ra thanh âm, nhưng không có trông thấy bọn hắn há mồm, bởi vì thanh âm kia là thông qua sóng hồn lực động trực tiếp truyền đến. Ba ba ba. Những người này thể cái kia mơ hồ ngũ quan, lại là giống như có mắt giống như, nhao nhao để mắt tới Tô Trần. Sau đó, bọn chúng nhao nhao đem hai đầu cánh tay giơ lên, cái kia cánh tay rõ ràng mềm đến giống như không có xương, nhưng lại có thể nhấc rất cao, nhìn quỷ dị tới cực điểm. Chỉ là trong nháy mắt, những này tái nhợt nhân thể liền hướng phía Tô Trần mà tới, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Siêu độ các ngươi. Tô Trần về sau rút lui một bước, sau một khắc, 7749 thanh phi kiếm từ phía sau hắn bắn ra, tạo thành đầy trời kiếm bóng, hướng phía những người kia thể kích chém mà đi. Hiu hiu hiu. Những này quái dị nhân thể thế mà linh hoạt không gì sánh được, thân hình nhảy nhót, nhảy rất cao, từ giữa không trung hướng phía Tô Trần phản công. Có chút ý tứ. Tô Trần ánh mắt lạnh lẽo, điều khiển 49 thanh phi kiếm đổi phương hướng, nên tiếp những cái kia quái dị nhân thể. Kiếm quang tung hoành ở giữa, Tô Trần nghiêm nghị mà đứng, phản phất kiếm tôn bình thường, vô số kiếm khí tại quanh người hắn quay trung quanh, uy lực mười phần. Và anh, phi kiếm cùng những cái kia quái dị nhân thể rốt cục phát sinh chính diện giao phong, kịch liệt dưới sự va chạm, rất nhiều phi kiếm đều là trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Cái này khiến Tô Trần đau lòng đến mí mắt quất thẳng tới, may mắn hắn trong nhẫn không gian còn có dự bị phi kiếm, không phải vậy kiếm trận này trong thời gian ngắn liền sử dụng không được nữa. Bất quá, những cái kia tái nhợt nhân thể cũng là bị kiếm ý chi uy cắt chém quá sức, rất nhiều nhân thể cánh tay chân cũng là tại chỗ rớt xuống, còn có bị chém thành hai đoạn. Tô Trần đem còn thừa không có hư hao phi kiếm thu hồi đến trong kiếm trận trước mắt là dùng không được nữa, muốn chờ hắn có thời gian rảnh, đem kiếm trận một lần nữa chữa trị, đem mới phi kiếm bỏ vào mới được. A a a. Một cỗ phảng phất có thể xé nát linh hồn bình thường thét lên quán thông lấy Tô Trần náo hải. Là những cái kia tàn phá thân thể phát ra thanh âm, bọn chúng từng cái dãy rủa, tựa hồ vô cùng thống khổ. Phốc, Hắc Sát Mộc phun ra một đoàn hắc vụ, bao phủ những cái kia rơi trên mặt đất thân thể, những người này thể trên người gãy chi lại từ từ dài quá đứng lên. Lần thứ nhất giao phòng, xem như song phương ngang tay. Những người này thể rất nhanh khôi phục lại, lại hướng phía Tô Trần phát động công kích, từng cái thân hình nhảy lên, có thể là từ tấn công chính diện, có thể là từ mặt bên ra tay, đưa chúng nó số lượng ưu thế phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà ngay vào lúc này, cái kia bị Hắc Sát Mộc lãng quên ở một bên Cổ Vân Phàm, bởi vì vừa rồi Hắc Sát Mộc đem có thể số lượng lớn bộ phận dùng để chữa trị những người kia thể, hắn liền thừa cơ từ những cái kia màu đen chất nhảy bên trong tránh ra. Chương 2241 tự gây nghiệp thì không thể sống, chương 2241 tự gây nghiệp thì không thể sống, mà Tô Trần bên này, vô danh kiếm không ngừng vũ động, thiên hỏa không ngừng phun ra, cùng những cái kia thương bạch nhân thể phát sinh giao phong kịch liệt, trong lúc nhất thời trong hư không gãy chi bay tứ tung, năng lượng bốn phía. Gặp Tô Trần cùng thương bạch nhân thể bọn họ giao chiến đến kịch liệt, Cổ Vân Phàm trong mắt đột nhiên hung quang lóe lên, nhấc lên trường kiếm, thình lình hướng Tô Trần phát động công kích. Hắn muốn thừa dịp Tô Trần cùng Hắc Sát Mộc giao chiến thời điểm, đến cái ngồi thu ngư ông thủ lợi, cảm giác thời cơ này vừa vặn, Tô Trần đã tiêu hao một bộ phận Hắc Sát Mộc năng lượng, lúc này do hắn nối liền lời nói, xử lý Hắc Sát Mộc hẳn là sẽ không là một việc khó. Lúc này Cổ Vân Phàm đã hoàn toàn quên đi chính mình mới vừa rồi bị Hắc Sát Mộc vây khốn bối rối. Nói cho cùng vẫn là quá mức tự tin, cảm thấy ngay cả Tô Trần đều có thể cùng Hắc Sát Mộc một trận chiến, chính mình cùng Cổ Thành Long liên thủ, không có lý do đánh không lại Hắc Sát Mộc. Trần ca, coi chừng. Cổ Thân Lương thấy được rõ ràng, lúc này gọi to. Nhưng là, Cổ Vân Phàm một kích này phát đến đã hung ác lại nhanh, mà lại là từ phía sau lưng tập kích, chính hắn cũng có đầy đủ tự tin, một kích này Tô Trần 100 không tránh thoát. Chỉ là, coi như Cổ Vân Phàm còn không có kể đến Tô Trần thời điểm, sau lưng của hắn lại đột nhiên chịu trùng điệp một quyền, không đợi hắn kịp phản ứng, lại là hai quyền. Phanh phanh phanh. Cái này ba quyền đánh cho cả người hắn khí huyết cuộn cuộn, mặc dù không đến mức có cái gì nghiêm trọng tương thế, nhưng đầu óc lại là vì một trong động, thân hình vì đó trì trệ. Hắn mộng nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, Tô Trần rõ ràng tại hắn ánh mắt ngay phía trước, không có khả năng từ phía sau lưng cho hắn ba quyền, mà Cổ Thân Lương cũng rất rõ ràng không có đủ cái này chiến lực, cho nên Cổ Vân Phàm căn bản không nghĩ tới, sau lưng của mình sẽ gặp phải đánh lén. Tại vừa rồi một khắc này, hắn tất cả lực chú ý cùng chân nguyên đều là đặt ở đánh lén Tô Trần bên trên, phía sau thì là không có chút nào phòng bị, cho nên cái này liền đập ba lần, trực tiếp đem hắn đè ngộng. Vân Phàm sư minh. Lúc này, Cổ Thành Long mới đại hô tiểu khiếu chạy tới. Cũng tận đến giờ phút này, Cổ Vân Phàm cùng Cổ Thành Long mới nhìn rõ, nguyên lai dùng nắm đấm nện Cổ Vân Phàm phía sau lưng, lại là ba cái kim giáp thiên binh, cũng không biết đến cùng là lúc nào xuất hiện. Chỉ gặp cái này ba cái kim giáp thiên binh uy phong lẫm liệt, khổng vũ hữu lực, đang đập Cổ Vân Phàm đằng sau, thậm chí còn đều dương lên nắm đấm, tựa như là đang thị uy giống như. Chỉ có Cổ Thân Lương thấy được rõ ràng, cái này ba cái kim giáp thiên binh là Tô Trần gọi ra tới. Thời khắc này Cổ Thân Lương đối với Tô Trần cũng là đầu giảm xuống đất, Tô Trần giống như đoán chắc Cổ Vân Phàm khẳng định sẽ đánh lén hắn giống như, tại Cổ Vân Phàm phát ra đánh lén một khắc này, Tô Trần liền đã triệu hoán ra ba cái kim giáp thiên binh. Cổ Vân Phàm cho là mình là ở sau lưng đánh lén Tô Trần, kết quả là hay là chim sẻ nút đằng sau, ngược lại bị Tô Trần ba cái kim giáp thiên binh cho đánh lén. Ba ba ba. Không đợi Cổ Vân Phàm cùng Cổ Thành Long làm cái gì phản ứng, ba cái kim giáp thiên binh đã bao bọc vây quanh Cổ Thành Long, đối với Cổ Thành Long phát động công kích. Cổ Thành Long không có cách nào, đành phải cùng ba cái kim giáp thiên binh giao chiến. Nhưng bởi như vậy, hắn liền xem như bị ba cái kim giáp thiên binh cuốn lấy. Hắn là phản hư cảnh thất trọng, ba cái kim giáp thiên binh đều là phản hư cảnh lục trọng, chiến đấu lại là thế lực ngang nhau. Về phần Cổ Vân Phàm bên kia, chỉ gặp đang cùng những cái kia thương bạch nhân thể tác chiến Tô Trần, đột nhiên hất ra những người kia thể, hừ lạnh một tiếng, cả người đột nhiên hướng phía Cổ Vân Phàm lướt gấp mà đi. Cổ Vân Phàm ánh mắt co rụt lại, lập tức huy kiếm muốn ngăn trở bay vụt mà đến Tô Trần. Bất quá, khi Tô Trần cướp đến trước mặt hắn lúc, lại là ngừng, sau đó thân hình thoát một cái, từ một cái Tô Trần biến thành 6 cái Tô Trần. Một màn này làm cho Cổ Vân Phàm cũng là sức sở, bất quá hắn động tác trên tay ngược lại là rất sắc bén tác, huy kiếm liền chém về phía trước mắt 6 cái Tô Trần, dù sao luôn có một cái là thật sao. Chỉ là sau một khắc, Cổ Vân Phàm cũng cảm giác sau lưng mình lại là chịu trùng điểm một kích. Một kích này lại là so trước đó cái kia ba quyền uy lực càng lớn, trực tiếp đem hắn đánh cho hướng phía trước thẳng tắp bay ra ngoài, bay đến cái kia Hắc Sát Mộc trước mặt. Không không không. Cổ Vân Phàm lúc này mới kịp phản ứng, Tô Trần đến tột cùng muốn làm gì, không khỏi quá sợ hãi, ý đồ về sau nhanh chóng tối lui. Bất quá thì đã trễ. Hắc Sát Mộc lập tức phun ra một đoàn hắc vụ, lập tức lại từ thần cây trong cái khe rũa ra một cành cây, đem Cổ Vân Phàm cả người cuốn lên, thu hướng trong thân cây. Cổ Vân Phàm mặt đều tái rồi. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, những cái kia tái nhập nhân thể chính là trước đó bị Hắc Sát Mộc lôi kéo vào thần cây người, đều bị Hắc Sát Mộc cho tiêu hóa hết, còn muốn bị ép biến thành linh thể là đen sát mộc chiến đấu. Hắn cũng không muốn đạt được thảm như vậy kết quả. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Cổ Vân Phàm phát ra thanh âm tuyệt vọng, lúc này hắn đã không biết nên hướng ai cầu cứu rồi. Chỉ là một cỗ bản năng cầu sinh còn tại khu xử hắn không ngừng kêu cứu. Tô Trần sắc mặt lạnh nhạt, căn bản bất vi sở động. Lúc đầu hắn không có ý định cùng cái này Cổ Vân Phàm như thế nào, thậm chí còn biến tướng giải trừ đối phương cuốn cảnh, kết quả đối phương lại là lấy oán trả ơn, muốn từ phía sau đánh lên hắn. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết cùng đối phương khách khí. A a a, Cổ Vân Phàm cả người rốt cục bị kéo tiến trong thân cây, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Sau đó, trên cành cây vết nứt khép kín, trong đó phát ra một trận lúc ních. Cái này lúc ních không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, nhưng lại làm người sợ run. Một màn này làm cho một bên Cổ Thành Long cũng là sắc mặt trắng bệnh, kinh hãi tới cực điểm. Tới tương phản thì là Cổ Thân Lương trợn mắt hốt mồm, nội tâm hô to đặc sắc. Hắn vừa rồi thấy được rõ ràng, Tô Trần dùng 6 cái giả phân thân hấp dẫn Cổ Vân Phàm lực chú ý, mà Tô Trần chân thân thì là sớm đã đến Cổ Vân Phàm sau lưng, đem Cổ Vân Phàm hung hăng đánh tới hướng Hắc Sát Mộc. Đối với Cổ Vân Phàm, Cổ Thân Lương là tuyệt không đồng tình, cái kia thuộc về tự gây nghiệp, không thể sống. Bành! Một đạo trầm đục truyền đến, lại là cổ thành long hung hăng một đao đánh tới hướng một cái kim giáp thiên binh, đem kim giáp kia thiên binh nện đến chia năm xẻ bảy, sau đó thân hình bắn ra, từ kim giáp kia thiên binh chống đi lỗ hổng đào tẩu. Trần Ca, Cổ Thân Lương thấy vậy một màn, vội vàng kêu lên: "Tùy hắn đi." Tô Trần đem tự động một lần nữa mở ra kim giáp thiên binh thu hồi, thản nhiên nói: "Hắc sát mục bởi vì vừa mới hấp thu một cái con mồi, liền tạm thời từ bỏ đối với Tô Trần công kích, chuyên tâm tiêu hóa lên con mồi đến. Những cái kia thương bạch nhân thể thì là lui trở về nó bốn phía, đưa nó vây quanh, giống như là bảo hộ bình thường. Tô Trần đương nhiên có thể thừa cơ hội này đào tẩu, bất quá hắn cũng không có quyết định này, mà là tại một bên ăn vào khôi phục năng lượng, tiến hành ngắn ngủi chỉnh đốn. Cái này hắc sát mục hoàn toàn chính xác phát sinh biến dị. Bình thường hắc sát mục chỉ có cùng sát khí cùng cảnh công kích, không có mặt khác năng lực công kích. Cây này hắc sát mục có thể sử dụng thương bạch nhân thể đến công kích người, đó chính là biến dị biểu hiện. Bất quá, hắc sát mục sát hóa thụ tâm, đối với Tô Trần tác dụng rất lớn, cho nên hắn sẽ không bởi vì hắc sát mục phát sinh biến dị, liền từ bỏ lấy thụ tâm. Chương 2242 lấy được thụ tâm, chương 2242 lấy được thụ tâm, hắc sát mục tiêu hóa lên con ngồi cũng rất nhanh, không lâu sau đó, bên trong cây khô nhúc nhích liền đình chỉ. Tại Tô Trần cùng Cổ Thân Lương nhìn chăm chú phía dưới, một tấm mới thương bạch nhân mặt tại trên cành cây tạo thành. Cái kia mơ hồ ngũ quan bên trên, phản phát hiện đầy thống khổ, nhận hết tra tấn bình thường. Sau đó, tấm kia thương bạch nhân mặt cũng là từ trên cành cây nổi lên, biến thành một bộ thương bạch nhân thể. Nó đầu tiên là mờ mịt một trận, sau đó cái kia mơ hồ ngũ quan từ từ để mắt tới Tô Trần. Thân thể của ta đâu? Tấm này thương bạch nhân mặt phát ra nối thẳng linh hồn bình thường thanh âm, lập tức liền hướng về Tô Trần công tới. Cổ Thân Lương lúc này đã sớm trốn đến địa phương an toàn, mà những cái kia thương bạch nhân thể bọn họ thì là lần nữa đối với Tô Trần quân công. Thật sự cho rằng chị không được các ngươi. Tô Trần thân hình lui lại, những cái kia thương bạch nhân thể lập tức đuổi đi theo, nhưng là tại Tô Trần lui lại tới trình độ nhất định thời điểm, những này thương bạch nhân thể liền đứng vững. Bởi vì bọn chúng khoảng cách hắc sát một khoảng cách có nhất định hạn chế, nhất định phải tại 30 trượng bên trong, nếu như vượt qua 30 trượng, bọn chúng liền sẽ không lại đuổi. Tô Trần trong tay xuất hiện lớn vô tướng trận cùng ngũ hành đoạn hồn trận trận cơ, đem hai cái trận pháp đồng thời thôi động, lập tức đem một đám thương bạch nhân thể bao phủ ở bên trong. Thừa dịp thương bạch nhân thể bị trận pháp vây khốn thời cơ, Tô Trần tiến quân thần tốc, thẳng đến hắc sát mục, muốn nhất cổ tác khí đem cái này hắc sát mục bản thể cho xử lý. Siêu. Trong nháy mắt, Tô Trần liền đến hắc sát mục trước mặt, giơ kiếm liền chém. Phốc phốc phốc. Cái này hắc sát mục cũng không cam chịu yếu thế, thân cây lần nữa mở ra một đạo khe hở, đã tuôn ra một đống lớn thương bạch nhân thể đến. Chỉ bất quá cùng trước đó khác biệt chính là, những này thương bạch nhân thể có thiếu cánh tay, có thiếu chân, có mặc dù linh kiện đều đầy đủ, nhưng lộ ra rất suy yếu, cùng trước đó những cái kia xa xa không cách nào so sánh được. Cái này rõ ràng là một chút chưa hoàn toàn tạo ra linh thể, cùng một chút bị phá hủy còn không có dưỡng tốt linh thể. Hắc sát mục dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể đem những này tồn kho cũng bức ra chiến đấu. Không thể không nói, những này tồn kho mặc dù thoạt nhìn không có trước đó mạnh như vậy, nhưng số lượng vẫn rất không ít. Cứ như vậy một hồi, đã có trên trăm cỗ, quay chung quanh tại hắc sát mục trung quanh, đem nó bảo vệ đứng lên. Biến thái a, thu thập nhiều như vậy người chết. Tô Trần cũng là không khỏi đầu đen rau muốn một câu, bất quá cái này hắc sát mục đương nhiên sẽ không để ý tới hắn đầu đen rau muốn, chỉ là đem một cây thân cảnh có chút dương lên. Cái này trên trăm cỗ thương bạch nhân thể liền đối với Tô Trần phát động tiến công. Khi những người này thể tới gần Tô Trần thời điểm, mỗi một cái đều là đưa tay ra cánh tay, từng luồng hắc vụ từ lòng bàn tay phun ra, trên trăm đạo hắc vụ đồng thời phun về phía Tô Trần. Có độc. Tô Trần phóng xuất ra thiên hỏa, quay chung quanh tại chính mình chung quanh, lấy ngăn cách hắc vụ xâm nhập. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn cũng là âm thầm tiếc nuối, không gian giới tử không có cách nào sử dụng, cũng liền không có cách nào gọi ra Lục Nhi đến. Nếu không, những này thương bạch nhân thể ngược lại là Lục Nhi tốt lương thực. Trong lòng vừa nghĩ, một bên trên tay lại là không có nhàn rỗi, thiên hỏa hướng những này thương bạch nhân thể không ngừng đốt cháy, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, như cùng đi từ địa ngục quỷ khóc sói gào bình thường. Tại mức tiêu hao này phía dưới, Tô Trần thể nội thiên hỏa năng lượng cùng chân nguyên cũng là hạ xuống đến cực nhanh, nhưng hắn lại là không có dừng lại dự định, mà là toàn lực ứng phó, không ngừng chuyển vận. Những này mới triệu hoán đi ra thương bạch nhân thể, tại cường độ bản chất liền kém xa tít tắp vừa rồi những cái kia, tại loại này điên cuồng công kích đấu pháp phía dưới, rất nhanh bị thiêu đến thất linh bát lạc, không ngừng hóa thành cho tàn. Cho dù là những cái kia còn không có bị đốt cháy thân thể, cũng là kiêng kỵ thiên hỏa lực lượng, không dám tùy tiện tới gần. Thiên hỏa chi lực đối với những tà môn ngoại đạo này đồ vật, hoàn toàn chính xác có quá mạnh lực sát thương. Cái kia hắc sát mục trên cành cây, còn có mấy đạo tái nhợt mặt người, nhìn thấy một màn này đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Sau đó, tại Tô Trần không coi vào đâu, cái này hắc sát mục lại là vặn mèo thân cây, hướng lòng đất từ từ lặn xuống, thật giống như dự định chạy trốn giống như. Chạy trốn được sao? Tô Trần cũng là im lặng, huy kiếm chém về phía hắc sát mục, xoạt 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 xoạt, kiếm khí tung hành, làm cho hắc sát mục không ngừng di động thân cây, tả hữu tránh né. Chỉ là như thế vừa trốn, nó tự nhiên không có cách nào lại tiếp tục hướng xuống lặn, đành phải từ bỏ ý niệm trốn chạy, lần nữa mở ra trên cành cây vết nước, phun ra một đạo dị thường nồng đậm hắc vụ. Hắc vụ này phun một cái đi ra, lập tức ngưng kết đứng lên, biến thành một thanh liêm đao hình dạng, hướng phía Tô Trần chạm đến. Vạn kiếm chạy xiết, Tô Trần trực tiếp triển khai kiếm ý, cùng cái này liêm đao màu đen cứng đối cứng. Dầm dầm, một trận dễ như trở bàn tay bình thường tiếng vang, song phương chiêu thức chạm vào nhau đằng sau, lẫn nhau đều đang nhanh chóng tiêu mất lấy. Tô Trần kiếm quang bị liêm đao màu đen chém không ngừng biến mất, nhưng cùng lúc đó liêm đao màu đen cũng là không ngừng bị hòa tan. Đến cuối cùng, song phương chiêu thức đều bị tiêu mất hầu như không còn. Tô Trần thân hình lui về sau mấy bước, che ngực, sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa rồi một kích để hắn tiêu hao rất lớn, kiếm quang bị tiêu mất cũng là đối với hắn phản vệ rất sâu. Mà trái lại cái kia hắc sát mục, lúc này đã triệt để đình chỉ hết thể động tác, hiển nhiên, vừa rồi va chạm đồng dạng cũng là đối với nó tạo thành không nhỏ phản vệ, đã không có dư lực dùng lại đưa ra thần thông của hắn. Thân Lương, lấy thụ tâm. Tô Trần lời này vừa ra, Cổ Thân Lương lập tức nghe tiếng từ chỗ nút chui ra. Cái này Cổ Thân Lương phản ứng cũng là cực nhanh, trong tay đã nhiều một thanh chủy thủ sắc bén, cắn răng, đi đến đen sắt mục trước mặt, nhất chủy đối với hắc sát mục gốc rễ gọi đi. Bá, đã cơ hồ không có bất luận phòng ngự nào hắc sát mục ứng thanh mà đức, như là một đoạn đã mất đi sinh cơ khô héo đầu gỗ bình thường, nằm trên mặt đất. Cổ Thân Lương ngay lập tức đem hắc sát mục thu vào nhận không gian, sau đó chạy vội tới Tô Trần bên người, hỏi: "Trần ca, ngươi thế nào?" Tô Trần lúc này đã ngồi trên mặt đất, hướng trong miệng lấp một thanh đan dược, vận công liệu lấy thương. Hắn ngược lại là không có trở ngại, chính là bị phản vệ cùng tiêu hao quá lợi hại, nhu cầu cấp bách hảo hảo ăn dưỡng. "Đem hắc sát mục cho ta." Khi Cổ Thân Lương đến gần Tô Trần thời điểm, Tô Trần đột nhiên mở to mắt, đối với Cổ Thân Lương nói ra: "A." "Tốt." Cổ Thân Lương đội vàng từ trong nhẫn không gian đem hắc sát mục lấy ra đưa cho Tô Trần, bất quá trong lòng lại là có một phần là lạ. Trần ca không giống như là như thế so đo người à, cái này hắc sát mục tạm thời đặt ở nhẫn không gian của hắn bên trong, cũng không phải không cho Trần ca, vì cái gì nhanh như vậy liền mở miệng yêu cầu? Đây là không tín nhiệm hắn Cổ Thân Lương a. Chỉ là thời khắc này Tô Trần nhưng cũng không có muốn giải thích gì tứ, đem hắc sát mục thu vào nhẫn không gian của mình, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thương. Giao ra sát hóa thụ tâm. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, lập tức liền gặp một đạo thân ảnh quen thuộc từ đằng xa lướt đến, thanh âm đúng là hắn phát ra. Cổ Thanh Long. Cổ Thân Lương quay đầu nhìn lại, lập tức giận dữ. Giờ phút này hắn cũng không đoái hoài tới tìm kiếm Tô Trần có phải hay không tín nhiệm mình, mà là xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng đối mặt Cổ Thanh Long. Chương 2243 hiện tại ngươi biết cầu người, chương 2243 hiện tại ngươi biết cầu người, cái này Cổ Thành Long vậy mà trốn đến lúc này mới xuất hiện, thực sự tâm hắn đáng chết. Cái này sát hóa thụ tâm là Trần ca bằng bản sự lấy được, các ngươi không những không giúp một chút bận điệu, ngược lại còn từ phía sau lưng đánh lên hắn. Bây giờ lại ưỡn nghiêm mặt chạy đến đòi lấy sát hóa thụ tâm, các ngươi tốt ý tứ sao? Cổ Thân Lương tức giận chất vấn. Không cần thiết nói nhảm. Cổ Thành Long cười lạnh nói, hiện tại ta chính là muốn sát hóa thụ tâm, nếu như không giao ra sát hóa thụ tâm lời nói, hai người các ngươi đều phải chết. Nói, Cổ Thành Long khí cơ cũng là trong nháy mắt khóa chặt ngồi dưới đất dưỡng thương Tô Trần, nhìn ra được Tô Trần tại trong chiến đấu mới vừa rồi bị tiêu hao rất nghiêm trọng, giờ phút này hắn tin tưởng mình có thể tùy tiện chế ngự Tô Trần. Kỳ thật, Cổ Thành Long nội tâm cũng không phải không có lo nghĩ, trước đó hắn cho Tô Trần cùng Cổ Thân Lương, rõ ràng là hai kiện từng dở cho Hồng Long giáp, căn bản không có khả năng vượt qua Nham Tương Hà. Kết quả, hai người không những vượt qua Nham Tương Hà, mà lại thế mà còn đi tới nơi này. Nói thật, tại hắc sát một chỗ đụng phải hai người thời điểm, Cổ Thành Long cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn cũng nghĩ không thông Tô Trần cùng Cổ Thân Lương hai người là thế nào làm đến vượt qua Nham Tương Hà, trên người Hồng Long Giáp còn không phá nát. Bất quá, dưới mắt trước đem sự nghi ngờ này để ở một bên, bây giờ lại là một cái cướp đoạt sát hóa thụ tâm cơ hội tốt. Cổ Thành Long khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đây mới gọi là chân chính bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Không chỉ có như vậy, hắn còn muốn cảm tạ Tô Trần đem Cổ Vân Phàm cho xử lý, cứ như vậy sát hóa thụ tâm liền về hắn một người sở hữu. Vì sao phải cho ngươi? Liên ở thời điểm này, dưỡng thương Tô Trần mở mắt, nhàn nhạt hỏi. Không cho ta, ngươi liền chết. Cổ Thành Long cười lạnh nói, hắn người này cũng không có gì ranh giới cuối cùng, từ hắn cố ý cho Tô Trần cùng Cổ Thân Lương Hồng Long Giáp làm tay chân liền có thể thấy một đốn. Dù sao tại huyết mạch này trong bí cảnh, coi như giết người cũng sẽ không có người biết. Hắn đại khái có thể xử lý trước Tô Trần, sau đó cột Cổ Thân Lương, thẳng đến huyết mạch bí cảnh hoàn thành lại đem Cổ Thân Lương xử lý, dạng này một mình hắn liền có thể độc chiếm trong bí cảnh tất cả bảo vật. Dù sao Tô Trần cùng Cổ Thân Lương đều không phải là cái gì top 10 đệ tử chân truyền, cũng không phải cái nào cao tầng trưởng lao ái đồ, cho dù chết, cũng sẽ không có nhân hoa phí khí lực lớn đuổi theo cha, cuối cùng rất có thể là không giải quyết được gì. Đương nhiên, nếu như Tô Trần khẳng chủ động giao ra sát hóa thụ tâm lời nói, hắn tự nhiên cũng liền giảm bớt giết người diệt khẩu phiền phức. Dù sao, đây cũng không phải là 100 bảo hiểm, nếu như vạn nhất võ miếu cao tầng biết hắn sát hại đồng môn, hắn liền chịu không nổi. Phải không? Ta không tin. Tô Trần cười nhạt một tiếng, lại là đình chỉ chữa thương, đứng lên. Đừng ép ta, cho là ta thật không dám động thủ a. Cổ Thành Long trên khuôn mặt cũng là hiện ra vẻ dữ tợn, triệt để không nể mặt mũi. Một bên Cổ Thân Lương cũng là không khỏi nắm chặt dao găm trong tay, dưới mắt Tô Trần còn không có chữa thương xong, hai người bọn họ muốn chế ngự Cổ Thành Long, chỉ sợ là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng cuối cùng như vậy, hắn cũng không thể vứt xuống Tô Trần chạy trốn, lương tâm của hắn không cho phép. Dù cho nhất định thất bại, hắn cũng phải cùng Tô Trần cộng đồng tiến tới mới được. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giao ra sát hóa thụ tâm. Cổ Thành Long hô. Tô Trần mắt điếc hai ngơ, trực tiếp triệu hồi ra hai cái kim giáp thiên binh. Một chiêu này quá hạ. Cổ Thành Long cười lạnh, lúc trước hắn liền đã từng bị Tô Trần ba cái kim giáp thiên binh vây khốn, bất quá bây giờ kim giáp thiên binh chỉ còn lại có hai cái, căn bản là không có cách giống trước đó như thế vây khốn hắn. Ngay sau đó, hắn quyền cước đan sen, chống cự lại hai cái kim giáp thiên binh, được không như cá gặp nước. Coi như Cổ Thành Long đắc ý thời điểm, chỉ gặp Tô Trần từ trong nhận không gian, lấy ra cái kia đoạn bị chỉnh thể trả xuống hắc sát mục. Hắc sát mục sinh cơ hiển nhiên còn không có triệt để đoạn tuyệt, từ khi trong nhận không gian bị lấy ra, ngay tại Tô Trần trong tay giãy giụa. Hừ, hiện tại biết mau đem đồ vật giao ra. Cổ Thành Long gặp, không khỏi cười nhạo một tiếng, thân ảnh bắn về phía Tô Trần, đưa tay muốn đi cầm cái kia đoạn hắc sát mục. Bất quá, ngay tại cổ thành long chạm đến hắc sát mục trước một khắc, cái kia hắc sát mục thân cây đột nhiên lại vỡ ra một đường vết rách, một đạo hắc vụ như là mũi tên từ đó bắn ra, đánh út về phía cổ thành long.
Cái gì?
Cổ thành long không ngờ tới cái này hắc sát mục thế mà còn có năng lực công kích, giật mình phía dưới, vội vàng thay đổi thân hình, xinh xinh tránh né. Không thể không nói, cái này cổ thành long phản ứng cũng coi là cực nhanh. Vốn éo phía dưới, thân hình xinh xinh bình di ra ba thước, tránh đi hắc vụ một bộ phận lớn công kích. Chỉ có một phần nhỏ hắc vụ phun tại cổ thành long trên thân, bất quá cũng may bởi vì mặc hồng long giáp nguyên nhân, không có trở ngại. Cổ thành long sợ bóng sợ gió một trận, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, nếu như mới vừa rồi bị hắc vụ chính diện phun trúng lời nói, liền phiền toái. Ngay sau đó, cổ thành long không khỏi cười lạnh một tiếng, coi là dựa vào loại thủ đoạn này liền có thể đạt được a. Nói, tiếp tục đưa tay đến cướp đoạt Tô Trần trong tay hắc sát mục. Xem trước một chút chính ngươi đi. Tô Trần ngược lại là không có tiếp tục làm ra công kích, mà là mỉm cười, nói ra. Cổ thành long sững sờ, vô ý thức cúi đầu nhìn một chút, sau đó đôi mắt lập tức đống nhiên co lên. Hắn phát hiện, trên người mình hồng long giáp lại bị vừa rồi một điểm kia hắc vụ cho hụ thực một khối lớn, xuất hiện một vết nứt, đồng thời vết nứt còn tại nhanh chóng lan tràn. Tại sao có thể như vậy? Cổ thành long mắt trợn tròn, mới nhớ tới hắc vụ này hoàn toàn chính xác có rất mạnh độc tính cùng ăn mòn. Trước đó cổ vân phàm trên người hồng long giáp sở dĩ không có bị nó ăn mòn, là bởi vì hắc vụ trói buộc chính là cổ vân phàm nửa người dưới, mà hồng long giáp là xuyên tại nửa người trên. Lần này, cổ thành long có chút hoảng hốt, tại huyết mạch này trong bí cảnh sợ nhất hồng long giáp hư hao. Một khi hồng long giáp hư hao, tại huyết mạch này bí cảnh hoàn cảnh bên trong, căn bản là không cách nào tiếp tục trèo trống. Tô Trần, các ngươi là như thế nào sửa chữa tốt hồng long giáp? Nhanh giúp ta. Chỉ cần ngươi giúp ta, sát hóa thụ tâm có thể về ngươi. Cổ thành long rơi vào đường cùng, đành phải hướng Tô Trần xin giúp đỡ. Hắn biết Tô Trần cùng cổ thân lương trên người hồng long giáp bị tự mình làm qua tay chân, có thể hai người hiện tại hoàn hảo bừng quả nhiên đứng ở chỗ này, chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ hai người hồng long giáp bị tu qua. Không nói lời nào, ta còn có thể cho ngươi mặt khác chỗ tốt, năm chuôi nửa địa cấp thần binh thế nào? Hay là ngươi muốn ngân nguyên đan hoặc là những thứ đồ khác? Cổ thành long cắn răng, hiện tại với hắn mà nói bảo mệnh trọng yếu nhất, nếu như có thể sửa chữa tốt hồng long giáp, hắn không để ý ra điểm huyết. A, lúc này ngươi biết cầu người, cho chúng ta hồng long giáp làm tay chân thời điểm làm sao không gặp ngươi dạng này? Cấp đoạt sát hóa thụ tâm thời điểm, làm sao không gặp ngươi như vậy ăn nói khép nép? Cổ thân lương ở một bên thấy rất là hạ giận, không khỏi mở miệng châm chọc nói. Cổ thành long nội tâm rất là tức giận, bình thường tại đệ tử chân truyền khu, hắn căn bản xem thường cổ thân lương cái này ở cuối xe, nhưng giờ này khắc này tình thế bất người, hắn lại muốn ở trước mặt đối phương cúi đầu. Chương 2244 hợp đạo cảnh cự nhân, chương 2244 hợp đạo cảnh cự nhân thân lương, đi thôi. Tô Trần thản nhiên nói, hắn nhưng không có cứu cổ thành long ý nghĩ, cho dù là đối phương đưa ra lại hậu đãi điều kiện cũng kiếm phục. Không có người sẽ đem toàn bộ gia sản mang ở trên người đi ra mạo hiểm, coi như cổ thành long đưa ra lại hậu đãi thù lao, đó cũng là muốn về đến ngoại giới đằng sau lại thực hiện. Mà một khi thoát ly nguy hiểm, trở lại an toàn ngoại giới, lấy cổ thành long làm người, hắn không trả thù cũng không tệ, sẽ thực hiện thù lao mới là lạ. Huống chi, đối với cổ thành long loại này lấy oán trả ơn hạng người, Tô Trần ý nghĩ cùng đối đãi cổ vân phàm một dạng, loại người này chết không có gì đáng tiếc. Lấy cổ thành long trước mắt trạng thái, trừ phi hắn tại hồng long giáp triệt để vỡ vụn trước đó trở lại nham tương hà một bên khác đi, mới có thể bảo mệnh. Bất quá, cái này cũng đồng dạng là không cách nào làm được, bởi vì nơi đây khoảng cách nham tương hà khoảng cách, chí ít cần 3-4 ngày mới có thể tiến đến, mà hồng long giáp vỡ vụn thì là vài phút sự tình. Nói một cách khác, cổ thành long chết chắc. Tô Trần cũng không hứng thú lưu tại nơi này nhìn cổ thành long giáng chết, trực tiếp chào hỏi cổ thân lương rời đi. Trần ca, nguyên lai trước ngươi để cho ta đem hắc sát mục cho ngươi, là nguyên nhân này à? Khả thiếu ta còn tưởng rằng cổ thân lương ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắn còn tưởng rằng Tô Trần là bởi vì không tín nhiệm hắn, cho nên vội vã từ trong tay hắn lấy đi hắc sát mục. Nguyên lai, vẫn là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thời khắc này cổ thân lương cũng là cảm thấy thật sâu xấu hổ, rõ ràng Trần ca đối với hắn đã không có khả năng càng khẳng khái hào phóng, kết quả hắn còn ở nơi này nghi thần nghi quỷ, chính mình quả thực là quá không lớn khí. Tiền căn hậu quả đều đã sáng tỏ, cổ thân lương cũng bông ra khúc mắc. Dù sao sát hóa thụ tâm hắn cũng không có ý định muốn, đối với trước mắt hắn tới nói cũng hoàn toàn không dùng, kém xa tích tắc Tô Trần trước đó cái kia một nồi thuốc thang mang đến cho hắn tăng lên. Rời đi hắc sát mục chi địa sau một thời gian ngắn, Tô Trần lúc này mới một lần nữa tìm cái địa phương tiếp tục chữa thương, khôi phục tại cùng hắc sát mục trong chiến đấu chịu thương thế, cùng tiêu hao tinh lực. Đằng sau, hai người tiếp tục hướng phía trước tiến lên, khoảng cách miệng núi lửa càng ngày càng gần. Cũng không biết cho ta giữ gốc ban thưởng sẽ là cái gì. Cổ thân lương cũng là ánh mắt sáng tỏ, mười phần chờ mong. Hoàn cảnh bốn phía cũng là càng ngày càng nóng rực, hai người bước nhanh hơn. Mặc dù trước mắt, trải qua Tô Trần chữa trị hồng long giáp còn không có hư hao phong hiểm, nhưng thời gian càng dài, phong hiểm này cũng sẽ tùy theo gia tăng. Hai người rốt cục đi tới dưới chân núi lửa, bắt đầu leo núi. Lúc này, Tô Trần thân pháp lại phát huy tác dụng, trực tiếp thôi động côn bằng huyết mạch, phát huy tốc độ lớn nhất, mang theo cổ thân lương một đường lên núi. Trần ca, ngươi nhìn. Cổ thân lương đột nhiên kêu lên, chỉ vào miệng núi lửa phương hướng. Chỉ gặp từ miệng núi lửa kia, diễn sinh ra được một đạo sáng văn, từ miệng núi lửa bắt đầu, một đường hướng phía chân núi lan tràn mà đi. Ngay sau đó, lại là đạo thứ hai sáng văn, đạo thứ ba sáng văn. Một đạo sáng văn không ngừng từ miệng núi lửa diễn sinh ra đến, lấy miệng núi lửa làm trung tâm, hướng từng cái phương hướng lan tràn đến chân núi. Và anh, từ trong miệng núi lửa, xông ra một đạo sáng tỏ quang mang màu đỏ, xông thẳng tới chân trời. Ầm ầm, cả tòa núi lửa đất rung núi chuyển, tựa như muốn băng liệt bình thường. Bành 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 bành. Vô số nham tương từ miệng núi lửa ra tốc phun ra, phản phất giữa thiên địa tất cả năng lượng đều tại thời khắc này chút xuống bình thường, liền ngay cả cái kia vốn là xanh thẳm bầu trời cũng bị nhuộm thành một mảnh đỏ rực dáng mây chi sắc. Mắt thường nhìn lại, liền có thể trông thấy miệng núi lửa kia phun ra trong nham tương xen lẫn đại lượng tinh thạch màu đỏ, đó chính là long huyết thạch nguyên hình, chỉ bất quá bây giờ bên trong cuồng bạo năng lượng còn không có biến mất, không cách nào bị nhân thể hấp thu. Long huyết thạch chỉ ít cần đi qua trăm ngàn năm lắng đọng, bên trong cuồng bạo năng lượng mới có thể hoàn toàn biến mất, đạt tới có thể bị nhân thể hấp thu trình độ. Xem ra cái này toàn bộ bí cảnh, bao quát núi lửa, nguyên bản là tồn tại ở ngoại giới, chính là dùng đại thần thông đem phong tồn thành bí cảnh. Tô Trần nhìn chăm chú lên cái kia không ngừng phun ra ngoài bắn nham tương miệng núi lửa, trong mắt cũng là có bình tĩnh chi sắc, phản phất dạng gì cảnh tượng cũng không thể rung động đến hắn. Về phần Cổ Thân Lương, đã sớm há to mồm ngây dại, hiển nhiên không nghĩ tới huyết mạch của mình trong bí cảnh lại có cường đại như vậy năng lượng. Bất quá, để cho người ta kinh ngạc hơn còn tại phía sau. Ầm ầm. Theo cái này tiếng vang nặng nề không ngừng phát ra, cái kia cố đất rung núi chuyển chi thế càng thêm kịch liệt. Cuối cùng, núi lửa này vậy mà giống như rời đi mặt đất, đang không ngừng lên cao. Hai người hướng xuống nhìn lại, phát hiện cái này lên cao không phải là ảo giác, toàn núi lửa này thật rời đi mặt đất, phù thăng lên. Mà núi lửa phía dưới cũng không phải là treo trên bầu trời, mà là liên tiếp một mảnh hòn đảo to lớn. Mà theo cái kia hòn đảo từ lòng đất không ngừng nổi lên, hai người cũng rất nhanh phát hiện, vậy cũng không phải hòn đảo, mà là một cái cự đại đầu lâu. Đầu lâu phía dưới còn liên tiếp cổ, dưới cổ liên tiếp càng thêm thân thể khổng lồ. Theo cái kia cố đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt chi thế, cái kia thân thể cũng là không ngừng từ lòng đất ủi đi ra. Nguyên lai, núi lửa này vậy mà không phải một ngọn núi lửa, mà là một tôn cự nhân trên đầu sừng. Chỉ là trên đầu một chiếc sừng liền đã giống như núi, có thể thấy được cự nhân này thân thể đến tuột cùng đến cỡ nào cao lớn đến bất khả tư nghị. Cự nhân này ngạo nghễ đứng ở giữa thiên địa, như là có thể đỉnh thiên lập địa bình thường, trên đầu độc giác còn tại phúng ra ngoài bắn nham tương. Cổ Thân Lương há to mồm, ngơ ngác hướng xuống nhìn qua cái này cực kỳ đánh vào thị giác lực một màn, cả người như là giống như hòn đá, bị một mực đính tại nguyên địa. Tô Trần thấy thế, trực tiếp quăng lên Cổ Thân Lương, rời đi cự nhân độc giác, bay xuống xa xa trên một đỉnh núi. Tiếp thu được huyết mạch bí cảnh tin tức sao? Tô Trần một lát sau mới mở miệng hỏi. Nghe được Tô Trần thanh âm, Cổ Thân Lương lúc này mới giống kịp phản ứng bình thường, vội vàng nói, tiếp thu được. Cự nhân này khi còn sống chính là một vị hợp đạo cảnh đại năng, chuẩn xác mà nói là một vị hợp đạo cảnh đại năng vẫn lạc sau thi thể, bởi vì huyết mạch này bí cảnh là Cổ Thân Lương, cho nên cũng chỉ có hắn khả năng tiếp thu được liên quan tới vị cự nhân này cụ thể tin tức. Hợp đạo cảnh a? Tô Trần nội tâm thầm nghĩ, hợp đạo cảnh là hóa thần cảnh cảnh giới lớn tiếp theo, trước mắt liền xem như thần miếu cũng chưa chắc có hợp đạo cảnh đại năng, chí ít hắn còn không có nghe nói qua. Bí cảnh này vậy mà chôn giấu một tôn hợp đạo cảnh đại năng thi thể, cũng khó trách vừa rồi dâng trào ra năng lượng như vậy bằng bạc. Chuẩn bị kỹ càng, người giữ gốc truyền thừa hẳn là một đối. Nhìn xem còn đang ngẩn người Cổ Thân Lương, Tô Trần nhắc nhở một câu. Chí ít từ hắn hiện tại xem ra, cự nhân này trên thân không có tản mát ra công kích chi ý, huống chi cái này chính là một bộ thi thể, mà lại không phải loại kia sát hóa thi thể, hẳn là cũng sẽ không xuất thủ công kích người. Bất quá, sẽ không công kích người, cũng không đại biểu thi thể này liền không có tính nguy hiểm. Thí dụ như nói, muốn cho truyền thừa, có đôi khi sẽ có khảo nghiệm, mà khảo nghiệm này cũng có khả năng có tính nguy hiểm. Căn cứ vào mục đích này, Tô Trần nhắc nhở Cổ Thân Lương một câu. Chương 2245 luyện thể huyền bí, chương 2245 luyện thể huyền bí. Nghe được Tô Trần nhắc nhở, Cổ Thân Lương cũng là ý thức được điểm này, liền hết sức chăm chú nhìn chằm chằm xa xa cự nhân, cả người tinh thần đều là vì chi điều động, e sợ cho bỏ lỡ một phân một hào tin tức. Oeng. Ngay vào lúc này đợi, xa xa cự nhân động. Chỉ gặp cự nhân ngực phát sáng, từ đó bắn ra một khối giống tảng đá lớn thứ bình thường. Các loại vật kia lơ lửng tại trong giữa không trung, hai người mới nhìn rõ ràng, đó là một viên trái tim to lớn, còn bốc lên lửa cháy hùng hực. Tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, trái tim to lớn kia bắt đầu không ngừng thu nhỏ, cho đến trở nên chỉ có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hưu. Trái tim kia đột nhiên động, kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi, như là sao băng hướng Cổ Thân Lương bay đi. Đến Cổ Thân Lương trước mặt, ngọn lửa kia trái tim liền dừng lại. Lơ lửng tại Cổ Thân Lương phía trước chỗ cao, hướng xuống rủ xuống đạo đạo quang mang, như là thác nước. Tiến lên đi. Tô Trần nhìn thấy một màn này, cũng là sáng tỏ, ngọn lửa này trái tim thả ra năng lượng, có thể cường hóa Cổ Thân Lương huyết mạch. Trải qua lần này cường hóa đằng sau, huyết mạch của hắn sẽ càng thêm tinh thuần. Đôi này Cổ Thân Lương tới nói, tự nhiên là một kiện được ích lợi vô cùng sự tình. Liên nhìn hắn thể chất có thể hay không chịu được lần này huyết mạch cải tạo. May mà trước đó Cổ Thân Lương còn uống qua linh sâm thuốc thang, cường hóa nhất định thể chất. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là khiêng đến xuống tới. Không thể không nói, cái này Cổ Thân Lương hoàn toàn chính xác có chút khí vận. Nó huyết mạch trong bí cảnh, lại có đẳng cấp cao như vậy truyền thừa. Tô Trần biết, thế gian có thể chân chính được xương tụng có khí vận người không nhiều, trước mắt Cổ Thân Lương rõ ràng có thể tính là một cái. Nếu như không ra ngoài ý muốn gì lời nói, về sau nó phát triển hẳn là sẽ không kém, thậm chí có thể làm ra một phen cái gì ngoài dự liệu thành tựu cũng có nói. Đương nhiên, có khí vận cũng không phải tương đương với nhất định có thể thành tựu đại nhân vật. Tựa như là lần này huyết mạch bí cảnh, nếu như không có Tô Trần lời nói, chỉ sợ Cổ Thân Lương căn bản không có khả năng đạt được cái này giữ gốc truyền thừa. Bất quá, từ một cái góc độ khác tới nói, gặp được Tô Trần, có lẽ cũng là Cổ Thân Lương khí vận một bộ phận. Nhìn thấy Cổ Thân Lương đã ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu ngọn lửa kia trong trái tim phun ra qua mang, Tô Trần cũng liền đưa ánh mắt về phía cự nhân kia, tìm kiếm lấy trên thân cự nhân những truyền thừa khác. Dù sao cự nhân này không có tính công kích, Tô Trần dứt khoát bay đến cự nhân phụ cận, đỉnh lấy cự nhân kia trên thân phát ra sáng rực nhiệt độ, quan sát đến cự nhân hết thể chi tiết. Nếu là hợp đạo cảnh đại năng di thể, không có khả năng chỉ có trái tim một chỗ truyền thừa. Liên nhìn những truyền thừa khác, đến cùng giấu ở địa phương nào? Liên tại Tô Trần cẩn thận quan sát đến trước mắt cự nhân lúc, bá, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, cự nhân kia đóng chặt mí mắt đột nhiên sốc lên, dưới mí mắt phương ánh mắt, vậy mà ngậm lấy sáng rực kim quang, lập tức chăm chú tập trung vào Tô Trần. Cái này một chằm chằm, làm cho Tô Trần cũng là không khỏi trong lòng căng thẳng. Bất quá, hắn lập tức liền phát hiện, cự nhân này cũng không phải là thật sống, chỉ là nó trong ánh mắt, thình lình có dấu hai đạo pháp trận. Mà khi Tô Trần tới gần cự nhân thời điểm, cái này hai đạo pháp trận liền đột nhiên bị kích hoạt, tản ra kim quang. Bởi vậy nhìn, thật giống như cự nhân ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Trần bình thường. Xem ra, cự nhân này trên thân, quả nhiên còn có khác huyền bí. Tô Trần ngay tại nghĩ như vậy, trong hai liền nghe được một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm. Hậu bối, ngươi là người phương nào? Ngươi không phải huyết mạch này bí cảnh chủ nhân. Thanh âm này, không biết là từ nơi nào chuyển tới, tựa hồ là trực tiếp vang ở Tô Trần trong đầu. Bất quá, phối hợp trước mắt cự nhân hai con mắt, phản phất tại sáng rực nhìn mình chằm chằm dáng vẻ, liền để cho người ta có một loại cảm giác, tựa hồ là cự nhân này tại trực tiếp cùng mình đối thoại bình thường. Ta đích xác không phải huyết mạch này bí cảnh chủ nhân. Tô Trần cũng không tỉ húy, trực tiếp thoải mái thừa nhận điểm này. Nếu không phải, ngươi tới đây làm gì? Thanh âm kia còn nói thêm, ta muốn tìm kiếm một chút thuộc về mình cơ duyên. Tô Trần mỉm cười nói ra, hắn cũng không e ngại đạo thanh âm này, dù sao hắn kiếp trước cái gì cường giả đỉnh cấp chưa thấy qua, nếu như đứng tại hắn kiếp trước thị giác lời nói, tự nhiên không thể lại e ngại một cái hợp đạo cảnh. Tô Trần suy đoán, đạo thanh âm này có khả năng chính là đến từ cự nhân này một đạo dĩ niệm. Không thể không nói, đối phương ngữ khí nghe rõ ràng thuộc về loại kia phi thường sáng sủa tồn tại, không phải loại kia quanh co lòng vào người. Sẽ liên lạc lại đến đối phương di thể khổng lồ như thế, làm cho Tô Trần trên cơ bản có thể kết luận cái này hợp đạo cảnh đại năng khi còn sống là tu thể người, thân thể khổng lồ này cũng coi là nó thần thông một trong. Tu thể võ giả, phần lớn tương đối thẳng đến thẳng đi. Mà tên này cự nhân, không chỉ tu thể, hơn nữa còn là một tên hỏa thuộc tính võ giả, nếu không bí cảnh này liền sẽ không là hỏa thuộc tính. Như thế vừa phân tích, Tô Trần đối với đối phương cũng coi là có chút ít giải, trong lòng có chút lực lượng. Hắn biết, muốn thu hoạch được đối phương truyền thừa, cái kia dù sao cũng phải đối phương nguyện ý cho mới được. Về phần đối phương làm sao có thể nguyện ý cho, vậy liền nhìn mình bản sự. Ngươi muốn từ ta chỗ này thu hoạch được truyền thừa? Thanh âm kia hỏi. Nếu như tiền bối có thể tặng cho, Tô Mỗ vô cùng cảm kích. Tô Trần đạo. Hừ, chẳng lẽ ta còn cần ngươi đến cảm kích ta? Thanh âm kia hừ lạnh một tiếng, bất quá lập tức lại là thoại phong nhất chuyển, đạo, bất quá ta những vật này để đó cũng là để đó, ta nhìn cùng ngươi cùng đi cái kia nhóc con, cũng không phải khối này liệu. Thanh âm nói tới dĩ nhiên là chỉ cổ thân lương, rất hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra được, cổ thân lương hấp thu bốc cháy diễm tâm bẩn năng lượng đều có chút miễn cưỡng, lại càng không cần phải nói mặt khác. Xin tiền bối truyền cho y bát. Tô Trần rèn sắt khi còn nóng, hắn biết, tại võ đạo thế giới, các cường giả bất luận là thọ hết chết giả, hay là ngoài ý muốn tử vong, đều sẽ nguyện ý cho người đến sau lưu lại truyền thừa. Có thể lưu cho mình hậu đại đương nhiên tốt hơn, nhưng nếu như không có con cháu đời sau tình huống dưới, dù cho lưu cho người xa lạ, rất nhiều người cũng sẽ không để ý dù sao, người sống một thế, cuối cùng sống không mang đến chết không mang theo, nhưng nếu có thể ở thế gian lưu lại chút ý bát, vậy cũng không uổng phí tới thế gian đi một chuyến. Tài phú đều là vật ngoài thân, ta cũng không coi trọng. Thanh âm kia đạo, ta cả đời đắc ý nhất cũng chỉ có bộ thể phách này. Bất quá, chết về sau, cường đại tới đâu thể phách, cuối cùng có một ngày muốn trừ khử ở giữa thiên địa, nhưng ta có một ít luyện thể phương diện huyền bí, liền nhìn ngươi có thể hay không chịu được. Luyện thể phương diện huyền bí. Tô Trần nhãn tỉnh sáng lên, thật sự là hắn có thời gian rất lâu không có đạt được mới luyện thể pháp môn, chân long chi thể rèn luyện cũng lâm vào bình cảnh. Bây giờ nghe nói đối phương có luyện thể phương diện huyền bí, thật là có điểm đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ý tứ. Vạn bối mặc dù bất tài, nhưng ở luyện thể phương diện cũng có chút tạo nghệ. Tô Trần nói ra, cái này liền tương đương với nói cho đối phương biết, chính mình cũng coi là cái võ giả luyện thể. Cứ như vậy, đối phương khả năng càng muốn đem cái kia luyện thể huyền bí truyền thụ cho chính mình. Chương 2246 Thiên Truy Bách Luyện chương 2246 Thiên Truy Bách Luyện ô, thế thì không sai. Âm thanh kia quả nhiên có chút khen ngợi. Dừng một hồi, âm thanh kia còn nói thêm, ta biết, rất nhiều người cho hậu bối truyền thừa, đều ưa thích tiến hành các loại khảo nghiệm. Bất quá, con người của ta lại không thích những cái kia lằng nhà lằng nhằng. Nếu như ngươi cảm thấy có thể chịu được lấy truyền thừa của ta, vậy liền đến. Nếu như cảm thấy không chịu nổi, vậy liền đi. Chỉ đơn giản như vậy. Đạo thanh âm này lại ngay sau đó nói ra, quả nhiên như là Tô Trần suy nghĩ đồng dạng, tên này hợp đạo cảnh đại năng, quả nhiên là cái người sảng khoái, không kiên nhẫn tiến hành cái gì khảo nghiệm, liền muốn trực tiếp tới. Bất quá, từ đối phương trong giọng nói, Tô Trần cũng có thể nghe được, muốn tiếp nhận đối phương cái này luyện thể huyền bí truyền thừa, chỉ sợ còn không phải một chuyện dễ dàng. Nói trắng ra là, tiếp nhận truyền thừa bản thân chính là một loại khảo nghiệm, nếu là không có đủ đầy đủ tư chất, chỉ sợ truyền thừa này ngược lại sẽ trở thành đùa đòi mạng. Vạn bối đã làm tốt chuẩn bị. Tô Trần nghiêm mặt nói. Ân, xem ở ngươi gọi ta một tiếng tiền bối phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu, xuất ra ngươi 12 phần tinh thần tới đối phó. Nếu không, nếu là ngươi tiếp nhận không đến, vậy liền không ai có thể cứu được ngươi. Nói, âm thanh kia dừng một chút, lại nói, hiện tại nhắm mắt bình tâm, chạy không hết thảy. Nói xong, từ cự nhân kia trong hai mắt, đột nhiên bắn ra hai đạo hừng hực liệt diễm đến. Trong lúc nhất thời, như là thiên cung lò luyện đan bị đánh lật, chút xuống quần quần liệt diễm bình thường, liệt diễm kia lôi cuốn lấy một cỗ phần thiên diệt địa chi thế, bay thẳng Tô Trần mà đến, phảng phất muốn đem Tô Trần cả người cho tại chỗ tiêu hủy. Nếu như đổi lại những người khác, chỉ sợ phản ứng đầu tiên chính là chống cự hoặc là trực tiếp né tránh. Bất quá, Tô Trần trong lòng biết đây cũng là chuyển thừa đã bắt đầu, hắn cũng không có né tránh, cũng không có vận công phòng ngự, mà là dựa theo âm thanh kia nói tới, nhắm mắt lại, bài trừ tạp niệm. Oeng! Ngọn lửa kia đảo mắt liền đến Tô Trần trước mặt, sau một khắc, liền đem Tô Trần cả người bao khỏa ở bên trong, làm cho Tô Trần quanh thân lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực, phảng phất thành một hỏa nhân. Nhưng là, nếu như nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện, tại Tô Trần thân thể, cùng ngọn lửa kia ở giữa, có cực kỳ nhỏ bé một tầng khe hở, ngay cả nửa tấc cũng chưa tới, nhưng lại đem hỏa diễm cùng Tô Trần thân thể cho cách ra. Cũng may mắn có như thế một tầng khe hở, bên trong không khí làm ra cách nhiệt tác dụng, làm cho Tô Trần không đến mức trực tiếp nhận liệt diễm đốt cháy. Nếu không, lấy cái này liệt diễm đẳng cấp, đủ để tại chỗ đem Tô Trần đốt thành một bộ xương khô. Nhưng dù cho có không khí tầng cách trở, ngọn lửa kia nhiệt độ hay là liên tục không ngừng thẩm thấu tiến Tô Trần thể nội. Trong lúc nhất thời, Tô Trần thể nội liền phảng phất một trời sinh lò luyện đan bình thường, đạt đến trước nay chưa có nhiệt độ. Tại Tô Trần trong cảm giác, giờ phút này trong cơ thể của mình giống như dâng lên trời long đất lở, mỗi một cái tế bào đều hóa thành một cái độc lập cá thể, mỗi một cái tế bào đều giống như là trong lò luyện đan đan dược bình thường, bị ngọn lửa chi lực rèn luyện, từ đó khiến cái này tế bào có thể đạt tới cao hơn độ cao. Bất kỳ nhưng, Tô Trần nhớ tới một câu, thiên truy bách luyện ra chân kim. Thật giống như luyện chế thần binh lúc rèn luyện vật liệu bình thường, mặc dù tài liệu phẩm cấp không có khả năng vẹn vẹn thông qua rèn luyện mà đề cao, nhưng là có thể thông qua rèn luyện, làm cho tài liệu cường độ chẳng những tăng lên, một mực tầng tầng tăng lên tới đến gần vô hạn càng cao phẩm giai trình độ. Đối với Tô Trần tới nói cũng giống như vậy, thân thể của hắn không đủ hoàn mỹ, cự nhân này thể nội hỏa diễm lực lượng chính là đang giúp hắn luyện hóa hết thể nội tạp chất, chỉ để lại tinh hoa nhất, cường đại nhất bộ phận. Cả người hắn thân thể thật giống như một khối vật liệu, mà ngọn lửa này thì là lò luyện đan, tại đối với hắn tiến hành thiên truy bất luyện. Nhưng không chỉ là như vậy, Tô Trần còn phát giác được trong ngọn lửa này còn chứa một cỗ tinh hoa. Cái này tinh hoa chính là hợp đạo cảnh đại năng sau khi tọa hóa để lại tinh hoa, lấy cỗ này tinh hoa lực lượng trợ giúp Tô Trần lớn mạnh. Nếu không chỉ là luyện mà không bổ lời nói, Tô Trần sớm muộn muốn bị đốt cháy thành cặn bã. Ngay cả như vậy, Tô Trần cũng là nhịn không được phát ra một tiếng đau nhức rên rỉ. Loại này rèn luyện thật sự là quá thống khổ, mà lại loại thống khổ này là một loại xâm nhập đến trong hồn hải thống khổ. Dù là hắn hiện tại cũng bởi vì thống khổ mà ngất đi, loại thống khổ này cũng sẽ không biến mất, sẽ còn bị hắn cảm giác đến. Đối với Tô Trần tới nói, đây là đối với nhục thân lại một lần cải tạo. Hắn bộ thân thể này là từ không quan trọng chi địa đi ra, trải qua hắn không ngừng cải tạo, cùng nhau đi tới thành bây giờ bộ dáng. Nhưng đối với Tô Trần tới nói, thân thể như vậy còn xa xa không đủ. Hôm nay lần này, liền lại là một lần trên căn bản cải tạo. Trong ngọn lửa này lực lượng, chính là một vị hợp đạo cảnh đại năng sau khi ngã xuống, trong thân thể giữ lại tinh hoa. Đối với Tô Trần một cái phản hư cảnh võ giả tới nói, những tinh hoa này nếu không liền đem hắn cho tiêu hủy, nếu không liền từ đầu đến đuôi tăng lên căn cơ của hắn. Không thể không nói, tên này hợp đạo cảnh đại năng quà tặng, thật đúng là đủ chất quý. Nếu như nói cổ thân lương lấy được là hợp đạo cảnh đại năng huyết mạch tinh hoa, như vậy Tô Trần lấy được thì là hợp đạo cảnh đại năng cả cỗ nhục thân tinh hoa. Đối với Tô Trần tới nói, phần quà tặng này, nếu không đem hắn tại chỗ tiêu chết, nếu không liền để cả người hắn lại lần nữa thoát thai hoán cốt một lần. Tô Trần cường nhịn đau khổ, ý đồ dẫn đạo cái kia không ngừng chui vào thể nội lực lượng hỏa diễm, để nguồn lực lượng hỏa diễm này đi cải tạo thân thể của mình. Trong lúc bất chi bất giác, hắn thúc dục Hỗn Độn Tiên Lục dùng để phụ trợ hắn trấn áp ngọn lửa kia chi lực, nếu như không làm như vậy lời nói, cái này liệt diễm chi lực, hắn rất khó để ép được. Hô không biết qua bao lâu, cự nhân kia trong hai mắt rốt cục đình chỉ phun ra ngoài bắn hỏa diễm, bình tĩnh trở lại. Sau đó, từ cự nhân kia hai mắt lại lần nữa bắn ra loại kia phảng phất ánh mắt bình thường sáng rực kim quang, nhìn chằm chằm cái kia hết sức chuyên chú tiếp nhận lực lượng hỏa diễm tẩy lễ Tô Trần, vậy mà phảng phất toát ra buông lỏng một hơi thần sắc, cùng vẻ tươi cười. Không sai, cứ như vậy, ta cũng có thể triệt để nhắm mắt. Theo đạo thanh âm này như có như không phiêu đãng, chỉ nghe đột nhiên bành một tiếng vang thật lớn, cự nhân kia cao lớn không gì sánh được thân hình, như là dễ nhất nát pha lê bình thường ầm vang vỡ nát, biến thành vô số đạo điểm điểm ánh lửa, hướng phía bốn phương tám hướng tản ra mà đi. Tại thời khắc này, huyết mạch trong bí cảnh tất cả cuồng bạo hỏa diễm lực lượng cũng là rốt cục biến mất sạch sẽ, từng tia đều không thừa. Nếu như lúc này còn có người tại huyết mạch trong bí cảnh, đây cũng là không cần lại mặc hồng long giáp. Chính tắm rửa tại hỏa diễm trái tim hạ xuống quang mang bên trong cổ thân lương, cũng là nhịn không được mở mắt. Vừa rồi hắn liền nghe đến tiếng nổ kia, chỉ là không biết đến cùng là động tĩnh gì, nhịn lại nhịn, thực sự hiếu kỳ, liền thừa dịp tiếp nhận tẩy lễ đứng không, mở mắt ra xem rõ ngọn ảnh. Chỉ là vừa mở ra mắt, cổ thân lương cũng là bị sợ ngây người, trước mắt cái kia đỉnh thiên lập địa tự nhân, vậy mà biến mất, chỉ để lại trống rỗng giữa thiên địa, phảng phất tự nhân kia chưa từng tồn tại bình thường. Chương 2247 tu vi tăng cao. Chương 2247 tu vi tăng cao. Nếu như không phải ngọn lửa kia trái tim còn lơ lửng tại trên đỉnh đầu của mình, đổ xuống lấy năng lượng nói, cổ thân lương cơ hồ đều muốn coi là vừa rồi cự nhân kia có phải hay không ảo giác của mình. Mà liên ở thời điểm này, cổ thân lương cũng là cảm giác được trong bí cảnh ngọn lửa kia sức công kích biến mất, trên người mình hồng long giáp giống như một chút liền không có đất dụng võ. Cái kia hợp đạo cảnh đại năng di thể làm sao lại biến mất đâu? Cổ thân lương buồn bực tự lẩm bẩm, nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn thấy cách đó không xa Tô Trần tắm rửa tại một đám lửa bên trong lúc, hắn liền lại có chút đoán được là chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, cổ thân lương cũng không có lại tiếp tục xem tiếp đi, mà là lại nhắm mắt lại, hết sức chuyên chú với mình huyết mạch tăng lên bên trong. Một ngày, hai ngày, ba ngày, không sai biệt lắm dòng dã sau 10 tháng ngày, Tô Trần trên thân thiêu đốt cái kia cỗ lửa cháy hùng hực, mới rốt cục bắt đầu xuất hiện tái đi dấu hiệu. Tốc độ này cũng rất nhanh, từ hỏa diễm bắt đầu ảm đạm, mãi cho đến hỏa diễm hoàn toàn biến mất, cũng bất quá mới qua nửa ngày mà thôi. Cái kia một bên, cổ thân lương hướng trên đỉnh đầu hỏa diễm trái tim, cũng là tại một trận gió quét phía dưới, biến thành cho tàn. Đã từng thuộc về cự nhân kia hết thảy đều biến mất. Thật giống như hắn nguyên bản là đến từ thiên địa, mà bây giờ cũng là triệt để trả lại giữa thiên địa. Tô Trần cùng cổ thân lương đều là mở mắt, sau đó đứng lên, liếc nhau. Tô Trần một chút liền nhìn ra, cổ thân lương huyết mạch trở nên càng thêm tinh thuần. Nếu như nói trước đó chỉ là loang thoáng có thể nhìn ra được hắn hẳn là tiên thiên hỏa linh chi thể lời nói, như vậy hiện tại, cổ thân lương quanh thân chạy xuôi khí tức, loại kia rõ ràng hỏa thuộc tính lực tương tác, mặc kệ là có nhãn lực hoặc là không có nhãn lực người, đều có thể một chút nhìn ra hắn thân có tiên thiên hỏa linh chi thể, mà lại cái này tiên thiên hỏa linh chi thể đẳng cấp còn không thấp. Không thể không nói, cổ thân lương cái này một cọc tạo hóa, thật sự là người khác cầu cũng không cầu được. Giờ phút này cổ thân lương đã thoát thai hoán cốt là thượng thừa tiên thiên hỏa linh chi thể, tư chất tuyệt đối đạt tới thần khí chi địa đỉnh tiêm, tương lai trở thành một đời đan đạo cự phách quả thực là chuyện bán đã đóng thuyền. Đối với cổ thân lương tới nói, nguyên bản hắn đời này thành tựu tối cao khả năng cũng chính là một cái nổi tiếng đan đạo đại sư, nhưng tuyệt đối không đạt được thần khí chi địa đan đạo đỉnh tiêm người thứ nhất độ cao. Nhưng bây giờ, khả năng này lập tức biến lớn rất nhiều. Chỉ là, giờ phút này cổ thân lương cơ hồ cũng không có đem tâm tư đặt ở trên người mình, mà là khiếp sợ nhìn chằm chằm Tô Trần, "Trần ca, ngươi đột phá đến phản hư cảnh ngũ trọng." Không trách cổ thân lương chấn kinh, Tô Trần tiến vào huyết mạch bí cảnh thời điểm chính là phản hư cảnh nhị trọng đỉnh phong, hấp thu linh sâm đằng sau tấn thăng đến phản hư cảnh tam trọng đỉnh phong. Mà vừa rồi tiếp nhận cự nhân trong thân thể tinh hoa, thế mà để hắn lập tức đột phá đến phản hư cảnh ngũ trọng. Kỳ thật chỉ có Tô Trần tự mình biết, cự nhân này trong thân thể tinh hoa, chủ yếu tác dụng còn không phải giúp người tu vi đột phá, mà là cải tạo, tăng lên nhục thể của hắn. Về phần tu vi đột phá, đây chẳng qua là nhân tiện hiệu quả mà thôi. Nhưng chính là cái này nhân tiện hiệu quả, đó cũng là kinh người, vậy mà để hắn dễ dàng liền tại phản hư cảnh nội đột phá một nửa tiểu cảnh giới, đây là bất luận cái gì thiên địa kỳ chân đều không đạt được hiệu quả. Lại càng không cần phải nói, Tô Trần nhục thân càng là thoát thai hoàn cốt, đã cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Bây giờ Tô Trần, mặc dù tu vi là phản hư cảnh ngũ trọng, nhưng đơn thuần cường độ nhục thân, hắn tự nghĩ, cho dù là phản hư cảnh thập trọng, cũng chưa chắc có thể tại cường độ nhục thân bên trên vượt trên chính mình. Mà lại, đang tiếp thụ xong hỏa diễm tẩy lễ đằng sau, Tô Trần còn phát hiện trong đầu của chính mình, nhiều hơn một thiên pháp môn luyện thể, tên là Voi Lớn Quyết. Đang nhìn xong Voi Lớn này quyết đằng sau, Tô Trần cũng không thể không cảm thán cái này luyện thể pháp môn nào diệu, tu luyện tới biến mãn, lại là có thể làm cho võ giả thân thể tự do biến lớn, to đến làm cho sơn nhạc xấu hổ, làm cho nhật nguyệt vô quang. Trọng yếu nhất chính là, Voi Lớn này quyết cùng chân long chi thể cũng không xung đột, có thể đồng thời tu luyện. Theo lý tới nói, hai bộ khác biệt luyện thể pháp môn, không cách nào kiêm dung. Tu luyện một bộ, liền không cách nào tu luyện một bộ khác. Nhưng bởi vì Voi Lớn này quyết cùng chân long chi thể nói cho cùng cũng là trăm sông đổ về một biển, nếu như đem chân long chi thể tu luyện tới viên mãn nói, đồng dạng cũng là có thể khiến cho thân thể của mình tùy tâm biến lớn thu nhỏ. Từ phương diện này tới nói, Voi Lớn quyết liền có thể xem như tu luyện chân long chi thể trên đường một cái bổ sung. Biết hai bộ này luyện thể pháp môn có thể đồng thời tu luyện, Tô Trần càng thêm hài lòng. Lần này huyết mạch bí cảnh có thể nói mang đến cho hắn nghiêng trời lệch đất tăng lên. Hiện tại Tô Trần, Cổ Dương Vi với hắn mà nói, vẹn vẹn chỉ là một cái không quan trọng gì địch nhân thôi. Trong lúc nhất thời, Tô Trần cũng là nhịn không được hào tình bạt trượng. Từ không quan trọng chi địa đi tới, dưới chân hắn không biết dẫm qua bao nhiêu thiên tài làm bàn đạp, bây giờ tự nhiên muốn tiếp tục đạp xuống đi, về sau còn muốn dẫm đến càng nhiều. Tô Trần cùng Cổ Thân Lương không có tại huyết mạch trong bí cảnh lưu lại bao lâu, bởi vì trong bí cảnh chuyển thừa đã bị lấy sạch, cho nên rất nhanh liền bắt đầu trừ khử, đem hai người đưa ra ngoài. Hai người rời đi bí cảnh, như cũng xuất hiện tại Cổ Thân Lương trong động phủ. "Trần ca, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi, nếu không ta nhất định phải không đến phần cơ duyên này." Cổ Thân Lương cũng là mặt mày tỏa sáng, bây giờ hắn biết mình huyết mạch tăng lên rất nhiều, cho nên cả người cũng là càng có tự tin. Đương nhiên, đây cũng là Tô Trần nguyện ý nhìn thấy, lúc trước hắn đã cảm thấy Cổ Thân Lương địa phương khác không có gì không tốt, chính là vì người quá mức khiếp đảm, đặc biệt là tại Cổ Vân Phàm cùng Cổ Thành Long loại kia mạnh hơn hắn võ đạo đệ tử trước mặt, không có tự tin. Mà bây giờ, Cổ Thân Lương rõ ràng so trước đó lòng tin càng đầy, cả người nhìn cũng càng là lớn vương, không có trước đó cái kia cố khiếp đảm cảm giác. Đúng rồi, Cổ Vân Phàm cùng Cổ Thành Long Cổ Thân Lương suy nghĩ một chút, hạ quyết tâm, "Đạo, ta vẫn còn muốn đi trưởng lão điện hồi báo một chút." Liền nói hai người bọn họ tại huyết mạch trong bí cảnh bị yêu thú tập kích, vô ý vẫn lạc. Loại sự tình này không nhìn thấy, trưởng lão điện sẽ không hoài nghi gì. Mặc dù tại Cổ Vân Phàm cùng Cổ Thành Long chết đến, Tô Trần cùng Cổ Thân Lương cũng không có sai, là Cổ Vân Phàm cùng Cổ Thành Long tiên ân đem thủ báo, thống hạ sát thủ, Tô Trần mới có thể không lưu tình chút nào giúp cho phản kích. Nhưng trong này trận tướng, hiển nhiên không cần đến cùng trưởng lão điện nói đến thái thanh trắng. Nếu không, nếu là bị cái kia có tâm người biết hai người này chết là trải qua Tô Trần tay, Tô Trần cũng khó tránh khỏi sẽ có chút phiền phức. Mặc dù Tô Trần không sợ, nhưng loại phiền phức này khẳng định là không có so có tốt hơn. Tô Trần tự nhiên cũng biết điểm này, mỉm cười, "Đa tạ." Cổ Thân Lương náo cái mặt đỏ thẫm, "Ta còn không có tốt tốt cùng Trần ca ngươi nói tạ ơn, nếu như không phải ngươi, ta ngay cả mạng sống cũng không còn." "Thân Lương, đã ngươi hiện tại huyết mạch cũng tăng lên, không bằng hay là lấy đan đạo làm chủ nghiệp, dù sao thiên phú của ngươi là ở trên đây." Tô Trần đề nghị, hắn cũng nhìn ra được Cổ Thân Lương tại võ đạo phương diện thực sự không có thiên phú gì.
Chương 2248 không thể tưởng tượng, chương 2248 không thể tưởng tượng, nếu là lúc trước Cổ Thân Lương thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ Cổ Thân Lương, thân có thượng thừa tiên tiên hỏa linh chi thể, đan đạo tư chất so Cố Thiên Tuyết còn cao, nếu như không đi đan đạo lộ tử lời nói, thật sự là phung phí của trời. Nghe Tô Trần lời nói, Cổ Thân Lương cũng là như có điều suy nghĩ. Thật sự là hắn đối với võ đạo có hứng thú, bằng không hắn cũng sẽ không rõ ràng đan đạo thiên phú so võ đạo thiên phú cao hơn, nhưng lại khăng khăng phải dùng đan đạo đem tu vi võ đạo chồng lên đến, sau đó tới võ miếu coi là thật truyền đệ tử. Nhưng là, trải qua lần này huyết mạch bí cảnh, cũng là để Cổ Thân Lương thấy rõ ràng mình đích thật không thích hợp người trong võ đạo chém giết. Chỉ ít, chính mình vừa không có chuẩn bị Tô Trần như thế yêu nghiệt nhu trí, lực phản ứng cùng quyết đoán lực, thậm chí cũng không có đủ Cổ Vân Phàm cùng Cổ Thành Long nhẫn tâm như vậy cùng Ngô Sĩ, đối với người một nhà ra tay không chút do dự. Chỗ này có hắn đều không có đủ, như vậy tại nguy cơ từ phía võ đạo thế giới, muốn sinh tồn thật tốt, nhưng thật ra là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Cổ Thân Lương chỉ là trời sinh tính cách tương đối ôn hòa khiếp nhược mà thôi, nhưng lại cũng không đại biểu hắn là cái kẻ ngu. Những vật này, hắn đều muốn được rõ ràng, mà lại so người bình thường càng thêm thông thấu. Trần ca, ta hiểu được. Ta sẽ thật tốt cân nhắc đề nghị của ngươi. Cổ Thân Lương gật đầu nói, muốn chuyển đổi tu luyện trọng tâm tự nhiên không phải chuyện một câu nói, cần trước hướng võ miếu xin mời, sau đó từ võ miếu chuyển tới luyện đan công hội đi. Đương nhiên, đối với Cổ Thân Lương tới nói, cái này cũng sẽ là một cái không nhỏ chuyển biến, có thể trực tiếp cải biến nhân sinh của hắn. Cho nên, hắn trong thời gian ngắn cũng không hạ nổi quyết tâm. Tô Trần khẽ bước cằm, hắn cũng chỉ là một cái đề nghị mà thôi, cuối cùng muốn thế nào, đó còn là nhìn Cổ Thân Lương chính mình. Đương nhiên, đối với Tô Trần tới nói, hắn càng vui với nhìn thấy Cổ Thân Lương chủ tu đan đạo, tại đan đạo bên trên đi ra chính mình một con đường. Lấy Cổ Thân Lương hiện tại tư chất, ngày sau khẳng định sẽ rực rỡ hào quang, mà bây giờ Tô Trần đối với hắn có ân huệ, cái này tương đương với đầu tư lâu dài. Tổng thể tới nói, hai người lần này huyết mạch bí cảnh, xem như thắng lợi trở về, riêng phần mình đều chiếm được chính mình hài lòng thu hoạch. Nhất là Tô Trần, chuyến này huyết mạch bí cảnh, coi là thật xứng đáng mấy ngày nay mạo hiểm. Mà đối với Cổ Thân Lương tới nói, hắn cũng là âm thầm may mắn chính mình lúc trước quyết định. Nếu như mình lúc trước không phải mời Tô Trần, mà là mời đệ tử chân truyền khác lời nói, chỉ sợ giờ khắc này ở cái kia huyết mạch trong bí cảnh đã mất mạng. Về phần Cổ Vân Phàm cùng Cổ Thành Long, mặc dù là đồng môn sư huynh đệ, nhưng Cổ Thân Lương đối bọn hắn chết cũng không có cái gì cảm khái, ngược lại cảm thấy đáng đời bọn họ. Quay trở về động phủ của mình, Tô Trần sửa sang lại tại huyết mạch trong bí cảnh thu hoạch. Voi lừa quyết, hắn còn chưa có bắt đầu tu luyện. Bất quá, tại huyết mạch trong bí cảnh tiếp nhận cự nhân hỏa diễm tẩy lễ, đã vì voi lớn quyết đặt xuống cơ sở. Hiện tại Tô Trần, tùy thời có thể lấy bắt đầu tu luyện voi lớn quyết. Voi lớn quyết tu luyện cấp độ càng cao, liền càng có thể kích phát ra cự nhân kia hỏa diễm còn sót lại tại Tô Trần năng lượng trong cơ thể, làm cho nhục thân càng kiên cố hơn. Nói một cách khác, cự nhân kia hỏa diễm tại Tô Trần thể nội còn để lại không ít năng lượng, những năng lượng này bình thường cái nằm, chỉ có tu luyện voi lớn quyết có thể đem bọn họ kích hoạt, đem những năng lượng này dùng để rèn luyện nhục thân, tăng lên nhục thân. Từ góc độ này giảng, cự nhân kia hỏa diễm cùng voi lớn quyết là một thể, song phương vô luận thiếu bên nào, đều không thể để cho người ta tu luyện. Đối với Tô Trần tới nói, cự nhân hỏa diễm một lần tẩy lễ, đã duy nhất một lần đem hắn tu vi cùng thể phách tăng lên rất nhiều, nhưng lại vẫn còn có dư thừa năng lượng, có thể cho hắn tiến hành đến tiếp sau tăng lên, có thể nói là chân chính để hắn được ích lợi vô cùng. Chỉ là, hôm nay Tô Trần nhưng không có công phu đi nghiên cứu voi lớn quyết. Hắn cùng Cổ Thân Lương từ huyết mạch bí cảnh trở về thời gian, chính là lúc rạng sáng. Vừa trở lại động phủ không bao lâu, đến thiên quang hơi sáng lúc, Tô Trần liền đã thay xong quần áo sạch đi ra động phủ. Bởi vì, hôm nay chính là cùng Cổ Dương Vĩ ước định muốn quyết đấu thời gian. Giờ này khắc này, tại một gian khác trong động phủ, Cổ Dương Vĩ đứng ở trong đó, nhìn qua bên ngoài trời âm u sắc, Cổ Dương Vĩ sắc mặt lại là so ngày đó sắc còn muốn càng thêm âm trầm. Một tháng, mỗi khi nhớ tới ngày đó Tô Trần nói lời, Cổ Dương Vĩ liền nghiến răng. Rõ ràng là hắn nói ra trước nửa năm sau một trận chiến, kết quả lại bị Tô Trần đổi đến một tháng sau. Mà lại, không những như vậy, Tô Trần lời trong lời ngoài ý tứ, vẫn là hắn Cổ Dương Vĩ nhất định phải khiêu chiến, cho nên Tô Trần chỉ có thể phục hồi, mà lại chẳng những phục hồi, còn muốn đem hắn Cổ Dương Vĩ giẫm tại dưới chân. Một tháng sau, ta tại tòa lôi đài này chờ ngươi. Mặc kệ ngươi là vì đạt tới nội tâm giẫm mục đích của ta, vẫn là vì giúp người xuất khí, nói tóm lại, đến lúc đó ta không để ý cả một đời đều thành vào ngươi. Vừa nghĩ tới Tô Trần lúc trước nói lời nói này, liền để Cổ Dương Vĩ giận không chỗ phát tiết. Một tháng qua, hắn cơ hồ mỗi ngày nằm mơ nghĩ, đều là như thế nào tại một tháng sau so đấu bên trong, đem Tô Trần hung hăng giẫm tại dưới chân. Bây giờ, một ngày này rốt cục tiến đến. Tô Trần, hôm nay ngươi chờ, nhìn xem đến cùng là ngươi thành bằng ta, hay là ta đem ngươi hung hăng nghiền nát. Cổ Dương Vĩ tự lẩm bẩm, lộ ra một cái nụ cười tự tin, chỉ hy vọng ngươi không cần lâm trận bỏ chạy mới tốt. Khi Cổ Dương Vĩ đi vào lôi đài phụ cận lúc, xa xa liền gặp được một đạo đứng trên lôi đài thân ảnh. Đạo thân ảnh này, dáng người thẳng tắp, thần sắc kiên định, tăng thêm một cỗ phảng phất trời sinh cao cao tại thượng khí độ, làm cho người chung quanh phảng phất đều thành hắn vật làm nền bình thường. Cổ Dương Vĩ nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc, sắc mặt cũng là bỗng nhiên trầm xuống. Cái này Tô Trần, thật đúng là giống một tháng trước nói như vậy, trên lôi đài chờ lại mình. Mà lại, nếu như nhìn kỹ lại, sẽ còn phát hiện, đạo thân ảnh này toàn thân phát ra khí thế, đã cùng một tháng trước lần kia tụ hội thời điểm, có khác nhau một trời một vực bình thường chênh lệch. Phản hư cảnh ngũ trọng. Mặc dù Cổ Dương Vĩ không nguyện ý thừa nhận, nhưng vẫn là không thể không thừa nhận, Tô Trần tu vi, tại cái này ngắn ngủi trong một tháng, thế mà phát sinh biến hóa long trời lở đất,
từ phản hư cảnh nhị trọng đỉnh phong, lập tức tấn thăng đến phản hư cảnh ngũ trọng. Loại tốc độ này, căn bản là vượt qua người bình thường tưởng tượng, thậm chí dùng cưỡi tên lửa để hình dung đều ngại không đủ, đây quả thực là không thể tưởng tượng tốc độ tu luyện. Gia hỏa này, sẽ không phải là trước đó che giấu tu vi đi. Là, khó trách hắn có thể xông qua tử môn trận cửa thứ 6, còn có thể đem cổ trấn đông đánh bại, nghĩ đến hắn vốn chính là phản hư cảnh ngũ trọng, chỉ bất quá trước đó sử dụng thủ đoạn ẩn tàng mà thôi. Cổ Dương Vĩ lập tức liền tự cho là nghĩ thông suốt trong đó có thiếu, cảm thấy Tô Trần khẳng định vốn chính là phản hư cảnh ngũ trọng tu vi, mà cũng không phải là một tháng này đến nay đột nhiên tăng mạnh. Hừ, phản hư cảnh ngũ trọng thì như thế nào? Ở trước mặt ta, lại cùng sâu kiến có gì khác? Cổ Dương Vĩ càng phát ra có lòng tin, ngay sau đó cũng là hóa thành như chớp giật, nhảy lên lôi đài, đứng tại Tô Trần đối diện. Chương 2249 có tư cách gì cùng chương 2249 có tư cách gì cùng Cổ Dương Vĩ sư huynh tới? Dương sư huynh uy vũ. Dương sư huynh, hung hăng giáo huấn tiểu tử này. Dưới đáy một vòng quan chiến đệ tử chân truyền, nhìn thấy Cổ Dương Vĩ đi vào trên lôi đài, đều là mừng rỡ, nhao nhao hô to. Nay cũng chưa chắc cũng là bởi vì bọn hắn đều hy vọng Cổ Dương Vĩ có thể thắng, chủ yếu là xuất phát từ một loại e sợ thiên hạ bất loạn tạo thế tâm lý, giống như bọn hắn ồn ào đến càng là lợi hại, cuộc quyết đấu này liền sẽ càng có đáng xem giống như. Lại thêm trong lòng bọn họ, đối với Tô Trần cái này mới tới đệ tử chân truyền nhưng không có nửa điểm tin phục, mà Cổ Dương Vĩ dù sao cũng là thập đại đệ tử chân truyền một trong, cho nên tại tuyệt đại bộ phận trong mắt người, Cổ Dương Vĩ thắng được cuộc quyết đấu này là chuyện ván đã đóng thuyền. Tô Trần, nghĩ không ra ngươi còn dám tới lôi đài, quả nhiên là không sợ mất mặt ta. Mấy cái tham gia qua tháng trước tụ hội đệ tử chân truyền cũng là lớn tiếng la hét, bọn hắn đều là cùng Cổ Dương Vĩ người thân cận, lúc này, tự nhiên càng phải thay Cổ Dương Vĩ tạo thế. Cổ Dương Vĩ trong thai nghe phía dưới nối liền không dứt tiếng la, khóe miệng cũng là nhếch lên, toàn thân đột nhiên tản mát ra một cỗ tự cho là khí thế hết sức mạnh, đem toàn bộ lôi đài cho bao phủ lại. Tô Trần, hôm nay ước định quyết đấu, ngươi không có lâm trận bỏ chạy, điểm này hay là để Dương Mộ rất thưởng thức. Cho nên hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội, bây giờ lập tức nhận thua, rời đi lôi đài. Nếu là ngươi nhận thua thành ý đủ, ta liền không cùng ngươi quyết đấu." Cổ Dương Vĩ nói ra hắn tự cho là rất rộng hùng vĩ số lượng đề nghị, hắn thấy, nếu như hắn chịu thả Tô Trần một ngựa lời nói, Tô Trần đối với hắn hẳn là cảm động đến rơi nước mắt mới là, dù sao cứ như vậy Tô Trần liền tránh khỏi tại trước mặt nhiều người như vậy thảm bại chịu đựng. Đối với cái này tuổi trẻ đệ tử chân truyền tiên tài tới nói, mặt mũi thường thường so cái gì đều trọng yếu, nếu như tại trước mặt mọi người bị người giẫm lên trong bùn, tư vị kia thật sự là sống còn khó chịu hơn chết. Chỉ là, Tô Trần nghe lời này, lại là từ chối cho ý kiến, câu nói này hay là lưu cho chính ngươi đi. Nếu như cảm thấy không có tự tin, vậy liền trực tiếp nhận thua, ta không để ý cho ngươi một cái hạ bậc thang." Cổ Dương Vĩ sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn vốn cho là mình đề nghị này đối phương nhất định sẽ tiếp nhận, lại không nghĩ rằng Tô Trần như vậy cho thể diện mà không cần. "Dương sư minh, không cần cùng hắn lãng phí tinh lực, hung hăng giáo huấn hắn." Dưới lôi đài, một đạo giọng nữ thét to, chỉ gặp người kia một thân màu hồng nhạt váy dài, nhìn duyên dáng yêu kiều, chỉ là trên mặt một tia cay nghiệt chi sắc lại là đưa nàng cả người khí chất hủy hoại hầu như không còn. Chính là Cổ Đan Dao. Nàng vốn là đối với Tô Trần tức sôi ruột, nhất là hôm nay Tô Trần lại là từ đầu tới đuôi không nhìn nàng một chút, giống như nàng cả người không tồn tại bình thường. Tiểu nữ nhi ra tâm tư khó hiểu nhất, Cổ Đan Dao hôm nay còn cố ý trang điểm một phen, mặc vào quần áo mới, ở trong đám người hoàn toàn chính xác lộ ra tiên diễm chói mắt, ánh mắt mọi người đều không tự chủ bị nàng hấp dẫn, có thể duy trì có Tô Trần hay là không nhìn nàng. Hết lần này tới lần khác nàng cố ý cách gan mặc một phen vẫn thật là có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mục đích, giống như chính là vì để Tô Trần có thể nhìn nhiều nàng một chút. Kết quả Tô Trần vẫn thật là lười nhác nhìn nàng. Cái này khiến Cổ Đan Dao một lần nữa cảm giác mình bị Tô Trần thật sâu làm đủ. Mọi thứ không thể lặp đi lặp lại nhiều lần, hai lần ba phen bị Tô Trần nhục nhã sau, Cổ Đan Dao cũng liền từ từ đối với Tô Trần từ hiếu kỳ chuyển thành triệt để căm hận. Nhất là nghĩ đến tiểu tử này bất quá là từ trong dân chúng đi ra, chính mình cũng bất quá là bởi vì hắn là cổ dược ngũ vị hôn phu, cùng là đan đấu đại hội khôi thủ, cho nên mới nhìn nhiều hắn hai mắt. Kết quả, tiểu tử này vậy mà dám can đảm xem thường chính mình cái này Cổ Đan nhất mạch thiên kim đại tiểu thư. Một cái bình dân, có tư cách gì cùng với nàng cái này Cổ Đan nhất mạch đại tiểu thư cùng? Tô Trần, ngươi tối hôm qua không ngủ, giữa ban ngày nói lên chuyện hoang đường có đúng không? Cổ Dương Vĩ thanh âm cũng là từ trên lôi đài băng lên, ngươi chỉ là một cái phản hư cảnh ngũ trọng, Dương Mỗ một bàn tay liền có thể bóp chết ngươi 10 lần, ngươi tin hay không? Không tin. Tô Trần lông mày nhíu lại, thản nhiên cười nói, không tin, ta liền để ngươi tin. Đang khi nói chuyện, Cổ Dương Vĩ tay phải nhẹ nhàng nhoáng một cái, toàn bộ cánh tay phải tại thời khắc này phảng phất đột nhiên từ thực chất biến thành hư vô bình thường, một tầng quỷ dị gợn sóng từ cánh tay phải nhộn nhạo lên. Tô Trần hừ nhẹ một tiếng, vô danh kiếm nơi tay đã là nhất kiếm chiều Cổ Dương Vĩ chém tới. Hắn không chút nào thụ Cổ Dương Vĩ ảnh hưởng, mặc kệ Cổ Dương Vĩ đầu kia cánh tay phải là tại mân mê cái gì, Tô Trần chỉ án chiếu chính mình tiết đấu đến. Võ giả giao thủ, cuối cùng so là thực lực. Đương nhiên, Cổ Dương Vĩ cánh tay phải này khẳng định là có một ít điểm đặc biệt, nhưng đối với Tô Trần tới nói, cái này cũng không trọng yếu. Tô Trần muốn làm chính là dựa theo chính mình tiết đấu, đem Cổ Dương Vĩ áp chế. Bây giờ Tô Trần một kiếm ý lực, cùng một tháng trước lần kia tiểu tụ so sánh, tăng lên đâu chỉ gấp 5 lần gấp 10 lần. Đây là hắn chưa dung hợp sát hóa thụ tâm tình huống dưới, nếu như đem sát hóa thụ tâm cũng cho dung hợp, giờ phút này Tô Trần uy lực của chiêu thức sẽ còn càng mạnh. Nhưng dù cho không có dung hợp sát hóa thụ tâm, một kiếm này uy lực cũng có thể so với phản hư cảnh bắt trọng cường giả một kích toàn lực. Đây là Tô Trần không có toàn lực ứng phó tình huống dưới, nếu như Tô Trần không tiếp đại giới khởi xướng đỉnh phong một kích lời nói, uy năng thậm chí sẽ vượt qua phản hư cảnh cửu trọng một kích toàn lực. Cổ Dương Vĩ bên này đang nổi lên khí thế, cánh tay phải nhấc lên một chút, đang chuẩn bị phát động công kích của mình, nhưng còn chưa kịp dựng dụng ra đến, Tô Trần một kiếm kia liền đã chém tới trước mặt hắn. Dương Sư Minh, ngươi cần phải coi chừng công kích của hắn. Đột nhiên, dưới lôi đài cổ đan giao không để ý quy củ kêu lên. Nàng tại Tô Trần trong tay là thua thiệt qua, đã từng bị Tô Trần dùng hồn lực giáo huấn qua, cho nên đối với Tô Trần tự nhiên là so người khác càng nhiều mấy phần kiêng kỵ. Giờ phút này nhìn thấy Tô Trần một kiếm chém tới Cổ Dương Vĩ trước mặt, người khác không cảm thấy làm sao, cổ đan giao lại là từ trong một kiếm này, mẫn cảm đã nhận ra nó tính nguy hiểm, bởi vậy nhịn không được kêu to nhắc nhở. Lúc đầu, Cổ Dương Vĩ là căn bản không đem Tô Trần một kiếm này để ở trong mắt, nhưng là bị cổ đan giao như thế vừa gọi, lại thêm Cổ Dương Vĩ trong lòng của mình, cũng là đột nhiên hiện lên một tia cảm giác nguy cơ. Bởi vậy, Cổ Dương Vĩ lúc đầu không có ý định tránh một kiếm này, nhưng trong chớp mắt, hắn hay là thân hình một chuyện, khó khăn lắm tránh đi một kiếm này công kích. Bất quá, cũng bởi vì cái này một xê dịch, cho nên Cổ Dương Vĩ cho áp vũ công kích, cũng là chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Một màn này xem ở phía dưới đám người quan chiến trong mắt, lại là để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn kém chút coi là con mắt nhìn lầm, Cổ Dương Vĩ vậy mà lại tránh Tô Trần chiêu thức, hơn nữa còn bởi vì tránh né Tô Trần chiêu thức mà từ bỏ chính mình đang nổi lên chiêu thức. Đối mặt Tô Trần một kiếm, Cổ Dương Vĩ vậy mà không có cứng đối cứng, mà là lựa chọn tránh né mũi nhọn. Cái này cũng thì tương đương với, tại trong lần giao phong này, Cổ Dương Vĩ lại bị Tô Trần đè chế. Chẳng lẽ, lấy Cổ Dương Vĩ thực lực, cũng không dám nói 100 có thể đón lấy Tô Trần một kiếm này à? Chương 2250 tốc độ quỷ tài chương 2250 tốc độ quỷ tài phải biết cái này Tô Trần bất quá là phản hư cảnh ngũ trọng à, mà Cổ Dương Vĩ lại là phản hư cảnh bát trọng. Thấy thế nào đều là không chút huyền niệm quyết đấu, lại vì cái gì chiêu thứ nhất liền xuất hiện lớn như vậy tương phản. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Cổ Dương Vĩ mấy cái kia đồng đảng đều có chút thất lạc. Bọn hắn đều là Cổ Dương Vĩ người ủng hộ trung thật, tự nhiên cảm thấy có Cổ Dương Vĩ xuất thủ, tuyệt đối là dễ dàng nghiền ép Tô Trần. Thế nhưng là, trước mắt tình hình lại là đem bọn hắn suy nghĩ triệt để phá bỡ. Cổ Đan Dao cũng là có chút dương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, có chút không cam lòng nhìn xem một màn này. Nàng đúng là lên tiếng nhắc nhở Cổ Dương Vĩ không sai, nhưng cũng không nghĩ tới Cổ Dương Vĩ sẽ trực tiếp tránh đi Tô Trần một chiêu này, chẳng lẽ Tô Trần một chiêu này cứ như vậy cường đại a? Cổ Đan Dao nội tâm đối với Cổ Dương Vĩ khó tránh khỏi có chút thất vọng, bất quá rất nhanh lại điều chỉnh xong. Quyết đấu vừa mới bắt đầu, cũng không phải là chỉ nhìn vừa rồi một chiêu kia. Về phần trên lôi đài Cổ Dương Vĩ, giờ phút này hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng cũng là hãi nhiên. Tiểu tử này, một kiếm vi lực, vậy mà cường đại như vậy. Cổ Dương Vĩ không phải người ngu, hắn tự nhiên là cảm nhận được Tô Trần trong một kiếm kia cường đại uy hiếp, cho nên mới tránh thoát. Nhưng bây giờ sau đó hồi tưởng, nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, mặc dù trong lòng chấn kinh, bất quá Cổ Dương Vĩ rất nhanh lại thu hồi chính mình tiết tấu, cười lạnh một tiếng, cánh tay phải lần nữa nâng lên. Loại kiếm như có như không tiết tấu, lại một lần nữa xuất hiện ở Cổ Dương Vĩ trong cánh tay phải. Sau đó, tại hắn cánh tay phải ngón trỏ đầu ngón tay, xuất hiện một đạo như là gợn sóng bình thường gợn sóng, một vòng khuyết tán ra. "Tiểu tử, đừng muốn cản rỡ giác độ đi." Gợn nước vòng xoáy. Cổ Dương Vĩ cánh tay nhanh chóng chấn động, cái kia một vòng gợn sóng, giống như từng tầng không gian, sinh ra cường đại vòng xoáy, hướng Tô Trần quyền đến. Gợn sóng kia trong vòng xoáy, hiển nhiên có cường đại không gian hấp thụ lực, một khi bị nó hấp thụ ở, sau đó liền thành châm bên trên thịt cá, chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Tô Trần hừ nhẹ một tiếng, thi triển lên côn bằng huyết mạch, hư không một độn ở giữa, liền tránh đi Cổ Dương Vĩ phạm vi công kích. Sau đó một cái lên xuống, ngược lại là rơi vào Cổ Dương Vĩ mặt bên. Cùng lúc đó Tô Trần cũng nghiêm túc, trong tay vô danh kiếm lại lần nữa chém xuống, càng cường đại hơn một kiếm hướng về phía Cổ Dương Vĩ chém tới. Lần này, không chỉ kiếm chiêu càng cường đại, Tô Trần tốc độ công kích cũng càng là cấp tốc. Có thể nói, Tô Trần tránh đi Cổ Dương Vĩ gợn nước vòng xoáy, đồng thời hướng về phía Cổ Dương Vĩ chém ra một kiếm, đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, Cổ Dương Vĩ phản ứng cũng là cực nhanh, nhìn thấy trước mắt thần quang lóe lên, liền biết nước của mình văn vòng xoáy, vẫn là không có đem Tô Trần quyền đi vào. Cổ Dương Vĩ nước này văn vòng xoáy, nếu như một khi đem đối phương cuốn vào, liền chính như Tô Trần dự đoán như vậy, liền có thể đảm nhiệm Cổ Dương Vĩ làm thịt. Nước này văn vòng xoáy là Cổ Dương Vĩ ngẫu nhiên lấy được một môn võ kỹ, cùng hắn thể chất phi thường xứng đôi, khó được chính là uy lực lớn, Cổ Dương Vĩ ngày đêm bên dưới tận cổ công, tài học có sở thành. Cũng chính là dựa vào nước này văn vòng xoáy, mới khiến cho Cổ Dương Vĩ đưa thân tại thập đại đệ tử chân truyền hàng ngũ. Chỉ là, nước này văn vòng xoáy cũng có được một cái nhược điểm, chính là tốc độ. Bởi vì nó dù sao cũng là thủy thuộc tính võ kỹ, tốc độ cũng không phải là nó sở trường. Nước là một loại thần kỳ thuộc tính, có thể thuận thế mà làm, cũng có thể nghịch thế mà lên, co được giãn được. Nhưng nước không phải bản năng, tốc độ chính là nó thiếu khuyết. Bất quá, đối với nước ưu thế tới nói, tốc độ thế yếu này liền lộ ra không quan trọng gì. Nước là một môn khó mà tinh thông thuộc tính, nếu như Cổ Dương Vĩ không phải thể chất nguyên nhân, tăng thêm được nước này văn vòng xoáy thần kỹ, cũng không có khả năng tại toàn bộ đệ tử chân truyền khu vực tranh đến 10 hạng đầu vị trí. Nhưng là, bây giờ đối mặt Tô Trần tốc độ, Cổ Dương Vĩ gợn nước vòng xoáy lại là có chút cố hết sức. Gợn nước vòng xoáy, đích thật là am hiểu vây khốn đối thủ. Chỉ cần đối phương bị gợn nước vòng xoáy cho cuốn vào, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Luận tốc độ, Cổ Dương Vĩ thân là một cái phản hư cảnh bắt trọng tiên mới, tốc độ tất nhiên cũng sẽ không quá chậm. Chỉ là, Cổ Dương Vĩ lại là gặp một cái phương diện tốc độ quỷ tài. Tô Trần thân phụ côn bằng huyết mạch, tốc độ kia, liền xem như cao hơn hắn 4-5 cái tiểu cảnh giới người, cũng không dám nói có thể ván đã đóng thuyền thắng nổi hắn. Bất quá, cũng may Cổ Dương Vi nước này văn vòng xoáy võ kỹ, không những ở tiến công bên trên uy lực mạnh, tại trên phòng ngự cũng có chỗ độc đáo. Trước đó lần kia, Cổ Dương Vi là bởi vì không có chuẩn bị, cho nên dưới sự vội vàng, chỉ có thể tránh đi Tô Trần kiếm thứ nhất. Mà bây giờ, tại Tô Trần kiếm thứ hai trước mặt, Cổ Dương Vi liền lộ ra thong dong rất nhiều. Đem cánh tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vung lên, Cổ Dương Vi trước mặt liền xuất hiện một đạo màn nước. Màn nước hoàn toàn trong suốt, nếu như không phải lên mặt có như ẩn như hiện gợn sóng, thật đúng là sẽ cho người coi là nơi đó không có chút nào một vật. Bành! Xuống một giây, Tô Trần một kiếm này chính là chạm tại đạo này trên màn nước, cái kia nhìn như cực kỳ sắc bén một kiếm lại là cũng không đem màn nước chạm phá, chỉ là làm cho màn nước thay đổi hình, đem lưới kiếm cho bao vào, sau đó lại đem bắn ra ngoài, kích thích một trận bọt nước. Thủy năng bao dung bật bật, nhìn như chất đù, trên thực tế lại không tốt công phá. Tô Trần cũng là hai mắt khẽ híp một cái, nghĩ không ra đạo này màn nước lại là có như vậy không tầm thường lực phòng ngự. Xem ra, cái này Cổ Dương Vĩ quả thật có chút độc đáo bản lĩnh. Nhưng là, mặc dù thừa nhận Cổ Dương Vĩ bản lĩnh, nhưng Tô Trần lại cũng không cảm thấy Cổ Dương Vĩ liền có thể thắng chính mình. Gặp dạng này kinh địch, Tô Trần đấu trí cũng là bị kích phát ra đến. Trong lúc nhất thời, Tô Trần tốc độ cũng là tăng lên tới cực hạn, trong hư không, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được Tô Trần tàn ảnh. Kỳ thật, Tô Trần lúc đầu có thể không cần phải phiền phức như thế, bởi vì vừa rồi hắn một kiếm ý lực, kỳ thật vẫn là chưa hết toàn lực. Nhưng là, Tô Trần cũng không nguyện ý vì lấy được một lần lôi đài thắng lợi, liền không tiếc đại giới khởi xướng một kích toàn lực. Hắn đỉnh phong một kích, là lưu đến chân chính sống chết trước mắt mới dùng. Cho nên, hắn lựa chọn một loại khác phương thức, đó chính là lấy tốc độ áp chế Cổ Dương Vĩ. Tô Trần thân ảnh trên lôi đài không ngừng thoáng hiện, kiếm trong tay cũng giống như là thiên thần tài quyết chi kiếm bình thường, lưu lại từng đạo kiếm quang sáng chói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đài thị giác hiệu quả làm cho người hoa mắt, đặc sắc xuất hiện. Tô Trần thôi động tốc độ, không chỉ là tại tiến công, kỳ thực cũng là tại phòng ngự. Chỉ có một mực bảo trì cao tốc, mới có thể không quấn vào Cổ Dương Vĩ gợn nước vòng xoáy. Có thể nói, Cổ Dương Vĩ cùng Tô Trần trên lôi đài, riêng phần mình lợi dụng lấy ưu thế của mình tiến hành tranh đoạt, Cổ Dương Vĩ ưu thế là không gian, mà Tô Trần ưu thế là tốc độ. Tại dạng này tranh đoạt phía dưới, quyết đấu song phương lực lượng ngang nhau, dù ai cũng không cách nào áp chế ai. Mà dưới lôi đài quan sát mọi người đã là trợn mắt hốt mồm, đối với dạng này tình hình chiến đấu bọn hắn có thể không thế nào tốt tiếp nhận, trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại Cổ Dương Vĩ sư mình, lại bị một cái phản hư cảnh ngũ trọng tân tiến đệ tử chân truyền bức bách đến từ đầu đến cuối không cách nào thủ thắng, cái này thật bất khả tư nghị. Chương 2251 kinh động tứ phương, chương 2251 kinh động tứ phương, nơi này đầu, sẽ không phải có cái gì không đúng đi. Nếu như không phải biết Cổ Dương Vĩ khẳng định không có khả năng cho Tô Trần đổ nước, rất nhiều người cơ hồ đều muốn hoài nghi, một màn này, đến cùng phải hay không Cổ Dương Vĩ cùng Tô Trần tại liên thủ làm trò. Mấy cái kia Cổ Dương Vĩ đồng đảng, bao quát Cổ Trần Đông, giờ phút này cũng là thần sắc ngốc trệ. Nhất là Cổ Trần Đông, trong miệng một mực lẩm bẩm, sao lại có thể như thế đây? Một tháng trước, Cổ Trần Đông cùng Tô Trần tỷ võ thời điểm, Tô Trần rõ ràng còn không có đạt tới thực lực như vậy à? Chẳng lẽ Tô Trần lúc kia liền che giấu thực lực? Cổ Trần Đông chỉ cảm thấy đầu óc một đoàn đầy rối, một câu nghĩ mà sợ chi ý tự nhiên sinh ra, buồn cười chính mình lúc kia còn không biết trời cao đất rộng khiêu chiến Tô Trần, hắn có phải hay không nên may mắn Tô Trần khi đó không có toàn lực xuống tay với chính mình. Về phần Cổ Đan Dao, thì là cắn môi anh đảo, cực độ không cam lòng. Nhưng tình hình chiến đấu phát triển đến một bước này, nàng không thể không thừa nhận, nàng muốn cầm Cổ Dương Vĩ làm vũ khí sử dụng, tới đối phó Tô Trần kế hoạch là gần như sắp muốn tới phá sản biên giới. Chỉ là, nội tâm của nàng vẫn tồn tại một tia hy vọng. Dù sao Cổ Dương Vĩ là thập đại đệ tử chân truyền một trong, tổng không đến mức dễ dàng như vậy liền bị Tô Trần cho làm cho không thể làm gì. Theo thời gian trôi qua, thời gian dần trôi qua, lại có không ít người nghe hỏi mà đến. Lôi đài này so đấu sự tình, vốn là đã trong một tháng này chuyển khắp toàn bộ đệ tử chân truyền khu, thậm chí đệ tử hệ tâm, đệ tử tinh anh khu cũng đều rất nhiều người có chỗ nghe thấy. Chỉ bất quá, rất nhiều người ngay từ đầu thời điểm đều cảm thấy trận chiến này không có cái gì lo lắng, cho nên mới không tiến đến quan sát. Nhưng bây giờ, trận chiến này ngoài dự liệu tình hình chiến đấu vừa chuyển ra đi, lập tức liền đem bọn hắn hấp dẫn đến. Ngay từ đầu chỉ là một cái hai số không lẻ đẻ tính đến phía sau, một truyền 10 10 truyền trăm, biến thành số lớn vào tới. Chỉ là, thập đại chân truyền cấp bậc đệ tử, ngược lại là một cái cũng không có xuất hiện. Trừ trên đài Cổ Dương Vĩ bên ngoài, 9 người khác đều không có đến quan sát trận chiến đấu này. Đương nhiên, ở thời điểm này, ai cũng sẽ không chú ý những này. Lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên lôi đài. Không thể không nói, cấp bậc này chiến đấu, hoàn toàn chính xác phi thường đặc sắc, làm cho tất cả mọi người thấy nhìn không chuyển mắt, 10 phần đã nghiền. Cái này cùng Cổ Dương Vĩ sư minh võ đài ra hỏa, chính là cái kia Tô Trần a. Đúng vậy à, vừa tới võ miếu ra hỏa, không biết trời cao đất rộng, sông tử môn trận không biết thu liêm thì cũng thôi đi, lại là ngay cả Cổ Dương Vĩ sư minh cũng đắc tội. Đến cùng là thế nào đắc tội Cổ Dương Vĩ sư minh? Nghe nói hắn rất ngu cuồng, chủ động khiêu khích Cổ Dương Vĩ sư minh, đối với Cổ Dương Vĩ sư minh nói năng lô mãng. Không thể nào. Một cái mới tới cuồng vọng như vậy. Đây không phải đánh chúng ta đệ tử cũ mà sao? Duy trì Cổ Dương Vĩ sư minh hung hăng giáo huấn tiểu tử này. Thật là hắn chủ động chạy tới khiêu khích Cổ Dương Vĩ sư minh. Ta nhìn ra hỏa này không phải không có đầu óc như vậy đó a. Ai biết được, dù sao trước nhìn so đấu đi. Phía dưới lôi đài, đám người nghị luận ầm ĩ kỳ thật, đối với một tháng trước song phương đến cùng là thế nào lên xung đột, rất nhiều người đều là kiến thức nửa đời. Bởi vì truyền tới phiên bản, vậy cũng là từ Cổ Dương Vĩ đồng đảng trong miệng truyền tới, từ bọn hắn trong miệng lời nói ra, khẳng định là có mất thiên bị. Bất quá, Cổ Dương Vĩ dù sao cũng là thập đại chân truyền một trong, địa vị rất cao, cho nên người bình thường cũng không muốn đi chất vấn, để miễn cho tội Cổ Dương Vĩ. Nói đi thì nói lại, cái này Tô Trần xông qua tử môn trận cửa thứ 6, đây là có bản lĩnh thật sự đó à, gần trăm năm nay xông qua tử môn trận cửa thứ 6 đều không có mấy cái. Bản sự khẳng định là có, bằng không, hắn một cái phản hư cảnh ngũ trọng, làm sao có thể cùng phản hư cảnh bắt trọng Cổ Dương Vĩ đấu ngang tay. Cái này cũng không nhất định, nói không chừng Cổ Dương Vĩ sư huynh căn bản cũng không có dốc hết toàn lực đâu. Không sai, khả năng Cổ Dương Vĩ sư huynh cùng hắn kéo dài lâu như vậy, chỉ là đang chờ đợi một cái có thể triệt để trấn áp hắn cơ hội thôi. Các ngươi làm sao biết cái này Tô Trần liền dốc hết toàn lực đâu? Ta còn nói Tô Trần khả năng cũng không có dốc hết toàn lực đâu. Ta vẫn là xem trọng Cổ Dương Vĩ sư huynh. Ở đây đại đa số người đều vẫn là có khuynh hướng Cổ Dương Vĩ có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Mà liên tại đám người nghị luận như nước thủy triều thời điểm, trận này so đấu trận tướng cũng là từ đầu chí cuối truyền đến võ miếu cao tầng trong lỗ tai, đưa tới các cao tầng chú ý bất quá, các cao tầng ngược lại là cũng không có muốn dính vào tiếng cái này trong tranh đấu ý nghĩ. Tại dưới rất nhiều tình huống, võ miếu cao tầng là cổ vũ đệ tử ở giữa tốt tranh đấu, chỉ cần không phát triển thành ác tính ngươi chết ta sống liền có thể. Thậm chí, rất có thể, cao tầng ánh mắt đã ngay tại chú ý trường tranh đấu này, chú ý cái này trong tranh đấu hai người. Đúng rồi, các ngươi nói cái này Tô Trần bao lớn niên kỷ a? Hắn bao lớn niên kỷ ta không biết, bất quá ta biết Cổ Dương Vĩ sư huynh đã hơn 30, thập đại đệ tử chân truyền bên trong, đại bộ phận đều là 30 tuổi trở lên niên kỷ, ngược lại là đệ nhất chân truyền Cổ Vân Tinh mới chỉ có chừng 20 tuổi. Cái này Tô Trần nhìn nhiều nhất chỉ có 20 tuổi a, so Cổ Vân Tinh còn nhỏ mấy tuổi. Vậy hắn còn có thể xông qua tử môn trận cửa thứ 6. Dưới lôi đài đám người kịch liệt thảo luận đến nơi đây, đột nhiên một mảnh yên lặng, đúng vậy a, Tô Trần niên kỷ nhẹ như vậy, thế mà xông qua tử môn trận cửa thứ 6. Lúc đầu bọn hắn coi là Tô Trần coi như xông qua tử môn trận cửa thứ 6, khả năng cũng là bởi vì niên kỷ của hắn lớn, dựa vào niên kỷ chồng chất đi ra kinh nghiệm cùng ưu thế. Nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng không phải như vậy á, trong lòng mọi người lập tức tràn đầy nghi hoặc. Nếu như cái này Tô Trần thật chỉ có 20 tuổi, cái kia xông qua tử môn trận cửa thứ 6 quả thật có chút kỳ tài ngút trời. Gia hỏa này đến cùng chỗ nào xuất hiện? Nghe nói hắn là cổ dược nhất mạch sắp là con rể, hay là đan đấu đại hội quả quân? Nhiều như vậy thân phận, đến cùng cái gì a? Bất kể như thế nào, từ tên của hắn liền có thể nhìn ra, hắn khẳng định là bình dân xuất thân, ngay cả họ cổ đều không có. Bình dân bên trong có thể ra thiên tài như vậy, thật sự là có quỷ. Bất kể như thế nào, có thể vượt qua ba cái tiểu cảnh giới chiến đấu, đối kháng Cổ Dương Vĩ sư huynh, hôm nay hắn chỉ sợ muốn nhất chiến thành danh. Cổ Dương Vĩ sư huynh khẳng định rất buồn bực. Thân là thập đại chân truyền một trong, không giải quyết được một cái phản hư cảnh ngũ trọng, đây chính là thật to có hại hắn thập đại chân truyền uy danh. Lời tuy nói như vậy, nhưng ai cũng nhìn ra được, Cổ Dương Vĩ sư huynh hay là chiếm cứ ưu thế A Tô Trần nơi dựa dẫm, bất quá một cái tốc độ mà thôi. Cũng không thể nói như vậy, trước trước sau sau hắn cũng chỉ vận dụng tốc độ cùng kiếm thuật, thủ đoạn khác giống như đều không có thi triển qua đi. Chẳng lẽ hắn liền không có thủ đoạn khác sao? Chỉ dựa vào một cái tốc độ, nhưng là không cách nào thông qua tử môn trận cửa thứ 6 a. Ở đây những đệ tử này tự nhiên đều lãnh hội qua tử môn trận, mặc dù bọn hắn không có xông đến qua cửa thứ 6, nhưng cũng có thể tưởng tượng một hai. Chương 2252 đột nhiên đổi tính, chương 2252 đột nhiên đổi tính, ngay tại phía dưới nghị luận ầm ĩ thời điểm, trên lôi đài tình hình chiến đấu cũng là càng ngày càng kịch liệt. Cổ Dương Vĩ cũng là đem gợn nước vòng xoáy phát huy đến cực hạn, 10 phần hoa lệ, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Mà Tô Trần thì là thủ đoạn gì khác đều không thi triển, vẻn vẹn chỉ là đơn thuần dựa vào tốc độ, dùng tuyệt đối tốc độ cùng Cổ Dương Vĩ tiến hành cùng nhau. Cùng lúc đó, Tô Trần trong lòng đối với Cổ Dương Vĩ cũng là có chút âm thầm khen ngợi. Cái này Cổ Dương Vĩ mặc dù đầu óc không dễ dùng lắm, làm người cũng không tử tế, bất quá lại là có bản lĩnh thật sự ra hỏa. Bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu như không ra điểm lá bài tẩy nói, thật đúng là không cách nào triệt để áp chế hắn. Nếu như muốn triệt để áp chế hắn, chỉ ít cần vận dụng lớn vô tướng trận hoặc là ngũ hành đoạn hồn trận. Tô Trần lại là không muốn tại trên lôi đài này đem lá bài tẩy của mình cho lập tức dùng đến. Hắn nhìn ra được, Cổ Dương Vĩ hẳn là bị chính mình làm cho át chủ bài toàn ra. Thế nhưng là tại Tô Trần xem ra, cùng Cổ Dương Vĩ ở giữa trung quy là đánh nhau vì thể diện, không cần thiết đem bản lãnh của mình đều cho biểu diễn ra. Cái này Cổ Dương Vĩ nếu như không phải là bị chính mình làm cho thực sự không có cách nào, khẳng định cũng sẽ không át chủ bài toàn ra. Dù sao, nếu như tại một trận phổ thông lôi đài so đấu bên trong, liền át chủ bài toàn ra lời nói, vậy cái này thiên tài, làm người lòng dạ cũng không tránh khỏi quá yếu. Cho nên, Tô Trần cứ việc có triệt để áp chế Cổ Dương Vĩ biện pháp, nhưng vẫn là bước vàng, chỉ là cùng Cổ Dương Vĩ cùng nhau. Cổ Dương Vĩ bên kia, kỳ thật tâm tính cũng là đang phát sinh lấy biến hóa. Hắn ngay từ đầu lên lôi đài, đích thật là mang theo một bụng khí tới, một tháng này đến nay, hắn cơ hồ mỗi ngày đang mong đợi đem Tô Trần giẫm tại dưới chân. Thế nhưng là, theo chiến đấu phát triển, Cổ Dương Vĩ cũng là càng phát ra ý thức được, Tô Trần căn bản không có trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Cho nên, toàn bộ quá trình chiến đấu, đối với Cổ Dương Vĩ tâm thái, cũng là một lần cực lớn khảo nghiệm. Đến cuối cùng, Cổ Dương Vĩ tâm thái đã xuất hiện biến hóa cực lớn. Trận chiến đấu này với hắn mà nói, đã từ đánh nhau vì thể diện, biến thành một lần đối với hắn võ đạo thủ đoạn toàn phương vị khảo nghiệm. Cổ Dương Vĩ toàn lực ra hết đối phó Tô Trần, trong đầu cái gì đều không để ý tới muốn, nhưng có lẽ chính vì vậy, ngược lại để hắn đầu óc 10 phần thanh tỉnh, lập tức lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Một chút lúc trước hắn không nhìn thấu sự tình, giờ này khắc này ngược lại thấy rõ ràng. Nhất là khóe mắt liếc qua liếc về dưới lôi đài cổ đàn dao, trong đôi mắt đẹp kia thỉnh thoảng hiện lên một tia không kiên nhẫn cùng thất vọng, nhưng không thấy nửa điểm đối với mình quan tâm. Cổ Dương Vĩ trong nháy mắt liền minh bạch, Cổ Đan Dao ngoài miệng luôn mồm hô hào bao nhiêu quan tâm chính mình, cỡ nào vì chính mình suy nghĩ, đều là giả. Nữ nhân này chẳng qua là đang đùa chính mình, lợi dụng chính mình đối với Tô Trần nhìn khó chịu tâm lý, từ đó gây sự mà thôi. Nghĩ như vậy, Cổ Dương Vĩ trong lòng liền có chút sáng tỏ. Nói cho cùng chính mình cùng Tô Trần muốn không quen biết, lại không có cái gì thù cũ, càng không phải là cái gì người chết ta sống quan hệ. Mà nàng Cổ Đan Dao lại là hoàn toàn có đầy đủ lý do đối phó Tô Trần, bởi vì Cổ Đan nhất mạch cùng Tô Trần vốn là thù cũ không nhỏ. Kể từ đó, Cổ Dương Vĩ đâu còn có thể không rõ mình bị Cổ Đan Dao làm vũ khí sử dụng. Cổ Dương Vĩ lại không phải người ngu, nghĩ thông suốt điểm này đằng sau, hắn liền đột nhiên cảm thấy trận này so đấu rất không có gì hay. Chính mình vì một chút giả dối không có thật đấu khí tâm lý, ở chỗ này cùng đối phương đối chọi gay gắt, mấu chốt nhất là chính mình còn không thắng được đối phương. Song phương so đấu, phản phất sinh ra ăn ý bình thường, từ đấu khí từ từ biến thành luận bàn. Mà luận bàn đến cuối cùng, Cổ Dương Vĩ đột nhiên thở dài một tiếng. "Tô Trần, trước kia ta cho là ngươi là mua danh chuột tiếng hạng người, chỉ bất quá đánh bậy đánh bạ lấy được một ít thành tích mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi lại là có thực học, là ta nhỏ hẹp." Nói, Cổ Dương Vĩ cầm trong tay gợn nước vòng xoáy vừa thu lại, mà Tô Trần cũng giống như nghe huyền ca mà biết nhã ý bình thường, ngừng thân hình. Song phương đồng thời thu chiêu, song song rơi vào lôi đài hai đầu. Tô Trần kỳ thật cũng chú ý tới Cổ Dương Vĩ tâm tình biến hóa, mỉm cười, "Dương sư huynh gợn nước vòng xoáy, ta mười phần bội phục. Hôm nào nếu như còn có cơ hội, ta lại thỉnh giáo Dương sư huynh." Cổ Dương Vĩ cười khổ một tiếng, chính hắn tâm lý nắm chắc, tự mình tính là toàn lực ứng phó đối phó Tô Trần, có thể ngay cả như vậy vẫn là không có đem Tô Trần át chủ bài ép ra ngoài, có thể nói mình đã thất bại. Mà giữa hai người đối thoại, thì là để phía dưới rất nhiều người đều trợn mắt hốt mồm, kém chút không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Chuyện gì xảy ra? Trước đó hai người này, không phải lẫn nhau ở giữa không ai phục ai, đều hận không thể đem đối phương trực tiếp quật ngã sao? Làm sao một không đánh xuống, ngược lại đem hỏa khí cho đánh cũng có, hai người ngược lại lẫn nhau bắt đầu tân bốc, một bộ cùng chung chí hướng dáng vẻ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết không đánh nhau thì không quen biết sao? Giật mình nhất không ai qua được Cổ Đan Dao, Cổ Dương Vĩ cùng Tô Trần ở giữa ân oán là nàng một tay cho ngòi, nhưng giờ này khắc này, nàng lại là xem không hiểu giữa hai người khí chẳng. Vì cái gì Cổ Dương Vĩ sẽ đối với Tô Trần khách khí như vậy? Tô Trần thế nhưng là đối với nàng Cổ Đan Dao mười phần vô lễ à, lấy Cổ Dương Vĩ đối với nàng coi trọng trình độ, làm sao có thể tùy tiện tha thứ Tô Trần đâu? Cái gì a? Đây không phải còn không có phân ra thắng bại thôi, làm sao cái này kết thúc? Ha ha, ai cũng không thắng được ai, tự nhiên không cần thiết đánh nữa. Trận chiến này nhìn như lực lượng ngang nhau, nhưng trên thực tế, Cổ Dương Vĩ xem như thua a. Cũng có người sáng suốt nhìn ra, không nói đến Tô Trần có hay không dốc hết toàn lực, coi như Tô Trần đã dốc hết toàn lực, nhưng một cái thập đại chân truyền cấp bậc đệ tử, không thắng được một cái mới tới phản hư cảnh ngũ trọng, cái này truyền đi, Cổ Dương Vĩ liền một chút mặt mũi cũng không có. Bất quá, mặc dù trận chiến này không có phân ra thắng bại, nhưng rất nhiều người hay là không thể không thừa nhận, trận chiến này là vô cùng có đáng xem, đánh cho 10 phần đặc sắc, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Dương sư huynh Cổ Dương Vĩ vừa xuống lôi đài, hắn bảy tử đàng kia liền nên đón tiếp lấy. Liền ngay cả Cổ Đan Dao cũng là điều chỉnh một chút ánh mắt của mình, đi tới, mở miệng đều, Dương đối với Cổ Đan Dao tới nói, Cổ Dương Vĩ ván này cùng Tô Trần bất phân thắng bại, dù sao còn không có triệt để mất đi công dụng, vẫn là có thể lung lạc lấy. Nhưng mà, để Cổ Đan Dao không có nghĩ tới là, nàng một tiếng này Dương sư huynh còn không có kêu đi ra, Cổ Dương Vĩ liền thần sắc nhàn nhạt, việc này dừng ở đây, tất cả mọi người tản đi đi. Cổ Đan Dao bị Cổ Dương Vĩ đánh gãy, đôi mắt đẹp trừng lớn, mười phần khó có thể tin nhìn xem Cổ Dương Vĩ. Cổ Dương Vĩ trước kia đều là bưng lấy nàng, chưa từng có đã cho nàng như vậy sắc mặt nhìn. Về phần mặt khác mấy cái đồng đảng, cũng là hai mặt nhìn nhau, có lòng muốn nói cái gì, nhưng cũng nói không nên lời. Đồng dạng kinh ngạc, còn có ở đây mặt khác người đứng xem, tất cả mọi người nghi hoặc không thôi, Cổ Dương Vĩ chẳng qua là cùng Tô Trần đánh một trận, làm sao đột nhiên liền đổi tính. Chương 2253 gặp lại Ngô trưởng lão, chương 2253 gặp lại Ngô trưởng lão trong lúc nhất thời, hiện trường tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, đám người nhìn qua Cổ Dương Vĩ rời đi bóng lưng, đều là không biết vì sao. Mà Tô Trần thì là không nhìn bốn phía chỉ trỏ, thần sắc tự nhiên, rời đi lôi đài, trở lại động phủ của mình. Cùng Cổ Dương Vĩ trận chiến này, là Tô Trần rõ ràng dựa vào tự thân tốc độ cùng kiếm đạo thực lực chỗ hoàn thành một trận chiến, hắn thậm chí không có sử dụng Bát Hoang Phá Ma kiếm trận, lại càng không cần phải nói lớn vô tướng trận, ngũ hành đoạn hồn trận, kim giáp thiên binh những vật này. Cho nên, trận chiến này đối với Tô Trần ma luyện ý nghĩa cũng là rất lớn, nhất là tại Tô Trần vừa mới tấn thăng đến phản hư cảnh ngũ trọng trước mắt này, trận chiến này với hắn mà nói tuyệt đối là một lần tăng lên cực lớn, để hắn tại võ đạo lĩnh vực lại có một chút cảm ngộ mới. Trở lại động phủ, Tô Trần lập tức liền bế quan, bắt đầu tiêu hóa trận chiến này thu hoạch. Thời gian trôi qua, Tô Trần một bên tiêu hóa lấy trong đầu đủ loại cảm ngộ, một bên thừa cơ đem cái kia hắc sát mộc cho lấy ra, lột ra bên trong sát hóa thụ tâm, hấp thu trong đó tinh hoa. Sát hóa thụ tâm tinh hoa, trong đó chứa sát khí, đủ để cho đến Tô Trần tất cả võ kỹ uy lực đều đề cao đến một tầng thứ mới. Lại thêm Tô Trần từ huyết mạch trong bí cảnh mang ra long huyết thạch, lẻ loi tổng cũng có mấy chục khối, Tô Trần thôi động hỗn độn tiên ghi chép, một hơi toàn bộ hấp thu hết, làm cho tu vi của mình lại đến một cái cấp bậc, từ phản hư cảnh ngũ trọng tấn thăng đến phản hư cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Đây hết thảy làm xong đằng sau, Tô Trần đem lực chú ý chuyển rời đến Bát Hoang Phá Ma kiếm trận cùng Kim Giáp Thiên binh bên trên. Kim Giáp Thiên binh tại cùng Cổ Vân Phàm, Cổ Thành Long hai người giao chiến lúc, hư hại một cái, bất quá cũng không phải việc đại sự gì, bởi vì Kim Giáp Thiên binh cũng không phải là thần binh, mà là cùng Tô Trần liên hệ chặt chẽ triệu hoán vật, cho nên nó trạng thái ở một mức độ rất đại thừa Tô Trần ảnh hưởng. Nói một cách khác, chỉ cần Tô Trần không có việc gì, Kim Giáp Thiên binh dù cho bị phá hủy một vài lần, đều có thể phục hồi như cũ. Giờ phút này, Tô Trần triệu hồi ra ba cái Kim Giáp Thiên binh đến, cái kia hư hao một cái Kim Giáp Thiên binh, tại cùng Tô Trần tâm thần tướng liên đằng sau, quả nhiên rất nhanh phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Không chỉ có như vậy, bởi vì Tô Trần tu vi tấn thăng đến phản hư cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cho nên Kim Giáp Thiên binh cũng theo tu vi của hắn tăng lên mà trở nên cường đại. Vốn là ba cái phản hư cảnh lục trọng Kim Giáp Thiên binh, cùng ba cái phản hư cảnh tứ trọng, ba cái phản hư cảnh nhị trọng. Mà bây giờ, biến thành ba cái phản hư cảnh cửu trọng, ba cái phản hư cảnh thất trọng cùng ba cái phản hư cảnh ngũ trọng Kim Giáp Thiên binh. Thần khí chi địa tổ sư thật không lừa ta, Kim Giáp này Thiên binh quả nhiên là đồ tốt. Tô Trần hết sức hài lòng, Kim Giáp này Thiên binh đối với thần khí chi địa tổ sư tới nói chỉ là một cái tùy tiện vật nhỏ, bất quá đối với hiện giai đoạn hắn tới nói lại là hết sức tốt dùng, cái này thần khí chi địa tổ sư, quả nhiên không hổ là có thể tạo ra huyết mạch bí cảnh cường giả, thủ bút đích thật là không nhỏ. Kim Giáp Thiên binh xử lý xong, sau đó chính là Bát Hoang Phá Ma kiếm trận. Bát Hoang Phá Ma kiếm trận nhưng liền không có Kim Giáp Thiên binh tốt như vậy sửa chữa, trong đó tốt một bộ phận lưỡi kiếm đều đã hư hao, cần mới lưỡi kiếm bổ sung. Cũng may Tô Trần nơi này còn có một nhóm mới thần binh lưỡi kiếm, bất quá, Tô Trần một bên đem mới lưỡi kiếm hướng Bát Hoang Phá Ma kiếm trong trận thả, một bên cũng là âm thầm tính toán, cái này Bát Hoang Phá Ma kiếm trong trận lưỡi kiếm cũng là thời điểm nên đổi mới, nếu như có thể đổi thành cao cấp hơn lưỡi kiếm, Bát Hoang Phá Ma kiếm trận uy lực tự nhiên cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Chỉ là lập tức muốn tìm nhiều như vậy đẳng cấp không thấp thần binh lưỡi kiếm cũng không phải một chuyện dễ dàng, Tô Trần trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt, chỉ có thể chầm chậm lưu toan. Cứ như vậy, một tháng bế quan thời gian trôi qua. Chuyến này bế quan làm cho Tô Trần lại là thu hoạch không nhỏ. Nếu như bây giờ lại cùng Cổ Dương Vĩ một trận chiến, hắn có nắm chắc 10 phần có thể tại vẫn không sử dụng thủ đoạn khác tình huống dưới đem Cổ Dương Vĩ đánh bại dễ dàng. Cũng không biết muốn đem tu vi tu luyện tới một bước nào mới có thể một lần nữa bắt đầu dùng không gian giới tử. Tô Trần nếm thử ở trong ý thức cùng Thụ Linh liên lạc, bất quá kết quả tự nhiên là đá chìm đáy biển. Tô Trần cũng không có lại nếm thử, với hắn mà nói, không gian giới tử cũng không phải là vật cần, hắn đối với không gian giới tử càng là không có tính nghỉ lại, có không gian giới tử cố như tốt, không có, hắn cũng không phải sống không nổi. Cho nên, Tô Trần lựa chọn thuận theo tự nhiên, dù sao chỉ cần hắn tu vi không ngừng tăng lên, không gian giới tử tự nhiên có một ngày có thể một lần nữa bắt đầu dùng. Khi Tô Trần lần này sau khi xuất quan, không có qua mấy ngày liền có Ngô trưởng lão bên người thần tín đến xin mời Tô Trần, nói là Ngô trưởng lão muốn gặp Tô Trần. Tô Trần đã sớm ngờ tới Ngô trưởng lão sẽ đến mời mình, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn. Dù sao, chính mình lần trước cùng Ngô trưởng lão ở giữa nói chuyện, mới cho tới một nửa mà thôi, có rất nhiều lời, Ngô trưởng lão hiển nhiên còn chưa nói. Tô Trần, có trận thời gian không thấy, ngươi cái này tu vi, thật đúng là phát sinh biến hóa long trời lở đất ta. Ngô trưởng lão trông thấy Tô Trần, con mắt cũng là nhịn không được sáng lên, nghĩ không ra, hai tháng không gặp, Tô Trần tu vi, vậy mà dòng dã tăng lên ba cái tiểu cảnh giới. Chỉ là ngắn ngủi gần hai tháng, ngay tại phản hư cảnh nội tăng lên ba cái tiểu cảnh giới, cái này tu luyện năng lực, cho dù là hắn cái này võ miếu trưởng lão cũng là chưa từng nghe thấy, thực sự quá nghịch thiên một chút. Nghe nói ngươi trên lôi đài đánh bại Cổ Dương Vĩ, Ngô trưởng lão lại hỏi. Chỉ là ngang tay mà thôi, Tô Trần mỉm cười nói ra. Ha ha, ngươi cũng không cần giấu giếm bản trưởng lão, người sáng suốt đều nhìn ra được ngươi tại trận kia trong võ đài ẩn giấu kém cỏi. Ngô trưởng lão cũng là cười một tiếng, hiển nhiên tuy nói hắn cũng không có xuất hiện tại lôi đài tỷ võ hiện trường, nhưng lôi đài tỷ võ tình hình như thế nào lại là không sai chút nào truyền đến trong lỗ tai hắn. Hảo tiểu tử, lấy phản hư cảnh ngũ trọng tu vi cùng phản hư cảnh bắt trọng thiên tài đánh cho lực lượng ngang nhau, cái này tại võ miếu trong lịch sử cũng là trước nay chưa từng có sự tình. Thiên phú của ngươi cùng tiềm lực đã được đến võ miếu cao tầng khen ngợi, tương lai võ miếu thiên tài đứng đầu nhất định có ngươi một cái ghế. Nô trưởng lão cũng là không chút nào keo kiệt đối với Tô Trần tán thưởng. Trưởng lão quá khen rồi. Tô Trần cười cười tự khiêm một câu, còn nhớ rõ lão phu lần trước đã nói với ngươi Cổ Vân Tinh sự tình a? Nô trưởng lão lời nói xoay chuyển hỏi. Nhớ kỹ. Tô Trần nhẹ gật đầu, lúc đó Ngô trưởng lão lời nói cũng chỉ nói đến một nửa, còn lại là phải chờ tới Tô Trần biểu hiện thu hoạch được cao tầm tán thành đằng sau, lại nói cho Tô Trần. Mà bây giờ, Ngô trưởng lão chủ động nhắc tới vấn đề này, ý tứ chính là, Tô Trần biểu hiện, đã thu hoạch được công nhận. Lần trước nói cho ngươi đến, Cổ Vân Tinh thân là Cổ Vân nhất mạch đệ nhất thiên tài, tại võ miếu bên trong đầu ngọn gió, hoàn toàn lấn át chúng ta võ miếu bên trong đệ tử đi chuyển. Ngô trưởng lão đạo, hắn không có tiếp thụ qua quá nhiều võ miếu tài nguyên, cũng không có tu luyện qua võ miếu công pháp cùng thần thông, từ đầu tới đuôi đều là Cổ Vân nhất mạch truyền thừa, nhưng lại hết lần này tới lần khác gáp đạo tất cả võ miếu truyền thừa đệ tử, dưới loại tình huống này, võ miếu tình chân cảnh có chút xấu hổ. Chương 2254 thần miếu khốn cục chương 2254 thần miếu khốn cục Tô Trần tự nhiên minh bạch, nếu như nói võ miếu mới là thần khí chi địa cao nhất võ đạo thánh địa, như vậy Cổ Vân nhất mạch thiên tài điên cuồng như vậy, chẳng phải là đối với võ miếu là một loại gián tiếp đánh mặt. Đương nhiên, nói là đánh mặt, vẫn chỉ là nhẹ. Cái gọi là đánh mặt, chẳng qua là mặt mũi sự tình thôi. Thế nhưng là Cổ Vân Tinh tồn tại, không chỉ là đối với võ miếu đánh mặt mà thôi, có khả năng đối với võ miếu tương lai hay là một loại uy hiếp. Nghĩ cũng biết, thiên tài trẻ tuổi đối với một cái thế lực tương lai phát triển có hết sức quan trọng tác dụng, mà võ miếu đệ nhất thiên tài lại là Cổ Vân nhất mạch xuất thân, nói cách khác, Cổ Vân nhất mạch tương lai phát triển vẫn thật là không nhất định lại so với võ miếu kém. Cái này đối với võ miếu thống trị địa vị không thể nghi ngờ là cường đại uy hiếp. Võ Miếu là sẽ không hy vọng phía dưới thế lực quá mức cường đại, đến mức đem chính mình cũng đè đổ. Lấy Cổ Vân Tinh bây giờ biểu hiện ra thiên phú tư chất, đợi một thời gian, tương lai chưa hẳn không thể trở thành thần khí chi địa đệ nhất cường giả. Nô trưởng lão lời này, cơ hồ tiếp cận Trần Chuỷ chỉ rõ. Nếu như Cổ Vân Tinh tương lai thật trở thành thần khí chi địa đệ nhất cường giả lời nói, căn cứ võ đạo thế giới mộ cường hiệu ứng, sẽ có vô số hướng tới cường giả người trẻ tuổi, đạp phá Cổ Vân nhất mạnh bậc cửa. Võ đạo thế giới, một tên cường giả đỉnh cấp chính là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, có thể giống nam châm một dạng không ngừng đem nhân tài hấp dẫn tới, hình thành quả cầu tuyết bình thường hiệu ứng, làm cho nó chỗ thế lực cấp tốc trở nên càng ngày càng cường đại. Đây cũng chính là vì cái gì tất cả võ đạo thế lực đều mười phần coi trọng thiên tài trẻ tuổi nguyên nhân. Đã đến tình trạng như thế sao? Tô Trần nhíu nhíu mày, hắn là người thông minh, đối với Ngô trưởng lao ý tứ tự nhiên một chút liền thông. Bất quá, Tô Trần cũng biết, nếu như chỉ là bình thường tình huống, dù cho Cổ Vân nhất mạnh hoàn toàn chính xác có được đệ nhất thiên tài, Võ Miếu cũng tuyệt đối không đến mức liền khẩn trương đến tình trạng như thế. Võ Miếu sở dĩ cảm thấy bị uy hiếp, vậy khẳng định còn có một nguyên nhân, đó chính là Cổ Vân nhất mạnh hoàn toàn chính xác biểu lộ ra dạ tâm, làm cho Võ Miếu cảm thấy mình thống trị địa vị xác thực bị uy hiếp. Đúng vậy. Nô trưởng lão cũng không phủ nhận, than nhẹ một tiếng, bây giờ tư chất của ngươi cũng đã bị cao tầng tán thành, cũng là thời điểm có thể cùng ngươi nói những thứ này. Tô Trần nhìn qua Nô trưởng lão, hắn biết, không chỉ có là tư chất của mình được công nhận, mà lại Võ Miếu cao tầng hẳn là cũng đã điều tra qua lai lịch của mình, xác định chính mình cùng Cổ Vân nhất mạch cũng không có nửa điểm quan hệ, cho nên hôm nay mới có thể lại đem chính mình mời đến nói những này. Tô Trần tự nhiên không để ý Võ Miếu cao tầng đối với mình thành thật với nhau. Hợp tác là hai phương diện, Võ Miếu cao tầng càng nặng xem chính mình, càng đối với mình ủy thác trách nhiệm, vậy liền mang ý nghĩa chính mình càng đến gần Võ Miếu hệ tâm, có thể tiếp xúc đến thiên đạo chi thư cơ hội lại càng lớn, có thể cùng Võ Miếu cao tầng bàn điều kiện thẻ đánh bạc cũng sẽ càng lớn. Tô Trần mục đích cuối cùng nhất, hay là thiên đạo chi thư, điểm này sẽ không cải biến. Ngươi tiến vào thần miếu thời gian không dài, trải nghiệm không đến điểm này. Nếu như thời gian dài, ngươi sẽ phát hiện tại thần miếu đối với thần khí chi địa lực khống chế, so với trước đó đã xuất hiện nghiêm trọng hạ xuống. Mà cùng tướng này đúng, phía dưới một chút thế lực lại là đang lặng lẽ quật khởi. Cục diện là càng ngày càng khó nắm trong tay. Nô trưởng lão trong giọng nói cũng là mang theo một tia nặng nề. Thì như Cổ Vân nhất mạch, Tô Trần hỏi. Đúng vậy. Nô trưởng lão nhẹ gật đầu, lấy Cổ Vân nhất mạch cầm đầu một chút thế lực, càng ngày càng biểu hiện ra không ủng hộ thần miếu thái độ. Điểm này vấn đề làm cho các cao tầng đều cực kỳ lo lắng. Cuối cùng, hay là bởi vì bọn hắn hiện tại có Cổ Vân tinh như thế cái đồ đằng, cho bọn hắn cực lớn lòng tin. Đây có biện pháp giải quyết ta thừa dịp hiện tại đem Cổ Vân nhất mạch trấn áp xuống dưới không là tốt rồi. Tô Trần đạo, chẳng lẽ đường đường thần miếu còn không có bản sự trấn áp một cái Cổ Vân nhất mạch phải không? Nói cho cùng, hiện tại Cổ Vân nhất mạch vẫn chỉ là có cái manh mối mà thôi, khoảng cách trực tiếp tạo phản còn kém xa lắm, hiện tại Cổ Vân nhất mạch cũng còn không có thực lực kia. Nếu như phải giải quyết nói, liền tất nhiên sẽ sinh ra nội chiến. Nô trưởng lao nói ra, mà nội chiến một khi sinh ra, liền nhất định nguyên khí đại thương. Có lẽ thần miếu hiện tại hoàn toàn chính xác có thể đem Cổ Vân nhất mạch cưỡng ép trấn áp xuống dưới, nhưng tất nhiên cũng sẽ tổn thất nặng nề. Cho nên Tô Trần Nhược có điều ngộ ra, nếu thần miếu không nguyện ý gánh chịu trấn áp Cổ Vân nhất mạch mang đến tổn thất, vậy cũng chỉ có thể dùng phương pháp khác đến đả kích Cổ Vân nhất mạch. Cho nên, chúng ta muốn dùng phương pháp khác đến làm cho Cổ Vân nhất mạch lùi bước, để Cổ Vân nhất mạch từ bỏ cái kia không nên có suy nghĩ. Nô trưởng lao nói đến đây, ánh mắt đột nhiên tập trung vào Tô Trần, chậm rãi nói, tỉ như nói, Võ Miếu xuất hiện một tên dòng chính thiên tài, so Cổ Vân tinh còn muốn kinh diễm, chế trụ Cổ Vân tinh phong mang. Bởi như vậy, Cổ Vân nhất mạch tự nhiên là sẽ không còn có những cái kia không nên có ý nghĩ. Thì ra là thế. Tô Trần cười nhạt một tiếng, thần miếu là muốn dùng loại phương thức này, không uổng phí một binh một tốt liền có thể chèn ép Cổ Vân nhất mạch. Không sai. Cho nên thời gian rất lâu đến nay, thần miếu một mực tại tìm kiếm thiên tài. Nô trưởng lão đạo, bất quá chân chính đỉnh cấp thiên tài chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thần miếu nhiều năm như vậy tìm kiếm thăm dò, cũng chưa từng tìm tới một cái có hy vọng áp chế Cổ Vân tinh thiên tài. Thẳng đến, ngươi xuất hiện tại trong thần miếu. Rất rõ ràng, nô trưởng lão đối với Tô Trần vẫn ôm rất lớn hy vọng, thậm chí sử dụng thuyết pháp như vậy để hình dung Tô Trần xuất hiện. Chẳng lẽ cái kia Cổ Vân tinh quang mang liền có như vậy chướng mắt ta? Tô Trần hiếu kỳ hỏi, ép tới những người khác không ngóc đầu lên được, thậm chí ngay cả siêu việt hắn hy vọng đều nửa điểm không có. Cũng là không phải đều không ngóc đầu lên được, mà là bọn hắn đều cảm thấy, tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, Cổ Vân Tinh là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất, căn bản không có người có thể siêu việt được. Nô trưởng lão đạo, trên thực tế, những năm này, rất nhiều võ miếu đệ tử đích truyền hướng Cổ Vân Tinh khởi xướng qua khiêu chiến, trong đó không thiếu danh liệt thập đại chân truyền bên trong thiên tài. Nhưng là, không ai lấy được qua thành công, đều không ngoại lệ. Nếu như nói, lúc này, xuất hiện một tên có thể áp chế Cổ Vân Tinh thiên tài, như vậy lão phu cam đoan, võ miếu cao tầng nhất định sẽ cao hứng phi thường. Tô Trần, mặc dù bây giờ tu vi của ngươi còn không có đạt tới cấp bậc kia, bất quá lấy lão phu xem ra, đợi một thời gian, ngươi là có thể có được tư cách kia. Tô Trần nghe đến đó, cũng phẩm ra chút hương vị tới. Ta muốn, hẳn không phải là tất cả võ miếu cao tầng đều xem trọng tương lai của ta có thể áp chế Cổ Vân Tinh đi. Ngay sau đó, Tô Trần không khỏi cười nhạt một tiếng hỏi. Hoàn toàn chính xác. Nô trưởng lão thừa nhận, cao tầng bên trong đối với thái độ của ngươi cũng chia là vài phái. Có một phái cảm thấy, ngươi xuất thân cũng không cao quý, cũng không phải võ miếu từ nhỏ bồi dưỡng, tương lai có thể áp chế Cổ Vân Tinh khả năng, cơ hồ tương đương bằng không. Chương 2255 Thiên Dụ Chi cùng chương 2255 Thiên Dụ Chi cùng có một phái, cảm thấy đối với ngươi tiền cảnh, có thể quan sát một chút, nhưng cũng không ôm rất lớn hy vọng. Còn có một phái, trong đó bao quát lão phu, cho là lấy ngươi bây giờ biểu hiện ra thiên tư cùng tiềm lực, vẫn là có thể ôm lấy một chút hy vọng. Ở trên thân thể ngươi, là đáng giá đầu nhập tài nguyên. Nô trưởng lao thốt ra lời này, tình huống cũng đã rất sáng tỏ. Nói đơn giản, chính là trước mắt thần miếu cao tầng có khác nhau, có cho là Tô Trần căn bản liền không có hy vọng, có cầm thái độ quan sát, cũng có cảm thấy Tô Trần vẫn còn có chút hy vọng. Bất quá, đây đều là cao tầng sự tình, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện, không cần để ý. Nô trưởng lão đạo, chỉ là hiện tại lão phu cần hỏi ngươi một vấn đề, tin tưởng ngươi thông minh như vậy, hẳn là có thể đoán ra là vấn đề gì. Nghe vậy, Tô Trần không thể nín được cười cười. Trưởng lão, cái kia cổ vân tinh hẳn là rất lợi hại. Bất quá, trong mắt của ta, không có người nào là không thể siêu việt. Tô Trần cười nhạt nói, mặc dù bây giờ vạn bối thực lực còn không đạt được nói lời này tiêu chuẩn, bất quá, ngày nào chờ ta thực lực đổi tới, thì càng dám lẽ thẳng khí hùng nói như vậy. Tô Trần lời nói này, ngược lại là cũng không phải là nói khoác, mà là nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Mặc dù Tô Trần bình thường làm việc mây trôi nước chảy, nhiều khi đem bá khí che giấu, nhưng cũng không ảnh hưởng trong nội tâm của hắn, nhưng thật ra là cực kỳ ngạo khí. Tại Tô Trần xem ra, thế gian căn bản không có cái gì thiên tài là tuyệt đối không cách nào siêu việt. Mà nếu Ngô trưởng lão hỏi tới, Tô Trần đương nhiên cũng sẽ không kiêm tốn, càng sẽ không tự coi nhẹ mình. Ngược lại là Ngô trưởng lão, đang nghe xong Tô Trần lời này đằng sau, trong lúc nhất thời cũng là hơi có chút kinh ngạc, không nói gì, chỉ là dùng thẩm đạc ánh mắt đánh giá Tô Trần. Hiển nhiên, Ngô trưởng lão cũng có chút không nghĩ tới, tại chính mình cố ý nhấn mạnh cổ vân tinh tại võ miếu bên trong địa vị, cùng với các thiên tài khiêu chiến cổ vân tinh đều là thất bại kết quả đằng sau, Tô Trần còn có thể cực kỳ tự nhiên nói ra lần này nếu có lòng tin ngữ. "Tốt, tốt, lão phu chờ mong chính là ngươi lời nói này." Ngô trưởng lão rất là vui mừng, "Ngươi yên tâm, mặc dù lão phu đại biểu chỉ là cao tầng bên trong một phái, nhưng lão phu trong tay cũng không phải không có một chút quyền lực. Cái này ngươi cầm." Ngô trưởng lão đưa qua một vật đến, lại là một khối toàn thân đen kịt ngọc bài. "Trưởng lão, đây là vật gì?" Tô Trần cúi đầu nhìn một chút ngọc bài này. "Đây là thần miếu Thiên Dụ Chi Cung gia trận chìa khóa." Ngô trưởng lão đạo. "Thiên Dụ Chi Cung?" Tô Trần hỏi. "Không sai, ngươi hẳn phải biết thần khí chi địa Thiên Đạo Chi Thư, nhưng Thiên Dụ Chi Cung ngươi chưa hẳn biết." Ngô trưởng lão ngược lại là chủ động nhắc tới Thiên Đạo Chi Thư, bất quá Tô Trần biết cái này cũng bình thường, Thiên Đạo Chi Thư tại thần khí chi địa xem như người người đều biết đồ vật, đại danh đỉnh đỉnh, giờ phút này nhắc lên cũng chính là thuận mồm nhắc lên mà thôi. Bất quá ngày đó Dụ Chi Cung, Tô Trần thật đúng là chưa nghe nói qua, giờ phút này lợi dụng ánh mắt nhìn chăm chú Ngô trưởng lão, chờ đợi Ngô trưởng lão nói tiếp. "Thiên Dụ Chi Cung, trên thực tế cùng Thiên Đạo Chi Thư một dạng, đều là tổ sư lưu lại bảo tàng. Thiên Đạo Chi Thư tạo phúc thần khí chi địa tất cả mọi người, mà Thiên Dụ Chi Cung thì là chuyên môn là võ miếu thế hệ trẻ tuổi thiên tài chuẩn bị. Tại võ miếu bên trong, chỉ cần danh liệt thế hệ này thập đại đệ tử chân truyền, liền có thể thu hoạch được một thanh Thiên Dụ Chi Cung chìa khóa. Đương nhiên, Cổ Vân Tinh cũng có, đây là võ miếu quy củ, hắn làm đệ nhất đệ tử, không có khả năng không có. Bất quá, có thể hay không chinh phục Thiên Dụ Chi Cung, đạt được trong đó truyền thừa, cái này lại muốn nhìn mọi người thực lực cùng tạo hóa. Có lẽ có người có thể từ đó được ích lợi vô cùng, nhưng cũng có người không chiếm được bất cứ thứ gì. Thiên Dụ Chi Cung hết thảy 3 cung, mỗi một cung đều có một hạng truyền thừa, chỉ có thông qua cái này một cung khảo nghiệm mới có thể thu được nó truyền thừa. Cùng lúc đó, thu hoạch được tiến vào tiếp theo cung tư cách. Nói cách khác, chỉ có thông qua đệ nhất cung mới có thể tiến nhập cung thứ hai, chỉ có thông qua cung thứ hai mới có thể tiến nhập đệ tam cung. Nếu như đệ nhất cung đều không có thông qua, vậy liền không có cơ hội tiến vào cung thứ hai. Mỗi một cung chỉ có 2 lần cơ hội khiêu chiến, cho nên cơ hội này vẫn là vô cùng trân quý. Lão phu đề nghị ngươi phải chờ tới có năm chắc thời điểm mới kích hoạt chìa khóa tiến vào Thiên Dụ Chi Cung đệ nhất cung. Đồng thời, không cần duy nhất một lần liên tục khiêu chiến, nếu như khiêu chiến đệ nhất cung thành công, cũng có thể đem cơ hội giữ lại, đợi đến có năm chắc thời điểm lại khiêu chiến cung thứ hai. Nô trưởng lão giải thích cặn kẽ lấy Thiên Dụ Chi Cung quy tắc, đồng thời đem lệnh bài đưa cho Tô Trần. "Trưởng lão, ta chưa trở thành thập đại đệ tử chân truyền." Tô Trần lắc đầu. "Ha ha, không phải mới vừa nói rồi sao, lão phu điểm ấy quyền lực vẫn phải có. Huống chi, ngươi cùng Cổ Dương Vĩ trận chiến kia, đã chứng minh thực lực của ngươi chí ít không kém gì thân là thập đại đệ tử chân truyền Cổ Dương Vĩ. Thanh này Thiên Dụ Chi Cung chìa khóa, là phá lệ đưa cho ngươi." Nô trưởng lão đạo. Tô Trần nghe nô trưởng lão ngôn ngữ, suy tư một lát, lúc này mới đem cái kia đen kịt lệnh bài tiếp nhận. "Nếu nô trưởng lão tín nhiệm ta sẽ thật tốt lợi dụng thanh này Thiên Dụ Chi Cung chìa khóa." Tô Trần đạo. "Ngươi cũng đừng có áp lực quá lớn. Mặc dù lão phu đối với ngươi ký thác hy vọng, nhưng cũng biết đây không phải trong thời gian ngắn có thể gấp đến độ tới sự tình. Hy vọng ngươi lợi dụng hôm nay Dụ Chi Cung, tăng thực lực lên, lão phu coi trọng ngươi tương lai." Nô trưởng lão gặp Tô Trần tiếp nhận chìa khóa, cũng là không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nói ra: "Trưởng lão vì sao như vậy xem trọng ta?" Tô Trần nhịn không được hỏi: "Ngươi cùng Cổ Dương Vĩ trận kia giao chiến, tại lão phu xem ra đã đầy đủ nói rõ tiềm lực của ngươi." Nô trưởng lão tự nhiên mà vậy nói, mà lại lão phu không có cửa góc nhìn, bản thân lão phu chính mình cũng là từ bình dân bên trong đi ra, tự nhiên biết trong dân chúng làm theo có thể bay lượn ra chân long. Cái này Nô trưởng lão cũng không phải họ cầu người, có thể thấy được xuất thân cũng không cao quý. Hắn coi trọng Tô Trần, khả năng thật là có cùng chung chí hướng thành phần. "Trưởng lão yên tâm, chìa khóa này ta sẽ thật tốt lợi dụng." Tô Trần cười nói. Rời đi Ngô trưởng lão độc vụ, Tô Trần đem Thiên Dụ Chi Cung chìa khóa thu vào nhận không gian. Vừa rồi Ngô trưởng lão lời nói, đối với Tô Trần cũng là chấn động không nhỏ, nghĩ không ra, nhìn cao cao tại thượng thần miếu, cũng sẽ có khó xử, mà lại đã đến tình trạng như thế. Nếu như không phải tình thế đã nghiêm trọng đến mức nhất định, thần miếu cũng sẽ không đem hy vọng ký thác với mình một cái tân tiến trên người đệ tử. Mặc dù cao tầng bên trong xem trọng chính mình chỉ là một bộ phận người, nhưng Ngô trưởng lão có thể đem hôm nay dụ chi cùng chìa khóa lấy ra cho mình, cũng đủ để thấy thần miếu các cao tầng hiện tại đã không có quá nhiều biện pháp có thể suy nghĩ. Chỉ mong nhìn có thể nhanh ra một cái áp chế Cổ Vân tinh thiên tài, tốt đem dục dịch Cổ Vân nhất mạch đè xuống. Đương nhiên, Tô Trần cũng không phải nhất định phải đứng tại thần miếu bên này, hắn cũng nghĩ qua đảo ngũ đến Cổ Vân nhất mạch bên kia khả thi, bất quá lập tức liền bị Tô Trần bắt bỏ. Chương 2256 khiêu chiến đệ nhất cung, chương 2256 khiêu chiến đệ nhất cung, bởi vì Tô Trần tin tưởng, cho dù là hắn đứng tại Cổ Vân nhất mạch bên kia, nếu như Cổ Vân nhất mạch về sau thật sự có thể áp đảo thần miếu, lấy được thiên đạo chi thư lời nói, bọn hắn cũng tương tự chưa chắc sẽ đem thiên đạo chi thư giao cho mình. Huống chi, nếu như mình cùng Cổ Vân nhất mạch đi được quá gần, như vậy càng có khả năng bại lộ Cổ Vân phong, Cổ Vân phàm đều là vẫn lạc tại trong tay mình sự tình. Từ góc độ này tới nói, Tô Trần cũng là không sẽ cùng Cổ Vân nhất mạch có gặp gỡ quá nhiều. Đã như vậy, vậy còn không như giúp thần miếu. Nếu quả như thật có thể là thần miếu lập xuống công lao này, vậy liền có cùng thần miếu đàm phán tiền vốn. Thiên dụ chi cung. Tô Trần về tới động phủ đằng sau, liền lại lấy ra ngày đó dụ chi cung lệnh bài, nghiên cứu. Nếu quả như thật giống Ngô trưởng lão nói tới, vậy cái này thiên dụ chi cung cũng là một cái thần kỳ chỗ. Tô Trần cũng trên cơ bản từ Ngô trưởng lão nơi đó làm rõ ràng hôm nay dụ chi cung quy tắc. Tổng cộng chia làm 3 cung, cần từng bước khiêu chiến, đem đệ nhất cung khiêu chiến thành công, mới có thể tiến về cung thứ 2, cứ thế mà suy ra. Mỗi một cung có 2 lần cơ hội khiêu chiến. Nếu như cái này 2 lần cơ hội khiêu chiến đều thất bại, đây cũng là không tiếp tục khiêu chiến cơ hội. Cũng không biết trước đó có bao nhiêu người từ trên trời dụ chi cung lấy được ban thưởng. Tô Trần nuốt nuốt lệnh bài, hắn nhìn trời dụ chi cung sinh ra hứng thú nồng hậu, rất muốn hiện tại liền đi bên trong xem rõ ngọn ngành. Bất quá, hắn cũng nhớ kỹ, nô trưởng lao nhắc nhở qua hắn, nếu như không có đầy đủ tự tin, tốt nhất đừng tùy tiện đi thiên dụ chi cung bên trong vượt quan. Nhưng là, nếu mỗi một cung có 2 lần cơ hội khiêu chiến, như vậy cái này cơ hội lần thứ nhất, hay là lãng phí nổi. Tô Trần đối với mình rất có lòng tin. Coi như đệ nhất cung lần đầu tiên vượt quan cơ hội lãng phí, nhưng chỉ cần chính mình hiểu rõ trong đó khảo nghiệm là cái gì, chuẩn bị sẵn sàng lại đi khiêu chiến lần thứ 2, hẳn là liền hoàn toàn chắc chắn. Trọng yếu nhất chính là, nếu như mình không đi bên trong nhìn xem lời nói, đây cũng là căn bản không biết làm sao mới xem như có nắm chắc vượt quan. Nghĩ tới đây, Tô Trần không tiếp tục do dự, dựa theo Ngô trưởng lão nói tới, đem chân nguyên rót vào đèn kịp trong ngọc bài. Sau một khắc, Tô Trần cả người ý thức xuất hiện ở bóng ánh khắp nơi trong tinh không. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp trời đầy sao gần trong gang tấc, một đầu như gai ngọc ngân hà, phản phất liền treo ở đỉnh đầu của mình bình thường. Đây chính là thiên dụ chi cung sao? Tô Trần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy mình trôi nổi ở trong hư không, dưới chân là răng khắp nơi trận văn, mỗi động một bước, trận văn kia đều sẽ tùy theo mà rung động. Hoan nên đi vào thiên dụ chi cung. Một đạo máy móc thanh âm, thứ Tô Trần trong ý thức vang lên. Tô Trần cũng không kinh ngạc, lặng lặng chờ lấy thanh âm kia nói tiếp. Ngươi bây giờ vị trí chính là thiên dụ chi cung cửa vào. Tiếp tục đi lên phía trước, liền sẽ phát động trận pháp, tiến vào đệ nhất cung. Thời khắc này ngươi chỉ là ý thức thể, bản thể của ngươi vẫn tại trước ngươi vị trí. Ngươi ở trên trời dụ chi cung bên trong, vô luận nhận loại thương thế nào, cũng sẽ không phản ứng đến ngươi trong hiện thực bản thể trên thân. Một khi tiến vào đệ nhất cung, ngươi chỉ có 2 lần cơ hội khiêu chiến. Thất bại một lần, có thể lần sau lại đến, nhưng nếu như thất bại 2 lần, chìa khóa liền sẽ bị thu hồi, ngươi liền không cách nào lại có được tiến vào thiên dụ chi cung cơ hội. Âm thanh kia nói xong những này, liền lặng yên không một tiếng động. Tô Trần không do dự, liền đi về phía trước. Hắn nếu lại tới đây, chính là định muốn nếm thử khiêu chiến đệ nhất cung, dù sao dù cho thất bại, còn có cơ hội thứ hai. Khi Tô Trần bước chân giẫm tại một cái trận pháp đốt lúc, lòng bàn chân tất cả trận văn trong lúc bất chợt toàn bộ quang mang sáng rõ. Sau một khắc, Tô Trần liền cảm giác được chính mình thân ở tại trong một tòa cung điện. Hoan nên đi vào thiên dụ chi cung đệ nhất cung. Tại khiêu chiến trước khi bắt đầu, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Lại là một thanh âm vang lên, bất quá cùng vừa rồi cái kia đạo máy móc thanh âm khác biệt, đạo thanh âm này lộ ra càng có nhân vị mà một chút. Chỉ bất quá, đạo thanh âm này đồng dạng cũng là trống rông xuất hiện, cũng không thấy bóng người. Tô Trần cũng là quen thuộc tình huống như vậy. Bất quá, để hắn hơi có chút ngoài ý muốn chính là, hôm nay dụ chi cung bên trong thanh âm cũng không có cái gì thao thao bất tuyệt, ngược lại là để cho mình chủ động mở miệng hỏi. Đây cũng là có chút ý tứ. Xin hỏi, trước đó có bao nhiêu người đã từng lại tới đây? Tô Trần nghĩ nghĩ, hỏi. Cái này, ngược lại là nhớ không rõ. Không có 100 cái, cũng có 80 cái đi. Thanh âm kia bể bài nói ra. Đây cũng là không chút nào vượt quá Tô Trần dự kiến, nếu như mỗi một thời đại danh liệt thập đại chân truyền đệ tử đều có thể thu hoạch được tiến vào thiên dụ chi cung cơ hội, vậy bọn hắn đầu tiên tiến vào khẳng định là đệ nhất cung, số người này cũng không hiếm lạ. Như vậy, có bao nhiêu người đã từng chiếm được đệ nhất cung ban thưởng? Tô Trần lại hỏi. Ha ha, Tiểu Hoa Nhi, ngươi vấn đề cũng không phải ít. Vấn đề này, ngươi lại là hỏi được sớm, chờ ngươi thông qua được cái này một cung khiêu chiến đằng sau, ta tự sẽ nói cho ngươi. Tô Trần nghe vậy, cũng là cười khổ không thôi, hắn hỏi vấn đề này, vốn chính là gián tiếp thăm dò đệ nhất cung độ khó, nhưng đối phương một câu trực tiếp đem hắn phá hỏng. Vậy ta có thể hỏi một chút, cái này một cung khiêu chiến, nội dung cụ thể là cái gì? Tô Trần lại hỏi. Rất đơn giản, cái này một cung khiêu chiến, cũng không khảo nghiệm ngươi võ đạo thực lực, mà là chủ yếu khảo nghiệm ngươi tại võ đạo phương diện tiềm lực. Âm thanh kia nói ra, cụ thể, chính là khảo nghiệm ngươi trên võ đạo toàn phương vị sức phán đoán cùng ý chí lực, dùng cái này để chứng minh ngươi võ đạo tiềm lực. Lại nhiều, cũng không thể tiết lộ cho ngươi, chờ ngươi chân chính bắt đầu khiêu chiến lúc, liền minh bạch. Âm thanh kia giải thích lấy. Như vậy, ta có thể hay không hỏi một câu nữa, tất cả người vượt quan khiêu chiến nội dung cùng ban thưởng đều là giống nhau sao? Tô Trần lại hỏi. Không giống với. Thanh âm kia trầm mặc một hồi đằng sau, hồi đáp, căn cứ người vượt quan tự thân điều kiện cùng đặc điểm khác biệt, đệ nhất cung có thể ngẫu nhiên biến hóa ra rất nhiều khảo nghiệm hình thức. Có lẽ đến phiên ngươi thời điểm là khảo nghiệm võ đạo tiềm lực, đến phiên người khác thời điểm chính là khảo nghiệm những phương diện khác. Mặt khác, không có thông qua người khảo nghiệm, không cách nào thu hoạch được ban thưởng. Nhưng dù cho thông qua được khảo nghiệm, cũng sẽ căn cứ khảo nghiệm biểu hiện khác biệt, ban thưởng cao có thấp có. Biểu hiện càng tốt, ban thưởng càng tốt. Thanh âm kia nói ra. Tô Trần sau khi nghe xong, khẽ gật đầu. Ta đã chuẩn bị xong. Tô Trần vừa nghe đến khảo nghiệm võ đạo tiềm lực, liền biết đây là cơ hội của mình. Nếu như là khảo nghiệm tuyệt đối võ đạo thực lực lời nói, có lẽ lấy tu vi hiện tại của hắn, nắm chắc không lớn. Nhưng là khảo nghiệm võ đạo tiềm lực, vậy liền cùng giờ phút này tu vi của hắn cao thấp không quan hệ, mà là đơn thuần khảo nghiệm hắn võ đạo tư chất cùng thiên phú các loại phương diện, khảo nghiệm hắn tương lai trên võ đạo phát triển. Đối với những phương diện này, Tô Trần vẫn rất có lòng tin. Cho nên, điều này cũng làm cho đến Tô Trần cuối cùng quyết định, hiện tại liền khiêu chiến đệ nhất cung. Chương 2257 mê cung hình chương 2257 mê cung hình người tiểu oa nhi này, ngược lại là rất tự tin sao? Trong thanh âm kia mang theo một tia lời biếng, như vậy, liền để ta nhìn ngươi đến cùng có mấy phần bản lĩnh thật sự. Trên thực tế, lấy Tô Trần tu vi hiện tại, như vậy quả quyết nói muốn tiến hành đệ nhất cung khảo nghiệm, đích thật là 10 phần ít có một loại tự tin. Đạo thanh âm này chủ nhân, cũng ở đây thấy qua không ít người khiêu chiến. Thế nhưng là, Tô Trần trên thân, lại là có một loại 10 phần hiếm thấy, hắn rất thưởng thức đặc chất, đó chính là tự tin. Có lẽ, người tự tin, không chỉ Tô Trần một cái. Nhưng là, rất nhiều người trẻ tuổi, trên người bọn họ tự tin, là thuộc về loại kia né con mới để không sợ cọp sức mạnh, bởi vì vô tri cho nên tự tin. Nhưng Tô Trần trên người tự tin, lại là chân chính xuất phát từ nội tâm, 10 phần bình tĩnh một loại tự tin. Người như vậy rất ít gặp. Nếu quả thật có loại người này, nếu không phải là một cái không sợ trời không sợ đất người ngông cuồng, nếu không, chính là một nhân kiệt chân chính. Bất quá, mặc kệ Tô Trần thuộc về trong đó loại nào, chỉ cần khảo nghiệm bắt đầu, liền có thể nhìn ra được, hắn đến cùng có hay không bản lĩnh thật sự. Đúng rồi, vừa rồi quên nói cho ngươi, đệ nhất cung khiêu chiến hết thảy có 2 cái câu. Câu thứ nhất khiêu chiến sau khi thành công, mới có câu thứ 2 xuất hiện. Thanh âm kia lại bổ sung. Soạt, theo một đạo tựa như xé vải bình thường thanh âm, trong hư không đột nhiên nổi lên từng đạo cổ quái chẳng khác nào sóng nước gợn sóng. Những gợn sóng này, tựa như cùng đại mạc bình thường, từng tầng không ngừng để lộ. Theo tất cả gợn sóng đại mạc triệt để lộ, cung điện 4 bên cạnh trên vách tường, chính là hiện ra một bức kỳ diệu đồ án. Những đồ án này, mỗi một bức nhìn qua đều hoàn toàn tương tự, liền giống như là một cái khuôn mẫu đúc đi ra đồng dạng. Nhìn thấy những đồ án này sao? Thanh âm kia hỏi. Thấy được. Tô Trần quan sát trên vách tường 4 phía đồ án, ánh mắt lấp liệt, gật đầu nói. Rất tốt. Những đồ án này, hết thảy 9 bức. Chính là cùng một bức đồ án, phục khắc 9 phần. Bất quá, trong đó chỉ có một bức đồ án là hoàn mỹ vô khuyết, mà mặt khác 8 bức đồ án đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút tì vết. Mà việc ngươi cần chính là tìm ra bức kia hoàn mỹ đồ án, đồng thời tìm tới mặt khác 8 bức đồ án cùng nó ở giữa khác nhau. Cái đề mục này không hề nghi ngờ là phi thường khó, thậm chí tiếp cận với biến thái trình độ. Bởi vì cái này 9 bức đồ ẩn chứa trong đó nội dung thật sự là nhiều lắm. Nhìn một cái, căn bản nhìn không ra khác nhau chút nào, cho dù là Tô Trần dạng này nhãn lực cùng định lực, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm ra trong đó đến cùng có cái gì khác biệt. Tốt, ngươi chỉ có 1 canh giờ thời gian, nếu như 1 canh giờ chưa hoàn thành nhiệm vụ nói, cái kia coi như cái này một cái khâu ngươi thất bại. Thanh âm này từ tổ nói, nếu như nói mới vừa rồi còn có một chút nhân tình vị lời nói, như vậy giờ phút này thì là nửa phần nhân tình vị cũng không có. Thanh âm đang nói xong câu nói này đằng sau liền không còn lên tiếng, chỉ để lại Tô Trần một người quan sát 9 bức đồ án. Mặc dù cái này đệ nhất cung khâu thứ nhất, nhìn độ khó chính là rất lớn, bất quá Tô Trần tin tưởng, nếu như cái này 9 bức đồ án, quả thật có khác nhau, quả thật chỉ có 1 bức đồ án là hoàn mỹ, như vậy chính mình nhất định có thể tìm được đi ra. Ngay sau đó, Tô Trần ngồi xếp bằng, thi triển Thiên Mục Chi Nhãn, tăng thêm hồn lực của mình, bắt đầu một bức tranh tìm ra được. Cái này 9 bức đồ, hiển nhiên không phải phổ thông bức họa đơn giản như vậy, Tô Trần vừa bắt đầu quan sát, liền có một loại hoa mắt chóng mặt cảm giác. Đồ án này thật cường đại, rõ ràng ẩn chứa 10 phần thâm ảo huyền cơ, có rất đáng sợ mê hoặc tác dụng. Chẳng lẽ nói, đây là một bức mê đồ a? Nếu như không phải Tô Trần hồn lực cùng võ đạo ý chí lực đều đủ cường đại lời nói, chỉ sợ nhìn chằm chằm hình vẽ này không nhìn thấy một hồi, liền sẽ đầu váng mắt hoa, huyết khí ngực dòng, thậm chí có nghiêm trọng hơn hậu quả. Hình vẽ này cũng coi là cho Tô Trần một hạ mã uy, Tô Trần đầu não tỉnh táo rất nhiều, cũng kiên nhẫn rất nhiều. Tại bình phục một thoáng tâm trạng đằng sau, Tô Trần tâm thái cùng ý chí lực liền trở nên càng ổn. Hắn vận hành Đại Hoang Luyện Hồn Kinh lại quan tưởng cái kia 9 bức đồ, liền không giống vừa rồi như vậy hoa mắt vắng đầu. Đại Hoang Luyện Hồn Kinh, một mực giữ vững hắn linh hải, để trong đầu của hắn 10 phần rõ ràng. Lại nhìn cái này 9 bức đồ án, liền không giống trước đó như thế chỉ tốt ở bên ngoài, cái hiểu cái không. Cái này 9 bức đồ, nhưng thật ra là một bộ mê cung hình a. Tô Trần rốt cục nhìn ra một chút môn đạo tới. Cái này 9 bức đồ, cũng không phải là giống hắn ngay từ đầu cho nên vì cái gì như thế, là một bức chính xác bức họa, tăng thêm 8 bức sai lầm bức họa đơn giản như vậy. Trên thực tế, cái này 9 bức đồ, là một cái chỉnh thể, là một cái tổ hợp. Mặc dù nói, trong đó có một bức tranh là hoàn mỹ, mà mặt khác 8 bức hình là tỉ vết, nhưng trên thực tế, đây là chết hay sống khác nhau. Cái kia một bức hoàn mỹ bức họa, chính là mê cung này duy nhất đường sống. Mà mặt khác 8 bức tỉ vết bức họa, đều là đại biểu cho tử lộ. Thì ra là thế. Biết cái này 9 bức đồ chân chính chân tướng, như vậy phá giải đi liền dễ dàng nhiều. Khi minh bạch cái này 9 bức đồ chân chính công dụng đằng sau, Tô Trần lại nhìn cái này 9 bức đồ, liền có trật tự nhiều, không còn giống trước đó như vậy mù quáng. Nếu như chỉ là từ cái này 9 bức đồ án bản thân chi tiết đến xem lời nói, cơ hồ nhìn không ra bất luận sơ hở gì, bởi vì cái này 9 bức đồ nội dung vốn chính là cơ hồ giống nhau như lúc, cơ bản không có khác nhau. Nếu như một mực chấp nhất tại từ chi tiết hạ thủ, liền sẽ tiến vào ngõ cụt. Nhưng là, nếu như đem cái này 9 bức đồ xem như một cái chỉnh thể đến xem, dùng chỉnh thể ánh mắt đến quan sát cái này 9 bức đồ, như vậy mạch suy nghĩ liền có thể sáng tỏ thông suốt, tiến vào hoàn toàn mới giai đoạn. Tô Trần hiện tại chính là dùng chỉnh thể ánh mắt đang quan sát cùng suy luận cái này 9 bức đồ vẽ. Có. Trong lúc đột nhiên, Tô Trần ánh mắt khóa chặt trong đó một bức tranh vẽ. Bức đồ họa này, chỉ nhìn một cách đơn thuần cùng hình vẽ khác vẽ cũng không có cái gì khác biệt, nhưng ở giờ phút này Tô Trần xem ra, bức đồ họa này bên trong chính là chứa cùng hình vẽ khác biệt một loại khí chất, phản phất là một loại sinh cơ bừng bừng nguyên cơ, một loại giữa thiên địa diệu lý. Chính là nó. Mặc dù không có bất luận cái gì thực tế chứng cứ, vẻn vẹn chỉ là chính mình một loại cảm giác. Nhưng Tô Trần biết, loại trực giác này bình thường cảm giác, nhưng thật ra là phi thường khó được, trên võ đạo, cái này gọi đột nhiên thông suốt, thuộc về một loại đốn ngộ. Cho nên, Tô Trần không chút do dự, liền từ trên mặt đất đứng lên, thân hình như điện, bắn về phía hắn nhìn chúng bức họa kia. Hưu. Tại Tô Trần thân thể chạm đến bức họa kia trong nháy mắt, bức họa kia tựa như đột nhiên trở nên trong suốt vô hình bình thường, tùy ý Tô Trần thân thể theo nó bên trong xuyên qua. Khi Tô Trần xuyên qua bức họa đằng sau, cảnh tượng trước mắt liền tùy theo biến đổi. Tất cả 9 bức đồ vẽ đều biến mất, cả tòa cung điện lại khôi phục thành hắn ngay từ đầu vừa mới tiến lúc đến dáng vẻ. Thật giống như trước đó hết thảy, xưa nay chưa từng xảy ra qua bình thường. Chương 2258 linh khí khôi lỗi chương 2258 linh khí khôi lỗi Tô Trần nhìn xem cảnh tượng xung quanh, nội tâm cũng là nhịn không được tán thưởng, nguyên lai vừa rồi những cảnh tượng kia, toàn bộ đều là huyễn tượng. Cái này 9 bức mê cung hình, hoàn toàn chính xác rất cao minh. Nô, Tiểu Hoa Nhi, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ngươi có tự tin như vậy? Thanh âm kia vang lên, mang theo vài phần tán thưởng. Vận khí ta không tệ. Tô Trần cười khiêm tốn một câu. Thử. Ta khen ngươi, ngươi thụ lấy chính là, mù khiêm tốn cái gì? Thanh âm kia bất mãn nói, chẳng lẽ nhiều như vậy đến đệ nhất cung người vượt quan, ta hội kiến một cái khen một cái à? Là tiểu tử nghĩ lầm. Tô Trần biết nghe lời phải, lập tức cười nói, cái này khâu thứ nhất, ta đã thông qua được. Nhưng lại không biết, khâu thứ hai là cái gì? Cái này khâu thứ nhất khảo hạch, đối với Tô Trần tới nói, mặc dù độ khó không nhỏ, nhưng vẫn còn không tính là cỡ nào dày vò. Trên thực tế, đây là rất làm người ta giật mình. Bởi vì cái này 9 bức mê cung hình, kỳ thật độ khó là rất lớn. Cái này 9 bức mê cung hình, là một cái chỉnh thể. Nhưng nếu như người vượt quan không có nhận thức đến điều này, mà là thật một bước tiến hành chi tiết so sánh, có lẽ tìm tới nhiều năm đều không nhất định có thể tìm tới đáp án chính xác. Chỉ có đem nó xem như một cái chỉnh thể đến xem, mới có thể đem nó phá giải. Nghĩ không ra, Tô Trần trong thời gian ngắn như vậy, liền khám phá cái này 9 bức mê cung hình huyền cơ, biết nó là một cái chỉnh thể, từ đó đem chính xác cái kia một bước tìm ra. Loại ngộ tính này, coi là thật được xưng tụng là trẻ nhỏ dễ dạy. Bất quá, khâu thứ nhất này, kỳ thật chỉ là một cái món ăn khai vị. Nếu như ngay cả khâu thứ nhất đều không cách nào thông qua, đây cũng là căn bản không có tư cách tiến vào khâu thứ hai. Nhưng là, Tô Trần nhẹ nhõm như vậy liền thông qua được khâu thứ nhất khảo hạch, ngược lại để người đối với hắn tại khâu thứ hai biểu hiện nhiều chút chờ mong. Tiểu Hoa Nhi, không cần đắc ý quá sớm. Khâu thứ hai, so khâu thứ nhất độ khó lớn, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Nếu như bị trước đó tới này đệ nhất cung xông qua nhốt người, nghe được cái này âm thanh nhắc nhở, sợ rằng sẽ cảm thấy giật mình không gì sánh được. Bởi vì, trước đó đi vào cái này đệ nhất cung người, nhưng cho tới bây giờ không có đạt được qua dạng này nhắc nhở đãi ngộ. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, xin bắt đầu đi. Tô Trần tại trải qua khâu thứ nhất sau khi thắng lợi, lòng tự tin cũng là đủ rất nhiều. Hắn cũng ý thức được, cái này một cung, khảo hạch thật đúng là không phải tu vi võ đạo. Dựa vào bản thân năng lực, Tô Trần vẫn còn có chút quá quan tự tin. Lại nói, coi như không được, cũng còn có cơ hội lần sau. Khâu thứ hai bắt đầu, nhìn kỹ. Âm thanh kia từ tổ nói. Sau một khắc, Tô Trần trước mắt quang mang lóe lên, nhìn thấy cảnh tượng, lại cùng trước đó không giống với. Bốn bề vách tường cung điện, đã không thấy. Tô Trần phảng phất đưa thân vào trong một vùng hư không, mà hắn bốn phương tám hướng thì là từng đạo như là vách núi bình thường núi cao. Những này núi cao đem Tô Trần bao quanh vây lại, làm cho cả người hắn lộ ra mười phần nhỏ bé. Mà những này trên núi cao mặt thì là đứng sừng sững lấy từng tôn tư thái khác nhau pho tượng, hoặc đoan trang, hoặc mừng rỡ, hoặc uy nghiêm, hoặc trợn mắt, hoặc nhảy múa, hoặc trầm tư. Mà lại mỗi một vị pho tượng đều là sinh động như thật, phảng phất lúc nào cũng có thể sống lại, biến thành chân nhân bình thường. Nhìn thấy những này núi cao không có, phía trên pho tượng chính là tượng trưng cho đông đảo chúng sinh tất cả hỉ nộ ai ố, tham giận ái dục si, chính là chúng sinh tướng theo âm thanh kia giải thích. Tô Trần nhìn xem cái kia ngàn vạn pho tượng, cũng không thể không thừa nhận, những pho tượng này hoàn toàn chính xác giống như là tạo hóa kiệt tác bình thường. Trong những pho tượng này mặt, có một ít chính là ta khi còn sống tự tay chế tác linh khí khối lỗi, trong đó chứa ta một bộ phận thực lực, là hết sức lợi hại triệu hoán vật. Về phần đến tuột cùng có bao nhiêu cỗ linh khí khối lỗi, ta không có khả năng nói cho ngươi. ta chỉ có thể nói, ngươi nhất định phải tại trong thời gian quy định, tận lực tìm thêm ra một chút linh khí khôi lôi đến. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi không có khả năng sở, cũng không thể đụng những pho tượng này, chỉ có thể dùng thần thức đến quan tưởng cùng liên hệ, phán đoán trong những pho tượng này đến cùng cái nào là linh khí khôi lỗi. Nếu như ngươi có thể tìm ra ba bộ linh khí khôi lỗi, coi như thông qua được đệ nhất cung. Nếu như vượt qua ba bộ lời nói, vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, tìm ra càng nhiều, ngươi tại cái này một cung lấy được ban thưởng cũng càng nhiều. Thanh âm này từ Tô nói, cũng chính là từ lời nói này Tô Trần mới vừa nghe đi ra, nguyên lai chủ nhân của thanh âm này khi còn sống hay là một tên thực lực không thấp cường giả, chỉ là không biết vì cái gì nó sau khi chết ý thức lại ở chỗ này. Bất quá, giờ phút này Tô Trần tự nhiên cũng không có công phu suy nghĩ cái này, hắn đưa ánh mắt về phía cái kia bốn phương tám hướng núi cao, phía trên từng tôn rất sống động pho tượng, chợt nhìn đi lên, căn bản không phân rõ bên trong có hay không linh khí khôi lỗi, đến cùng vị nào là linh khí khôi lỗi. Nhưng là, Tô Trần biết, linh khí khôi lỗi cùng phổ thông pho tượng điểm khác biệt lớn nhất chỗ, chính là trong đó có chủ nhân ban cho linh tính, chứa chủ nhân ý chí, mà phổ thông pho tượng là không có. Thời gian cũng tương tự chỉ có một cách giờ. Đúng rồi, có thể sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, mặc dù tại ta chỗ này thông qua đệ nhất cung người không chỉ một, nhưng là đệ nhất cung kích hoạt một hạng này khảo nghiệm, hay là lần đầu. Âm thanh kia sau khi nói xong, liền vô thanh vô tức. Tô Trần lần nữa ngồi xếp bằng, không gian bốn phía cũng giống như bị giam cầm bình thường, làm cho hắn chỉ có thể ở trong vùng này hoạt động, đã không cách nào dựa vào những cái kia núi cao quá gần, càng không cách nào rời đi khu vực này. Tô Trần tiên mục chi nhãn lại lần nữa mở ra, hồn lực cũng là thôi động đến lớn nhất, tìm kiếm lấy trạng thái. Những này trên núi cao pho tượng, thô sơ giản lược tính toán, tổng số chỉ ít tại 10.000 tôn trở lên. Mà muốn từ cái này hơn bạn trong pho tượng, tìm tới có hạn mấy cố linh khí khôi lỗi, đối với võ giả bình thường tới nói, cơ hồ không có khả năng thành công tính. Bất quá, Tô Trần đến cùng không phải bình thường võ giả. Đệ nhất cung kích hoạt một hạng này khảo nghiệm, hay là lần đầu. Nói cách khác, chỉ có ta một người, tại đệ nhất cung kích hoạt là linh khí này khôi lỗi khảo nghiệm. Những người khác kích hoạt, đều là khác khảo nghiệm. Tô Trần cũng không xác định, chính mình kích hoạt một hạng này khảo nghiệm là tốt là xấu. Thứ âm thanh kia trong giọng nói, hắn cũng nghe không ra. Bất quá, Tô Trần ngược lại là có thể xác định, cái này khảo nghiệm là phi thường thích hợp bản thân. Dù sao, chính mình tiên mục chi nhãn cùng hồn lực cùng phối hợp, ở phương diện này sức quan sát là thật to vượt qua bình thường võ giả. Giờ này khắc này, Tô Trần hồn hải là trước nay chưa có thanh tịnh. Thiên mục chi nhãn cùng cường đại hồn lực, làm cho Tô Trần ánh mắt như là có thể nhìn rõ hết thảy thần linh chi nhãn giống như, đem cái kia ngàn vạn pho tượng chi tiết đều nhìn thấy rõ ràng. Một loại liên hệ kỳ diệu, làm cho Tô Trần có thể phán đoán chuẩn xác đi ra, chính mình nhìn thấy những pho tượng này đều không phải là linh khí khôi lỗi. Cái này cũng không phải Tô Trần ánh mắt từ từng tôn trên pho tượng liếc nhìn mà qua, mỗi đảo qua một pho tượng liền đem nó bài trừ. Chương 2259 ngươi có thể xéo đi, chương 2259 ngươi có thể xéo đi, không có cách nào, Tô Trần trước mắt cũng không có tốt hơn đường tắt, cũng không có tìm tới giống trước đó mê cung hình như vậy quy luật cùng nguyên cơ. Cái này từng tôn pho tượng hiển nhiên cũng không có cái gì môn đạo, càng không phải là một cái chỉnh thể, cho nên hắn chỉ có thể áp dụng loại biện pháp lần này, cũng là đơn giản nhất nguyên thủy nhất phương pháp bài trừ, từng cái bài trừ đi qua. Bất quá, hắn cái này phương pháp bài trừ tốc độ lại là cực nhanh, một chút quét tới, bất quá trong chốc lát, liền có thể xác định là không linh khí khôi lỗi. Một hơi thời gian, hắn liền có thể phán đoán hơn mấy chục tôn pho tượng. Cái này phương pháp bài trừ mặc dù hơi vụng về ngốc nghếch một chút, bất quá lại là Tô Trần hiện giai đoạn duy nhất có thể tiếp thu phương pháp. Phương pháp khác, hắn đã không có nắm chắc, cũng không có thời gian đi cân nhắc. Bất quá, hoàn toàn là cái này nguyên thủy nhất phương pháp bài trừ, ngược lại thành thích hợp nhất Tô Trần biện pháp. Bởi vì Tô Trần hồn lực cùng nhãn lực vốn chính là viễn siêu bình thường người, mà lại Tô Trần ở phương diện này cũng coi là có chút kinh nghiệm, bởi vì hắn chính mình có triệu hoán vật, bao nhiêu có thể lý giải thân là triệu hoán vật linh khí khôi lỗi, cùng mặt khác phổ thông pho tượng cho người cảm giác sẽ có cái gì không giống với. Coi như Tô Trần ánh mắt đảo qua trong đó một pho tượng thời điểm, phản phất đột nhiên có một đạo nhắc nhở giống như, Tô Trần trong lòng cũng là hiện lên một tia cảm giác khác thường. Chính là nó, tìm tới một bộ. Tô Trần nhìn chằm chằm pho tượng kia, hắn có thể xác định đó chính là một bộ linh khí khôi lỗi, liền đưa nó vị trí đi xuống. Tô Trần bản thân liền từng có mắt không quên bản lĩnh, ở trên bản trong pho tượng ghi lại cố này linh khí khôi lỗi vị trí cũng chỉ là việc rất nhỏ. Sau đó, Tô Trần tiếp tục. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Tô Trần tiến triển, cũng là đều đâu vào đấy tiến lên lấy. Không ra một khắc đồng hồ, hắn tìm được bộ thứ hai khôi lỗi. Sau đó, lại qua hơn một phút, hắn tìm được bộ thứ ba khôi lỗi. Gần nửa canh giờ thời gian, Tô Trần đã tìm tới ba bộ linh khí khôi lỗi. Cái này đã hoàn thành thông qua đệ nhất cung yêu cầu thấp nhất. Ngay sau đó, Tô Trần tâm thần cũng là vì đó một trận khoan khoái. Bất quá, hắn không có như vậy thu tay lại dự định, trước đó âm thanh kia thế nhưng là nói, tìm ra linh khí khôi lỗi càng nhiều, lấy được ban thưởng lại càng tốt. Hiện tại, Tô Trần tâm thái, tựa như là ngay tại khảo thí người, đã làm xong toàn bộ đề mục, còn lại chỉ là kèm theo đề. Tâm tính tự nhiên ổn rất nhiều, không có cái gì áp lực. Tâm tính vừa buông lỏng, Tô Trần hiệu suất, ngược lại là làm ít công to. Một canh giờ trôi qua, Tô Trần đúng là nhất cổ tác khí, tìm được trong đó 9 bộ linh khí khôi lỗi. Mà thời gian, cũng tại thời khắc này triệt để tiêu hao hầu như không còn. Đã đến giờ. Âm thanh kia đúng giờ vang lên, đem Tô Trần tư duy đánh gãy. Tiểu Hà Nhi, ngươi tìm ra mấy cỗ linh khí khôi lỗi? May mắn không làm được bệnh, tìm được 9 bộ. Tô Trần cười nhạt một tiếng, ngữ khí thong dong. 9 bộ. Thanh âm kia hiển nhiên có chút không tin, ngươi nói ngươi tìm được chín bộ.
Không sai.
Tô Trần cũng không có nhiều giải thích, chỉ là lần nữa nhàn nhạt nhẹ gật đầu.
A, thanh âm kia phát ra một tiếng cười khẽ, vậy bây giờ, ngươi liền đem cái này chín bộ linh khí khôi lỗi chỉ cho ta đi ra, ta xem một chút đến cùng phải hay không đã tìm đúng.
Hiển nhiên, đạo thanh âm này đối với Tô Trần tìm tới chín bộ linh khí khôi lỗi là không tin. Có lẽ nội tâm còn cảm thấy, có thể là Tô Trần tìm lung tung một mạch, căn bản không có tìm đúng.
Tô Trần cũng không nhiều nói nhảm, từ trong mắt bắn ra hai đạo đồng quang, hướng cái kia trên núi cao trong đó một pho tượng chiếu đi.
Ân, cái này một bộ linh khí khôi lỗi ngược lại là tìm đến không sai.
Thanh âm kia rốt cục hiện ra một tia kinh ngạc đến, còn gì nữa không?
Tô Trần lại đem đồng quang chiếu hướng một pho tượng khác, cứ như vậy, Tô Trần liên tục soi chín vị pho tượng, ngay từ đầu thanh âm kia sẽ còn khen ngợi, càng về sau dứt khoát trở mặc. Kể từ đó, trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được, Tô Trần tìm ra chín pho tượng này, đến cùng phải hay không hoàn toàn đúng.
Qua một hồi lâu, thanh âm kia mới vang lên lần nữa đến, những này đều là chính ngươi tìm,
không có người giúp ngươi gian lận đi.
Tiền bối nói đùa.
Tô Trần cười nói, nếu một hạng này khảo nghiệm chỉ có chính ta kích hoạt lên, vậy dĩ nhiên không có khả năng có người có thể giúp ta làm được tệ.
Huống chi, hôm nay dụ chi cung, hẳn không phải là như vậy tùy tiện có thể gian lận a.
Kỳ thật, Tô Trần nghe đối phương hỏi lên như vậy, liền có một loại rất tốt dự cảm, cảm thấy mình chỉ sợ là đã tìm đúng không ít linh khí khối lỗi.
Không phải vậy, âm thanh kia không thể lại hỏi như vậy.
Thanh âm kia lại trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói, tiểu hòa nhi, ngươi rất tốt. Ta ở chỗ này thạch sùng nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi dạng này tiểu tử, có lẽ ngươi cùng cái này đệ nhất cung trời sinh liền hữu duyên đi.
Nghe giọng điệu này, Tô Trần liền biết chính mình đoán đúng, chỉ là không biết mình đến cùng đã tìm đúng bao nhiêu linh khí khối lỗi.
Cái này chúng sinh trong pho tượng, hết thảy ẩn tàng có 9 bộ linh khí khối lỗi.
Ngươi tìm tới 9 bộ, chính là cái này 9 bộ, một cái không kém, mà lại cũng không có bỏ sót.
Thanh âm này nói đến đây, cũng là thật lòng bội phục Tô Trần, hết thảy liền 9 bộ linh khí khối lỗi, hắn thế mà đã tìm được 9 bộ, mà lại không có một bộ là sai, cũng không có sót xuống bất luận cái gì một bộ.
Trừ thiên phú dị bẩm bên ngoài, cũng thực sự không có những lý do khác có thể giải thích.
Tốt, ngươi đã thông qua được đệ nhất cung khảo nghiệm, chúc mừng ngươi.
Nhận lấy phần thưởng của ngươi đi.
Tô Trần trước mắt nhiều hai đạo quang trụ, trong đó trong một đạo quang trụ là một sấp tinh mỹ bức họa, lộ ra quen thuộc huyền ảo chi ý, mà đổi thành trong một đạo quang trụ thì là chín cái tiểu nhân hư ảnh.
Đây là ngươi thông qua đệ nhất cung ban thưởng, cựu chuyển mê cung hình cùng chín bộ linh khí khôi lỗi.
Tô Trần ngược lại là không nghĩ tới, cái này đệ nhất cung như vậy rộng thoáng, thế mà đem vượt qua nội dung trực tiếp cho thiết trí thành phần thưởng.
Cựu chuyển mê cung hình có thể dùng đến mê hoặc địch nhân,
linh khí khôi lỗi sức chiến đấu siêu quần, hẳn là không cần ta nhiều lời.
Thanh âm kia đơn giản giới thiệu hai câu,
Tô Trần cũng không có khách khí, tiến lên đem hai loại bảo vật thu hồi.
Sau đó, Tô Trần lúc này mới cười nói, tiền bối, trước đó đã nói xong, chỉ cần ta khiêu chiến đệ nhất cung thành công, ngươi liền nói cho ta biết có bao nhiêu người thông qua đệ nhất cung.
Hiện tại, hẳn là có thể nói cho ta biết đi.
Thử, ngươi tiểu tử này, lại vẫn nhớ kỹ vấn đề này.
Thanh âm kia ngược lại là hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, Tô Trần tại được hai kiện bảo vật đằng sau, vậy mà không có hưng phấn hí hửng, mà là chả nhớ ngay từ đầu tiến vào đệ nhất cung lúc sách vấn đề.
Trước đó nói qua, dĩ vãng đi vào đệ nhất cung người vượt quan, không có 100 cũng có 80.
Bất quá, thông qua đệ nhất cung, lấy được ban thưởng người, lại là không đến trong đó 1/10.
Nghe thanh âm này lời nói, Tô Trần trong lòng cũng tính có cái đại khái hiểu rõ.
Đây cũng chính là nói, bao năm qua đến thông qua đệ nhất cung người, cộng lại không tới 10 người.
Tốt, quan cũng xong qua, ban thưởng cũng cầm.
Người có thể xéo đi.
Chương 2260 linh địa phòng 3, chương 2260 linh địa phòng 3 về phần cung thứ hai, ngươi có thể đợi đến chuẩn bị đầy đủ đằng sau, tái sử dụng tiên dụ chi cung chìa khóa, liền có thể lấy trực tiếp thông đến cung thứ hai.
Đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi, ngươi bây giờ tu vi có thể không đủ khiêu chiến cung thứ hai.
Thanh âm kia nói xong, Tô Trần còn không đợi đáp lại, cũng đã cảm giác mình thân thể bị một cỗ đại lực đẩy, quang mang một quyển, Tô Trần cả người đã bị đưa ra thiên dụ chi cung. Lại mở mắt thời điểm, Tô Trần đã trở lại động phủ mật thất của mình bên trong.
Trong mật thất, Tô Trần ngồi xếp bằng, bắt đầu chỉnh lý tại đệ nhất cung bên trong lấy được thu hoạch.
Thứ nhất dạng thu hoạch là cựu chuyển mê cung hình.
Cựu chuyển mê cung hình là do 9 bức đồ vẽ tạo thành, mà khi Tô Trần đem cái này 9 bức đồ vẽ công năng hiểu rõ lúc, liền phát hiện, cái này 9 bức đồ vẽ chân chính huyền cơ, nhưng thật ra là tại địch nhân một phía, chế tạo một mặt hư không chi tưởng, thật giống như mê cung vách tường bình thường, để cho địch nhân tìm không thấy lối ra, thậm chí bị khấu tử.
Cái này cựu chuyển mê cung hình, ngược lại là có thể phối hợp lớn vô tướng trận cùng một chỗ sử dụng, hiệu quả nhất định không sai.
Tô Trần cũng là rất chờ mong, cái này cựu chuyển mê cung hình, nếu là mình đem bên trong tinh hoa hoàn toàn hiểu rõ đằng sau, cùng lớn vô tướng trận cùng một chỗ sử dụng, sẽ là hiệu quả gì.
Về phần cái kia 9 bộ linh khí khối lỗi, cũng đúng như là cùng đệ nhất cung bên trong âm thanh kia nói tới, sức chiến đấu thập phần cường đại.
Tô Trần nhìn xem cái này 9 bộ linh khí khối lỗi, cũng là sinh ra một loại linh cảm, cái này 9 bộ linh khí khối lỗi là linh thể trạng thái, so với thực thể, cái này 9 bộ linh khí khối lỗi càng giống là linh khí trực tiếp ngưng kết thành.
Cái này khiến Tô Trần sinh ra một cái ý nghĩ, cái này 9 bộ linh khí khối lỗi có lẽ có thể cùng chính mình nguyên bản kim giáp thiên binh dung hợp lại cùng nhau, hợp hai là một, nhất định có thể trở thành cường đại hơn triệu hoán vật.
Bất quá, loại này nếm thử, Tô Trần trước đó cũng không có làm qua.
Hắn cần làm là từ từ nếm thử, nhìn xem ý nghĩ của mình, đến tột cùng có thể hay không tại linh khí khôi lỗi cùng kim giáp thiên binh trên thân thực hiện.
Mà lại, cái tiêu cựu chuyển mê cung hình cũng cần Tô Trần từ từ quan tưởng, lĩnh ngộ, một chút xíu lĩnh hội, mới có thể dần dần đem cựu chuyển mê cung hình biến thành chính mình thủ đoạn. Cho nên, Tô Trần vừa bế quan này, lại là một tháng thời gian. Khi Tô Trần xuất quan lúc, đã là sau một tháng. Ngân Nguyên Đan không đủ. Tô Trần cũng là có chút bất đắc dĩ, trên người mình rộng lượng Ngân Nguyên Đan, nghĩ không ra thế mà tiêu hao đến nhanh như vậy. Không có cách nào, gần nhất Tô Trần lấy được cơ duyên nhiều lắm, lĩnh ngộ mỗi một dạng cơ duyên đều cần tiêu hao Ngân Nguyên Đan, nhất là lần này lấy được cựu chuyển mê cung hình cùng linh khí khối lỗi, đều là ăn linh khí nhà giàu. Mỗi thôi động một lần chính là mấy chục vạn thậm chí mấy triệu ngân nguyên đan, mà Tô Trần mỗi một lần quan tưởng luyện tập đều cần mở ra một lần, kể từ đó, ngân nguyên đan tiêu hao có thể tưởng tượng được. Mà bây giờ Tô Trần sở dĩ rời khỏi tu luyện, cũng là bởi vì còn lại ngân nguyên đan không đủ. A, bên ngoài có người. Khi Tô Trần rời khỏi tu luyện sau, lại là thông qua phòng ngự trận pháp ngoài ý muốn phát hiện, ngoài động phủ của mình, có người ngay tại quanh quẩn một chỗ. Mà lại, từ phòng ngự trận pháp biểu hiện đến xem, đối phương đã đợi chờ thời gian không ngắn. Tô Trần đem phòng ngự trận pháp mở ra, làm cho đối phương tiến đến. Người đến này không phải người khác, chính là Cổ Dược Cú Tô Trần công tử. Cổ Dược Cú vừa tiến đến, lập tức đối với Tô Trần hành lễ. "Ú cô nương, nhanh ngồi." Tô Trần cười nhạt một cái nói, hắn không hỏi Cổ Dược Cú là như thế nào tiến vào võ miếu đệ tử chân truyền khu, dù sao đối phương là chính mình trên danh nghĩa vị hôn thê võ miếu coi như xem ở mặt mũi của mình, cũng sẽ đối với nàng mở rộng đèn xanh. Ngược lại là Cổ Dược Cú nhìn thấy Tô Trần đằng sau đỏ bừng mặt, lúc đầu nàng trước khi đến đã hạ quyết tâm, lần này tới là nói chính sự. Thế nhưng là vừa nhìn thấy Tô Trần, nàng liền mẫn cảm phát hiện, Tô Trần khí chàng so với lần trước lúc gặp mặt, vậy mà lại mạnh mẽ mấy phần, cả người có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, tự nhiên mà vậy tản ra một cỗ cường giả thông dong cùng bá khí. Võ đạo thế giới người đều là mộ cường, nữ nhi gia nhất là như vậy, bởi vì cường giả mang ý nghĩa có thể mang cho các nàng càng nhiều cảm giác an toàn. Cho nên, hâm mộ cường giả, cơ hồ là võ đạo thế giới rất nhiều người khắc vào trong lòng bản năng. Bất quá, đối với Cổ Dược U mà nói, loại này hâm mộ còn có trên phương diện khác nguyên nhân, đó chính là Tô Trần vốn là tại Cổ Dược nhất mạch có ân, trước trước sau sau giúp Cổ Dược nhất mạch không ít việc. Tại lòng của thiếu nữ trong mắt, đây chính là thượng thiên hạ cứu vớt chính mình đại anh hùng. Huống chi, Tô Trần cho tới nay cho người đã tính trước cảm giác, Vân Đạm Phong khinh thái độ, đối với thiếu nữ mà nói cũng là có chí mạng lực hấp dẫn. Cái này ba phương diện cộng lại, làm cho Cổ Dược U nhìn thấy Tô Trần, tranh luận miễn có hoài xuân chi tâm tràn lan. Bất quá, nàng dù sao cũng là Cổ Dược nhất mạch đại tiểu thư, ngượng ngùng đằng sau, liền nhớ lại chính sự, "Tô công tử, hôm nay đến chính là có việc muốn nhờ." Sau khi nói xong, Cổ Dược U cũng là lại đỏ mặt, nhưng lần này không phải là bởi vì nữ nhi ra ngượng ngùng, mà là bởi vì cảm thấy không có ý tứ. Cổ Dược nhất mạch đã thụ Tô Trần trợ giúp rất nhiều, nhưng nàng lần này đến nhưng lại là bởi vì Cổ Dược nhất mạch sự tình xin giúp đỡ Tô Trần. "Ú cô nương cứ mở miệng, nếu như là ta có thể làm được, ta chắc chắn sẽ không chối từ." Tô Trần ngược lại là lộ ra tự nhiên hào phóng. Tô Trần công tử Cổ Dược u mặt lộ vẻ cảm động, cắn cắn môi anh đào, rốt cục quyết định nói, "Là lần trước cùng Cổ Đan nhất mạch đánh cược, cực linh địa thuộc về sự tình, Cổ Đan nhất mạch không thực hiện hứa hẹn a." Tô Trần nhíu mày, hắn biết Cổ Dược u chỉ là linh địa thuộc về sự tình, theo lý tới nói, Cổ Dược nhất mạch tại đan đấu trên đại hội đạt được thắng lợi, dựa theo ước định, Cổ Đan nhất mạch cần sẽ thuộc về bọn hắn, cái kia một nửa linh địa cũng giao cho Cổ Dược nhất mạch. Chẳng lẽ Cổ Đan nhất mạch bội ước, không nguyện ý giao ra linh địa? Bọn hắn cũng tỉnh không phải là ấn định không thực hiện hứa hẹn. Cổ Dược Cú đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nói ra, bọn hắn chỉ là một mực tìm các loại lấy cơ kéo lấy, chính là không chịu thống thống khoái khoái đem cái kia một nửa linh địa giao ra. Đây là đang đùa nghịch lưu manh. Tô Trần thản nhiên nói, bất quá hắn cũng biết, nếu như Cổ Đan nhất mạch thật muốn đùa nghịch lưu manh lời nói, Cổ Dược nhất mạch thật đúng là bắt bọn hắn không có quá nhiều biện pháp. Luyện Đan công hội cũng chưa chắc sẽ nhúng tay việc này, bởi vì đây là hai mạch ở giữa đồ ước, Luyện Đan công hội làm chỉ là chủ trì đan đấu đại hội công chính, về phần đồ ước phải chăng thực hiện, liền không liên quan Luyện Đan công hội chuyện. Về phần Cổ Dược nhất mạch cưỡng ép thu lấy linh địa lời nói, đó chính là lưỡng bại câu thương chuyện, nếu như không tới bất đắc dĩ một bước kia, Cổ Dược nhất mạch cũng sẽ không nguyện ý khai thác loại phương pháp này. Cổ Đan nhất mạch hiện tại là cái gì thuyết pháp? Tô Trấn hỏi, cứ việc Cổ Đan nhất mạch khẳng định không muốn giao ra linh địa, nhưng cũng không thể không có bất kỳ cái gì lý do cứng rắn kéo lấy, nếu không Cổ Đan nhất mạch mặt mũi cũng sẽ không cần muốn. Cho nên, Tô Trần rất ngạc nhiên, Cổ Đan nhất mạch đến cùng dùng cái gì lý do đang trì hoãn. Chương 2261 Trăm Hoa Yến, chương 2261 Trăm Hoa Yến, Cổ Đan nhất mạch tìm cái cớ, nói trong linh địa còn có bọn hắn trồng trọt linh dược không có thành thục, cần chờ thành thục ngắt lấy đằng sau, lại đem linh địa giao lại cho chúng ta. Cổ Dược U nói đến đây, cũng là có chút tức giận, người nào không biết linh dược muốn thành thục, căn bản không phải trong thời gian ngắn sự tình, bọn hắn tìm loại này lấy cớ, chẳng lẽ là muốn kéo lên 80-100 năm mới giao ra linh địa sao? Không chỉ có như vậy, mà lại Cổ Đan nhất mạch còn dự định tại linh địa xử lý một cái gì trăm hoa yến, nói là muốn mời thần khí chi địa các đại đan đạo thế lực cộng đồng thưởng thức Cổ Đan nhất mạch chỗ linh địa trồng trùng các loại kỳ hoa dị thảo. Cổ Dược U nói đến đây, Tô Trần cũng hiểu. Mọi người đều biết Cổ Đan nhất mạch tại đan đấu trên đại hội bại bởi Cổ Dược nhất mạch, là muốn đem một nửa linh địa giao ra. Nhưng ngay lúc dưới loại tình huống này, Cổ Đan nhất mạch còn lớn hơn dương cờ chống tại linh địa tổ chức trăm hoa yến, đây quả thực là đang đánh Cổ Dược nhất mạch mặt. Cái này trăm hoa yến mời thế lực nào? Tô Trần thuận miệng hỏi. To to nhỏ nhỏ đan đạo thế lực mời 20-30 nhà, bao quát cho chúng ta Cổ Dược nhất mạch cũng gửi đi thêm mời. Cổ Dược U nói đến đây, Tú Mi nhăn lại, ta không muốn đi thăm gia, có thể thất thúc bọn hắn nhất định phải ta đi. Nói đối phương nếu đưa thiếp mời đến, chúng ta Cổ Dược nhất mạch nếu là không đi, chính là lộ ra chúng ta nhận sợ hãi. Cần ta cùng đi sao? Tô Trần cười nhạt nói, hắn đã liệu đến Cổ Dược U lần này đến mục đích, nếu muốn đi Trăm Hoa Yến, vậy khẳng định phải có người chống đỡ chẳng tử. Bởi vì rất rõ ràng, Cổ Đan nhất mạch cái này Trăm Hoa Yến mời, là kẻ đến không thiện. Nếu như Cổ Dược nhất mạch không đi, sẽ bị người phía sau nói này nói kia. Nhưng nếu như đi, đó là Cổ Đan nhất mạch sân nhà, nói Cổ Đan nhất mạch không có an bài chút gì để Cổ Dược nhất mạch ăn quả đắng, Tô Trần là không tin. Tô Trần cũng không phản cảm Cổ Dược nhất mạch lại cầu đến trên đầu mình. Thứ nhất, Cổ Dược Mân xem như Tô Trần đến thần khí chi địa tiếp xúc người đầu tiên, cũng là người tín nhiệm nhất. Tô Trần đại kế cũng còn cần Cổ Dược Mân đến phối hợp hoàn thành. Thứ hai, Tô Trần đối với Cổ Dược Cú cô gái nhỏ này cũng không quá phản cảm. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, Cổ Dược nhất mạch cầu đến Tô Trần trên đầu, chắc chắn sẽ không để Tô Trần không công xuất lực. Cho nên, mặc dù Tô Trần đối với cái này Trăm Hoa Yến bản thân không có chút hứng thú nào, nhưng đi một chuyến cũng là chưa chắc không thể. Tô công tử, ngươi nguyện ý có mặt Trăm Hoa Yến? Cổ Dược lại nghe được Tô Trần lời nói, có chút không thể tin, trên gương mặt bay lên hai đóa đỏ ửng, lộ ra mười phần mừng rỡ. Coi như xem ở Cổ Dược Mân tiền bối mặt mũi, ta cũng sẽ đi. Tô Trần khẳng định nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng Cổ Dược Cú hỏi thăm Trăm Hoa Yến thời gian cùng địa điểm. Cổ Dược Cú lòng tràn đầy vui vẻ đứng dậy rời đi, kỳ thật nàng hôm nay đến cũng chỉ là vì thử thời vận, không nghĩ tới Tô Trần thật có thể đáp ứng có mặt Trăm Hoa Yến. Về phần tại sao chỉ có một mình nàng đến, tự nhiên là bởi vì nàng là Tô Trần trên danh nghĩa vị hôn thê, tiến vào miếu quan công không dễ dàng nhận ngăn cản. Các loại Cổ Dược Cú rời đi về sau, Tô Trần hơi làm chuẩn bị. Đến Trăm Hoa Yến tổ chức ngày đó, hắn liền trực tiếp chạy tới Trăm Hoa Yến tổ chức địa điểm. Cái này Trăm Hoa Yến tổ chức địa điểm, ngay tại mảnh kia linh địa bên trong một cái trang viên. Trang viên này là Cổ Đan nhất mạch kiến tạo, tên là Hồng Dung Trang, mười phần trắng lệ. Chỉ từ cái này Hồng Dung Trang quy mô, liền có thể nhìn ra Cổ Đan nhất mạch nội tình. Mặc dù trước đó tại đan đấu trên đại hội thất bại, nhưng Cổ Đan nhất mạch nội tình cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đả kích. Giờ này khắc này, toàn bộ Hồng Dung Trang răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, bố trí được phi thường long trọng. Nhìn qua, đơn giản giống như là muốn tổ chức cái gì ngày lễ một dạng, mà không phải một trận thật đơn giản yến hội. Cổ Dược bộ tộc hôm nay dự tiệc, là Cổ Dược Tư cùng mặt khác mấy tên Cổ Dược nhất mạch trưởng lão. Về phần thế hệ tuổi trẻ, thì là Cổ Dược Cũ cùng Cổ Dược Đồng. Khi Tô Trần đi vào Hồng Dung Trang cửa chính lúc, đám người này đều đã tại cửa chính chờ lấy Tô Trần. "Tô công tử, làm phiền ngươi hôm nay cố ý đi một chuyến." Cổ Dược Tư nhìn thấy Tô Trần, cũng là vội vàng chắp tay nói. "Thuốc nghĩ trưởng lão làm gì khách khí?" Tô Trần cười cười, hắn hôm nay chỉ là mặc một thân đơn giản áo xanh, lộ ra mười phần điệu thấp. Cổ Dược Tư đem thiệp mời đưa cho cửa chính thủ vệ, không uổng phí khí lực gì, một đoàn người liền trực tiếp tiến nhập trang viên. Trong trang viên vẫn là khắp nơi răng đèn kết hoa, nhìn ra được, Cổ Đan một mạch là cực kỳ chú trọng phô trương. Mà lần này Trăm Hoa Yến phô trương, tựa hồ còn loáng thoáng có một loại cố ý tại Cổ Dược nhất mạch trước mặt đắc ý ý tứ. Tô Trần đám người bọn họ đi tại trong vườn, bốn phía có top 5 top 3 thế lực khác người, nhìn thấy Tô Trần đám người bọn họ lúc, đều là lộ ra có chút cổ quái thần sắc. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là không nghĩ tới, tại loại trường hợp này, cùng Cổ Đan nhất mạch xưa nay đối chọi gay gắt Cổ Dược nhất mạch, thế mà lại đến đây dự tiệc. Cổ Dược nhất mạch người thế mà tới. Không có cách nào, nếu như bọn hắn không tới, sợ rằng sẽ bị chế giễu thành đồ hèn nhát đi. Hôm nay cái này Trăm Hoa Yến, đối bọn hắn đến Tuyết Minh lộ vẻ hờ môn yến. Cổ Đan nhất mạch khẳng định có biện pháp để bọn hắn ăn quả đắng. Cổ Đan nhất mạch tại đan đấu bên trong đau mất một nửa linh địa, chắc hẳn cũng là kìm nén hỏa khí. Liên nhìn Cổ Dược nhất mạch hôm nay sẽ lấy phương thức gì mất thể diện. Nghe bốn phía người cũng chưa tận lực để thấp âm lượng nghị luận, Cổ Dược Đồng đám người sắc mặt đều là có chút khó coi, nhưng Cổ Dược Tư, Cổ Dược Cũ thì là tương đối càng thêm bình tĩnh. Trên thực tế, Cổ Dược nhất mạch làm cùng Cổ Đan nhất mạch nổi danh hai đại mạch một trong, những này phía dưới thế lực căn bản cũng không có tư cách nghị luận. Nhưng bọn hắn lại là ỷ vào Cổ Đan nhất mạch tình thế, không chút kiêng kỵ nghị luận Cổ Dược nhất mạch. Mà Cổ Dược Tư bọn hắn hiển nhiên cũng là quen thuộc. "Đi, chúng ta tiến nội viện." Cổ Dược Tư phất phất tay, chào hỏi Tô Trần bọn hắn đi vào. Bên trong nội viện, đập vào mắt là bố trí được cực kỳ hào hoa xa xỉ phòng yến hội hiện trường. Khắp nơi tỏa ra ánh sáng lung linh bố trí bên trong, tô điểm lấy rất nhiều chân quý kỳ hoa dị thảo, rực rỡ muôn màu, phồn hoa đoá đoá, phương hương sông vào mũi, linh khí chợt chợt, làm lòng người bỏ thần di. Tại sân nhỏ trung tâm nhất, bố trí từng tấm yến hội bàn. Trong đó hạch tâm nhất vị trí bày biện một tấm lớn nhất yến hội bàn. Mà mặt khác yến hội bản thì là vây quanh tấm này lớn nhất yến hội bản mà bày ra bên ngoài trưng bày 3-4 vòng. Dạng này yến hội khăn trải bàn đưa, liền lộ ra có chút ý vị sâu xa. Rất hiển nhiên, nhất tới gần bên trong cái kia một vòng yến hội bản, ngồi tại trong đó người, là lộ ra cùng nơi đây chủ nhà thân cận hơn, mà lại địa vị cao hơn. Mà càng đi bên ngoài, liền lộ ra địa vị càng thấp, cùng chủ nhà quan hệ cũng càng nhạt mạc. Cổ Dược nhất mạch cái bản, cũng là bị an bài tại vòng ngoài cùng một bàn. Hiển nhiên, loại này an bài, cũng là vô tình hay cố ý suy yếu rất lớn Cổ Dược nhất mạch địa vị. Bọn hắn nghĩ là chủ nhà dễ ước hiếp người. Cổ Dược Cũ tại bên cạnh bàn tòa hạ, cũng là rốt cục nhịn không được lộ ra thần sắc tức giận. Biết sớm như vậy, liền không tới. Chương 2262 âm thầm so đấu chương 2262 âm thầm so đấu Cổ Dược Tư cũng là mặt trầm như nước, nhìn ra được, cái này Cổ Đan nhất mạch đối với yến hội cái bàn ăn bài, đơn giản cùng trực tiếp đánh mặt không có gì khác biệt. Cổ Dược Đồng tính tình tương đối nóng nảy, trực tiếp vỗ bàn một cái liền muốn phát tác, nhưng lại bị Cổ Dược Tư ngăn lại. Xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Cổ Dược Tư từ tốn nói, trong mắt cũng là có lạnh ý lấp lóe. Nhập tòa đi. Một tên khác Cổ Dược nhất mạch trưởng lão cũng là lên tiếng nói ra, mặt khác Cổ Dược nhất mạch người lúc này mới nhao nhao nhập tọa. Tô Trần cũng là ngồi xuống, hắn đương nhiên sẽ không quan tâm ngồi vị trí nào, thừa dịp công phu này, ánh mắt của hắn đã đảo qua trong yến hội tất cả mọi người. Những này chính là thần khí chi địa nổi danh đan đạo thế lực a. Tô Trần hơi như vậy quét qua, cũng cảm giác được mọi người ở đây vẫn có chút tàng long ngọa hổ. Trước kia chỉ biết là luyện đan công hội là thần khí chi địa cao nhất luyện đan tổ chức, nhưng bây giờ xem xét, những này đan đạo thế lực nhân vật bên trong cũng là không thiếu có thể cùng luyện đan công hội trưởng giả sánh vai người. Chủ nhà tới, có người kêu lên, sau đó liền chỉ gặp một đám người đi ra, đi đầu chính là cổ đan nhất mạch mấy tên cao tầng, sau đó chính là cổ đan nhất mạch một đám tiểu bối. Bởi vì hôm nay cổ dược đan một mạch là chủ nhà, bởi vậy người tới nhiều một cách đặc biệt, từ cao tầng đến tiểu bối, hết thảy tới hơn 20 người. Bất kỳ nhưng, Tô Trần tại cổ đan nhất mạch trong đám người, lại là thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, cổ đan giao. Chỉ là, hôm nay cổ đan giao nhìn cùng dĩ vãng khác biệt, lộ ra đặc biệt cao ngạo, tuyết trắng lông cái cổ cao cao dơ lên, ngạo khí 10 phần, một bộ trước mắt không người bộ dáng, phảng phất tại trận tất cả mọi người không lọt nổi mắt xanh của nàng. Mà tại cổ đan giao bên người, còn có một tấm khuôn mặt xa lạ. Tô Trần một chút quét tới, trực giác liền nói cho hắn biết đây cũng không phải là cổ đan nhất mạch người, mà lại cổ đan giao hôm nay như vậy tầm cao khí ngạo hiển nhiên cùng người này có chút quan hệ. Hoan nên các vị đến dự hôm nay trăm hoa yến. Cổ đan nhất mạch cổ đan dịch, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói ra, hôm nay được mời đến đây, đều là cổ đan nhất mạch quý khách, hy vọng các vị hôm nay ở đây vượt qua vui sướng thời gian. Ở đây, ta muốn cố ý hướng mọi người giới thiệu một vị quý khách, cũng là chúng ta cổ đan nhất mạch may mắn, hôm nay mới có thể mời đến vị quý khách kia tham dự trăm hoa yến. Vị quý khách kia chính là cổ vân nhất mạch thiên tài công tử cổ Vân Tình. Nói, cổ đan dịch cũng là ra hiệu một chút đứng tại cổ đan giao bên người tên kia thanh niên lạ lẫm. Cổ Vân Tình, thật hay giả, là thần khí chi địa thứ nhất võ đạo thiên tài cổ Vân Tình. Hiện trường sôi trào, cái này cổ Vân Tình đại danh có thể nói như sấm bên tai. Nếu như nói thần khí chi địa thế hệ này thứ nhất đan đạo thiên tài là ai còn vô định luận, nhưng thứ nhất võ đạo thiên tài lại là ván đã đóng thuyền, trừ cổ Vân Tình cũng không làm hắn muốn. Mà lại mọi người đều biết, cổ Vân Tình không chỉ có là thế hệ này thứ nhất võ đạo thiên tài, mà lại là mấy đời không ra thiên tư tung hoành hạng người, tương lai vô cùng có khả năng chính là thần khí chi địa thứ nhất võ đạo cường giả. Bực này thân phận, làm cho hiện trường những này cao quý các luyện đan sư cũng không còn nhất quán ngạo khí, hiện trường sinh ra nho nhỏ sôi trào. Lại càng không cần phải nói, cổ đan dịch trong lời nói cũng là đem cái này cổ Vân Tinh thổi phồng rất cao, còn cố ý đơn độc giới thiệu, giống như hắn là trận này đến hội lai lịch lớn nhất quý khách bình thường. Cổ Vân Tinh, Tô Trần không nghĩ tới tại cái ý này, không nghĩ tới trường hợp nghe được cái tên này. Trước đó mặc dù tại miếu quan công đệ tử chân truyền khu, nhưng đối với cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cổ Vân Tinh, Tô Trần chưa từng thấy qua. Giờ phút này ánh mắt quét tới, chỉ gặp cái kia đứng tại cổ đan giao nam tử bên người, ngọc thụ lâm phong, mắt như sao bình thường. Khoe miệng nhẹ nhàng dương lên, cái kia mặt mày ở giữa, mang theo một cỗ trời sinh ngạo khí. Trừ cái đó ra, còn có mấy phần phóng đãng không bị trói buộc, mấy phần không coi ai ra gì ý vị, thật giống như người trong cả thiên hạ đều không vào được pháp nhãn của hắn giống như. Mà cổ đan giao, giờ phút này đứng ở tại bên người, cũng là một bộ ngạo vô cùng bộ dáng. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng chung quanh quét mắt một vòng, mang theo mười phần đắc ý cái kia cổ Vân Tinh hiển nhiên ý thức được Tô Trần đang đánh giá hắn. Hơn nữa nhìn đi lên, Tô Trần ánh mắt tựa hồ còn có mấy phần khiêu khích ý vị. Cái này khiến đến cổ Vân Tinh cũng là có chút hiện ra mấy phần ngoài ý muốn. Tinh thần kia bình thường con người, đột nhiên bắn ra một đạo dọa người đồng quang, không chút khách khí hướng Tô Trần phóng tới. Hiển nhiên, cái này đồng quang là cổ Vân Tinh đồng thuật. Đồng thuật là một loại đặc thù thủ đoạn chiến đấu, bình thường có rất ít võ giả dụng tâm tu luyện. Bởi vì, đồng thuật trừ cần võ giả có rất cao nội tính bên ngoài, còn cần có không thấp hộ lực. Võ giả có thể có mấy cái có không thấp hồn lực, cho nên tu luyện đồng thuật tự nhiên không nhiều. Nhưng cái này cổ Vân Tinh lại là hiển nhiên hồn lực xuất chúng, đồng thuật này uy lực cực kỳ khả quan. Cổ Vân Tinh trong lòng hiển nhiên là hơi có chút tức giận. Hắn làm thần khí chi địa thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, tại thần khí chi địa vẫn luôn là chúng tinh phùng nguyệt. Mặc kệ đi đến thần khí chi địa phương nào, trong thế hệ tuổi trẻ mặt, căn bản không có người dám cùng hắn nhe răng trợn mắt, nháy mắt ra hiệu. Lại càng không cần phải nói dùng loại này mang khiêu khích ý vị ánh mắt. Liên xem như miếu quan công thập đại chân truyền bên trong còn lại 9 người, cũng chưa chắc dám làm như thế a, mà một cái căn bản chưa thấy qua tiểu tử, lại dám làm cản như thế, tự nhiên làm cho cổ Vân Tinh cảm thấy mình bị mạo phạm. Cổ Vân Tinh xưa nay không bị qua loại này mạo phạm, giờ phút này cũng mặc kệ đây có phải hay không là cổ đan nhất mạch trăm hoa yến, chỉ cần có người mạo phạm hắn, hắn liền muốn xuất thủ giáo huấn. Hắn cảm thấy, tiểu tử này cũng là muốn chết, lại dám dùng ánh mắt đến khiêu khích chính mình. Cổ Vân Tinh đồng thuật, thế nhưng là hắn một đại bản lĩnh, mang theo nồng đậm tính công kích. Một khi đánh trúng đối thủ, cho đối thủ tạo thành là nhục thân cùng hồn lực phương diện song trọng đả kích. Đối với loại kia tu vi thấp, hồn lực không tốt người tới nói, một đạo đồng thuật càng là có thể khiến cho mất mặt trước mọi người. Chỉ là, cổ Vân Tinh coi là lần này có thể đem Tô Trần giáo huấn đến ngoan ngoãn, nhưng hắn lại tính sai. Khi hắn đồng thuật bắn tới hư không thời điểm, từ Tô Trần trong hai mắt, đột nhiên cũng bắn ra hai đạo việc nhân đức không nhường ai đồng quang, cùng cổ Vân Tinh hai đạo đồng quang đụng vào nhau. Vâng. Trong lúc vô hình va chạm, song phương đồng quang đều là tiêu tán mở đi ra, ai cũng không có chiếm được ai tiện nghi. Tô Trần âm thầm nhẹ gật đầu. Cái này cổ Vân Tinh đồng thuật tiêu chuẩn còn tại hắn dự liệu phía trên, quả nhiên không hổ là thần khí chi địa thế hệ tuổi trẻ đầu nhân vật số 1, hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Chỉ là, cổ Vân Tinh bên kia lại là càng thêm giật mình. Hắn vạn lần không ngờ, cái này không có danh tiếng gì ra hỏa, thế mà không có bị chính mình đồng thuật làm cho mất mặt trước mọi người, ngược lại đối phương còn cần đồng thuật đem chính mình đồng thuật phá giải. đây đối với Cổ Vân Tinh tới nói, quả thực là không thể tưởng tượng. Đối với hắn mà nói, hắn cùng những người khác ở giữa liên quan tới võ đạo phương diện so đấu, chỉ cần không có thắng, đó chính là thua.